Chương 898, che giấu trận tướng. Chương 898, che giấu trận tướng. Đêm tối tựa như thủy triều bao phủ đại địa, thiên địa biến đen kịt một màu. Ồn ào náo động cả một ngày chiến trường, dần dần quy về hoàn toàn tĩnh mịch. Tại một mảnh cháy đen trên chiến trường, rất nhiều nơi còn đang thiêu đốt, nhảy lên động ngọn lửa tựa như quỷ hỏa đồng dạng, khi có khi không. Tại lúc sáng lúc tối trong góc, một chút trọng thương hấp hối thương binh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ cực kỳ thống khổ. Cấm vệ tạ quân đối Thương Châu Châu thành bên ngoài phát động ba lượt trên vạn người trở lên tấn công mạnh, đều cuối cùng đều là thất bại. Cấm vệ quân tại Thương Châu thành bên ngoài đụng một cái đầu phá máu chạy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn họ đối thủ là Tào Phong. Tào Phong những ngày qua triệu tập số lớn dân phu, tại Thương Châu thành ngoại tu trúc đông đảo quân trại thành lũy, đào móc vô số đạo sâu hào. Nếu là cấm vệ quân một ngày liền đánh tới Thương Châu thành hạ, kia mới kỳ quái. Hiện tại đừng nói cấm vệ quân, Tào Phong vị này thảo nghịch quân chủ xoáy tới ngoài thành kia lít nha lít nhít quân trại chiến hào bên trong đều phải là đường. Thú hồ Tào Phong đã sớm muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Hai năm này theo kim chướng Hàn Quốc trong tay cướp đoạt đại lượng vàng bạc tiền tài, toàn bộ nện vào tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu bên trong. Dưới trướng hắn thảo nghịch quân bây giờ tổng binh lực đã hơn 10 vạn, quân giới giống nhau tinh lương. Đối mặt khí thế hung hung cấm vệ quân, hắn hoàn toàn có cùng đánh một trận năng lực. Nếu không phải tránh cho dưới tay thương vong quá lớn, để người khác nhặt được tiện nghi, hắn thậm chí mong muốn tại Đại Bình Nguyên bên trên cùng cấm vệ quân triển khai trận thế đến một trận nam nhân quyết đấu. Thật là tại Lục Nhất Chu đám người khuyên bảo, Tào Phong vẫn là giữ vững lý trí. Chính mình thật vất vả góp nhặt điểm này vô liếng, bây giờ còn không phải sóng thời điểm. Giết địch 1000, tự tổn 800 việc ngốc hắn không làm. Hắn muốn nhờ kia một vòng bộ một vòng quân trại chiến hào, một chút xíu đem cấm vệ quân cho tiêu tốn. Tại cấm vệ quân tiền tuyến trong đại doanh, đội tuần tra qua lại xuyên thẳng qua, đề phòng xâm nghiêm. Nhưng mà trong doanh địa lại không ngày xưa hoàn thành tiếu ngự, cho dù những cái kia hy vọng uống rượu đánh bạc cấm vệ quân cũng đều thu liễm. Nguyên một đám cấm vệ quân trong doanh địa, bầu không khí đều phá lệ ngột ngạt. Bởi vì bọn hắn ban ngày tại Thương Châu thành hạ bị thiệt lớn, bọn hắn khí thế như hồng, vốn là muốn nhất cổ tác khí đánh vào Thương Châu thành. Ai biết tiến công hơn nửa ngày, tổn binh hao tướng, lại ngay cả Thương Châu thành tường thành đều không có sở đến. Cái này bất luận là dù ai trong lòng cũng không dễ chịu, chớ nói chi là tâm cao khí ngạo cấm vệ quân 2 năm. Chủ soái trong đại trướng, mười mấy tên cấm vệ quân tướng lãnh cao cấp ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Nếm mùi thất bại, cho dù ai đều cao hứng không nổi. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào ngồi bàn trà sau, sắc mặt âm trầm như nước. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, lều vải vải mảnh bị xốc lên. Phó đô đốc Sài Đỉnh tiến vào chủ soái đại trướng, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào hắn trên thân. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, Sài Đỉnh hai gò má nóng hổi, xấu hổ chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn chấp trưởng cấm vệ tạ quân, dưới tay hơn 4 vạn tinh binh cường tướng, có thể phát động mấy vòng tấn công mạnh, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thuần binh hao tướng, sĩ khí đại tỏa, cái này khiến hắn xấu hổ không chịu nổi. Sài Đỉnh kiên trì đi đến chủ soái trong đại trướng, đối chủ bị mặt đen lên thần uy đại tướng quân Thạch Đào ô quyền. Đại tướng quân, thương vong kiểm kê hiện ra. Thạch Đào nhìn thoáng qua Sài Đỉnh, bất mãn chi sắc lộ rõ trên mặt. Thạch Đào âm dương quái khí nói, vậy thì xin chúng ta trước khi chiến đấu khoe khoang khoác lác tuổi phó đô đốc nói một chút, hôm nay quân ta thương vong nhiều ít tướng sĩ. Tuân mệnh. Sài Đỉnh nếm mùi thất bại, trong lòng kìm nén một cơn lửa giận. Hắn tự nhiên nghe ra được Thạch Đào lời nói bên trong âm dương quái khí. Thật là đối mặt Thạch Đào vị này người lãnh đạo trực tiếp, hắn có lửa cũng chỉ có thể kìm nén. Ta cấm vệ tả quân hôm nay có 11 doanh đánh cho tàn phế, có 8 doanh 10 không còn 13. Sài Đỉnh lời nói còn chưa nói xong, thần uy đại tướng quân Thạch Đào liền một bàn tay đập vào trên bàn trà. Ta muốn nghe cụ thể số thương vong mắt. Ngươi không nên ở chỗ này lập lờ, tránh nặng tìm nhẹ. Đối mặt mặt mũi tràn đầy hỏa khí đại tướng quân Thạch Đào, phó đô đốc Sài Đỉnh chỉ có thể kiên trì, bẩm báo kỹ càng số lượng. Hồi bẩm đại tướng quân, trải qua kiểm kê, ta cấm vệ tả quân bây giờ vẫn còn tồn tại 31.000 người, trong đó hơn phân nửa mang thương. Trong đó bỏ mình đô chỉ huy sứ 2 người, doanh chỉ huy sứ 8 người. Lời vừa nói ra, chủ soái trong đại trướng các tướng lĩnh đều hãi nhiên thất sắc. Cấm vệ tả quân đầy biên 5 vạn người, chính là cấm vệ quân bên trong năng trinh tiện chiến tinh nhuệ. Có thể từ khi Bắc Điều Bình Định đến nay, bọn hắn xem như tiên phong, cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng phản quân giao chiến. Bọn hắn một đường công thành nổ trại, chiếm lĩnh không ít thành trấn yếu địa, một mực đánh tới Thương Châu thành hạ. Đương nhiên, bọn hắn cũng trả giá nặng nề. Theo Ú Châu tới Thương Châu thành hạ, duy trì liên tục tiến công, bọn hắn tính gộp lại tổn thất gần vạn người ngựa. Tổn thất thật là không nhỏ. Nhưng bọn hắn tốt xấu chiếm lĩnh không ít thành trấn, thắng lợi đủ để che giấu thương vong. Nhưng lúc này đây không giống. Bọn hắn cấm vệ quân tả quân hơn 4 vạn người chủ lực đại quân tấn công mạnh Thương Châu ngoại vi phản quân phòng tuyến. Vẹn vẹn hơn nửa ngày, có thể bình yên về doanh chỉ còn lại 31.000 người, còn có một nửa mang thương. Ý vị này, hơn nửa ngày tiến công, bọn hắn liền hao tổn không sai biệt lắm hơn 9.000 người. Đương nhiên, cái này 9.000 người chắc chắn sẽ không toàn bộ chiến tử. Còn có một phần là tiến vào phản quân chiến hào, biến thành phản quân bắt làm tù binh. Một trận chiến hao tổn 9.000 tướng sĩ, khiến chúng tướng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thương vong quá thảm trọng. Cái này còn vẹn vẹn tiến đánh Thương Châu bên ngoài mà thôi. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, đoán chừng bọn hắn liền xem như đưa trong tay binh mã liều sạch, đều không nhất định có thể đánh tiến Thương Châu thành. Cấm vệ tạ quân tại Thương Châu thành bên ngoài đến mùi thất bại, nhường còn sót lại các tướng lĩnh trong lòng cũng bao phủ lên vẻ lo lắng. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy phản quân không chịu nổi một kích, đoạn đường này đánh tới, phản quân bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, liên tục bại lui. Nhưng mà ai biết, vừa đến Thương Châu thành, phản quân liền cho bọn hắn một hạ mã uy. Hơn 9.000 binh mã tổn thất, để bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình đối thủ này. trong lòng bọn họ cũng buồn bực không thôi. Cái này Tào Phong 2 năm trước chẳng qua là một cái quản lý chi địa nhỏ hẹp Liêu Tây quân đô đốc mà thôi. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Bất ức. Cuộc chiến này đánh cho bất ức. Tuần binh hao tướng hơn 9000 người, liền Thương Châu thành đầu tường đều không có sợ đến. Mất mặt a. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào trừng mắt phó đô đốc Sài Đình, mặt mũi tràn đầy hỏa khí. Các ngươi cấm vệ tả quân tại cùng sở quốc quân đội giao chiến thời điểm, dũng manh giam chiến. Ta lúc đầu đối với các ngươi ký thác kỳ vọng, có thể ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi vô năng. Đối mặt thần uy đại tướng quân Thạch Đào cửa trách, phó đô đốc Sài Đình đầy bụng bị khuất, cũng không dám phản bác. Ai bảo hắn đánh thua trận đâu? Một trận chiến tổn thất hơn 9000 tướng sĩ. Đây cũng không phải là 9000 A Miêu A Cẩu, mà là 9000 năng chinh thiện chiến tướng sĩ. Bọn hắn không ít người đều là từ trong đống người chết bò ra tới, nắm giữ phong phú chiến trận chém giết kinh nghiệm. Có thể một trận chiến liền đánh cũng có. Hoàng thượng nếu là biết được bọn hắn tao ngộ thảm như vậy bại, chỉ sợ hắn cái này phó đô đốc đầu người khó giữ được. Thạch Đào vị này thần uy đại tướng quân giận mắng phó đô đốc Sài Đình dừng lại, phát tiết lửa giận trong lòng sau, hắn lúc này mới hít sâu vài khẩu khí, bình phục chính mình phẫn nộ cảm xúc. Cầm là phó đô đốc Sài Đình đánh. Thật là Thạch Đào rất rõ ràng, chiến sự thất bại, không cách nào đánh bại Tào Phong phản quân, đến lúc đó hoàng thượng là sẽ không tha hắn cái này tiền tuyến chủ soái. Hắn một mực chủ trương tốc chiến tốc thắng, muốn trong 3 tháng kết thúc chiến sự. Cho nên, hắn lần này dốc toàn bộ lực lượng, ý muốn tập trung ưu thế binh lực, nhất cổ tác khí đem phản quân đánh tan. Giờ phút này, bọn hắn toàn lực tiến công, lại gặp phải như vậy thảm bại. Bọn hắn nhất định phải thay đổi thế cục, nếu không, hắn cái này tiền tuyến chủ soái chịu tội khó thoát. Hắn mắng cũng mắng, lửa cũng phát, có thể dựa vào vẫn là phải đánh. Như theo ta ngày xưa tính tình, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cách trước điều tra. Thạch Đào nhìn xem Sài Đình nói, nể tình ngươi trước kia công lao phân thượng, ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Ngày khác tái chiến, nếu ngươi lại ăn đánh bại, kia nợ cũng nợ mới, cùng nhau thanh toán. Trong lòng thấp thỏm không thôi Sài Đình nghe vậy, vận điệu quỳ xuống nói lời cảm tạ, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Có Thạch Đào vị này thần uy đại tướng quân lên tiếng, hắn biết mình mạng nhỏ bảo vệ. Thạch Đào sau khi nói xong, nhìn quanh một vòng bốn phía. Lần này chiến sự thất bại thương vong, tạm không báo cáo triều đình. Thạch Đào mặt hướng các tướng lĩnh, cất cao giọng nói, đối đãi chúng ta công phá Thương Châu thành, bắt sống Tào Phong kia tặc từ sau, lại kiểm kê thương vong, cùng nhau báo cáo triều đình. Tuân mệnh. Các tướng lĩnh đều hiểu Thạch Đào dụ ý, không có người dám can đảm phản bác. Một trận chiến này tổn thất 9000 người quân báo đưa về triều đình, bọn hắn không ít người sợ là muốn đầu rơi xuống đất. Đại tướng quân hiện tại đem lần này chiến sự thất bại kéo dài một chút thời gian. Đến lúc đó có công phá Thương Châu thành, đánh bại phản quân thắng lợi che giấu, chuyện này liền có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Chương 899, Lương Đạo bị tập kích. Chương 899, Lương Đạo bị tập kích. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào muốn tạm thời giấu giếm báo tại Thương Châu thành gặp khó tổn thất. Một mặt là lo lắng nhận hoàng đế Triệu Hán hỏi tội, một phương diện khác thì là lo lắng ảnh hưởng trong quân sĩ khí. Cấm vệ quân các tướng lĩnh đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, trong nội tâm là rất tán thành. Lần này Thạch Đào sấm to mưa nhỏ, không có nghiêm túc xử trí phó đô đốc Sài Đình, cho hắn một lần cơ hội lập công chủ tội, xem như thả hắn một ngựa. Ý vị này, bọn hắn nếu là nếm mùi thất bại, Thạch Đào cũng biết theo nhẹ xử lý. Cái này trong lúc vô hình giảm bớt áp lực của bọn hắn. Thạch Đào nhìn quanh một vòng trung tướng, thần tình nghiêm túc. Hôm nay thương vong tình huống, chư vị đều muốn thủ khẩu như bình. Nếu ai dám can đảm tiết lộ nửa phần, dao động quân tâm, ta định trảm không dung tha. Mặt tướng chờ tuân mệnh. Các tướng lĩnh cùng nhau đồng ý, lúc này đáp ứng xuống. Cấm vệ tả quân hôm nay tổn thất khá lớn. Thạch Đào dừng một chút sau, hạ lệnh, cấm vệ tả quân lui lại 5 dặm xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh đốn binh mã. Cấm vệ quân tiền quân, cấm vệ quân hữu quân tiếp nhận cấm vệ quân tả quân, gánh chịu công thành việc phải làm. Mặt tướng lĩnh mệnh. Phó đô đốc Hồ Kiên cùng phó đô đốc Chu Vĩ lúc này lĩnh mệnh. Ba ngày một trận chiến, cấm vệ quân tổn thất nặng nề. Cái này khiến Thạch Đào vị này thần uy đại tướng quân cũng không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình đối thủ này. Lúc trước hắn cảm thấy phản quân không chịu nổi một kích, chỉ cần bao vây tiêu diệt Tào Phong chủ lực, phản quân liền sẽ tứ tán chạy tán loạn. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần chia binh truy kích và tiêu diệt chạy trốn phản quân liền có thể. Nhưng hôm nay, Tào Phong không những không có chạy trốn chi ý, ngược lại muốn tại Thương Châu thành cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Cái này khiến Thạch Đào đông cảm giác gặp lớn lao khiêu khích. Bọn hắn bởi vì khinh địch chủ quan, bạch bạch ăn thiệt thòi lớn. Bọn hắn cần một lần nữa bài binh bố trận, lấy bảo đảm có thể đánh hạ Thương Châu thành, đánh bại phản quân. Làm Thạch Đào cùng một đám tướng lĩnh đang thương thảo như thế nào phá thành thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Báo, quân tình khẩn cấp. Một gã phong trần mệt mọi người mang tin tức xốc lên vải mảnh, xâm nhập chủ soái trong đại trướng. Đại tướng quân, người mang tin tức ủy một chân trên đất, đem một phong cầu viện tin giơ lên cao cao. Đồng xương phủ Lâm Hà huyện cảnh nội xuất hiện đại cổ phản quân. Người mang tin tức ngữ khí gấp rút bẩm báo nói, bọn hắn tập kích chúng ta vận lương đội xe, dẫn đến quân ta hơn 3000 chiếc vận lương xe ngựa tổn hại. Quân ta tại Lâm Hà huyện chứa đựng lương thảo nhà kho, cũng bị phản quân đánh hạ, đại lượng lương thảo vải bóc những vật này rơi vào phản quân chi thủ. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Lâm Hà huyện nhà kho cũng bị phản quân công phá? Lục lương là làm ăn gì? Hắn vì sao không xuất binh đánh lui phản quân? Cấm vệ quân tại Lâm Hà huyện xây dựng rất nhiều tạm thời chứa đựng vật liệu nhà kho. Bọn hắn còn cố ý điều động một gã đô chỉ huy sứ, thống lĩnh hơn 7000 binh mã trấn thủ nơi đây. Nhưng là bây giờ vận lương đội xe tại Lâm Hà huyện gặp tập kích, ngay cả Lâm Hà huyện nhà kho đều bị công phá, đại lượng vật tư rơi vào tay địch. Cái này khiến Thần Uy đại tướng quân Thạch Đảo tức giận không thôi. Đại tướng quân, Lâm Hà huyện thất thủ, Lục Chấn tướng đã lực chiến mà chết. Quân ta tại Lâm Hà huyện tao ngộ thảm bại, binh mã đã bị phản quân đánh tan. Hiện tại Lâm Hà huyện cảnh nội khắp nơi đều là phản quân, lương đạo đã bị phản quân tính trước đoạn. Nhà ta Chấn tướng khẩn cầu đại tướng quân phái binh gấp rút tiếp viện. Nếu là không có viện quân, Đồng Xương phủ sợ cũng biết bị phản quân phá. Chủ soái trong đại trướng các tướng lĩnh châu đầu ghé thai, hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng sắc. Bọn hắn tại Lâm Hà huyện cảnh nội nói ít cũng có 7-8 ngàn binh mã đóng giữ hộ vệ lương đạo. Nhưng bây giờ vậy mà thất bại thảm hại, cái này khiến bọn hắn quả thực khó có thể tin. Hiện tại lương đạo bị chặt đứt, bọn hắn trong quân có thể ứng phó lương thảo số lượng có hạn. Ý vị này, bọn hắn lúc nào cũng có thể lâm vào cạn lương thực tuyệt cảnh. Một khi cạn lương thực, quân tâm đại loạn, hậu quả khó mà lường được. Thạch Đào vị này Thần Uy đại tướng quân tâm tình bây giờ cũng phá lệ bực bội. Bọn hắn mới vừa ở Thương Châu thành hạ tiến công đã khó, bây giờ phía sau lương đạo lại bị phản quân cắt đứt, cái này khiến bọn hắn lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Hắn hít sâu vài khẩu khí, đè xuống chính mình bực bội cảm xúc. Hắn biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết. Thạch Đào hỏi người mang tin tức, phản quân có bao nhiêu binh mã? Người mang tin tức trả lời, về đại tướng quân lời nói, phản quân tuyên bố bọn hắn có 10 vạn chi chúng. Quả thực nói hiệu nói vượng. Cái này Tào Phong cũng không phải thần tiên, không có vãi đậu thành binh bản sự, gì có thể chống rông biến ra 10 vạn chi chúng? Người mang tin tức tiếng nói vừa dứt, Thạch Đào tại chỗ liền đưa ra chất vấn. Phó đô đốc La Thiên Cương cũng đồng ý đại tướng quân Thạch Đào cách nhìn. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Tào Phong hai năm này tại trên thảo nguyên thật là chiêu binh mãi mã. Theo các phương báo cáo tin tức nhìn, hắn nhiều lắm là hơn 10 vạn người. Thật là binh mã của hắn còn muốn thủ vệ Vân Châu, Hạ Châu, Liêu Châu các vùng. Bây giờ có thể điều tới Thương Châu cùng chúng ta giao đấu, nhiều lắm là 5-6 vạn binh mã. Thương Châu thành khẳng định có 3-4 vạn, kia chạy trốn tới chúng ta phía sau binh mã sẽ không vượt qua 2 vạn người. Bọn hắn hiện tại tuyên bố có 10 vạn chi chúng, khẳng định là phô trương thanh thế, hù dọa chúng ta. Các tướng lĩnh cũng đều gật đầu, đồng ý Thạch Đảo cùng La Thiên Tương phân tích. Bọn hắn cảm thấy lấy Tào Phong địa bàn cùng tài lực, là tuyệt đối không cách nào nuôi sống nhiều như vậy binh mã. Nhưng là phản quân cắt đứt bọn hắn lương đạo, vẫn là để bọn hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn cấm vệ quân đích thật là dũng mãnh thiện chiến, cũng có chiến trận kinh nghiệm. Thật là hai năm này triều đình tài lực khẩn trương, hiện tại vẹn vẹn duy trì các tướng sĩ có thể ăn cơm no mà thôi. Về phần những cái kia ban thưởng cùng quân lương, rất nhiều người đều khất nợ đây. Triều đình đối các tướng sĩ có thật nhiều hứa hẹn, đều không có thực hiện, cái này đã ảnh hưởng sĩ khí. Một khi cạn lương thực, muốn bọn hắn đói bụng ra trận cùng phản quân liều mạng, vậy bọn hắn không náo lên mới là lạ. Không cần phản quân tiến công, bọn hắn tự sẽ sinh loạn. Cứ mặc kệ phản quân có bao nhiêu binh mã, bây giờ phía sau lương đạo bị phản quân tính trước đoạn đây chính là đại sự. Quân ta bên trong lương thảo cũng không nhiều. Chúng ta đến mau chóng muốn một cái biện pháp, đánh bại phản quân, đả thông lương đạo mới được. Đúng vậy a. Trong quân không có lương thực, quân tâm bất ổn a. Cái này Thương Châu quỷ thời tiết, lúc này mới tháng 10 liền đã lạnh đến lợi hại. Cái này lương đạo bị chặt đứt, phía sau quần áo mùa đông đưa không được, các tướng sĩ sợ là sẽ phải gây chuyện. Các tướng lĩnh ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là đối với lương đạo bị chặt đứt lo lắng. Bọn hắn đều là theo tầng dưới chốt chân nước chân giáo chém giết đi lên tướng lĩnh. Bọn hắn rất rõ ràng, đại đa số tướng sĩ tham gia quân ngũ chẳng qua là vì đi lính mà thôi, trộn lẫn phần cơm ăn. Cái này nếu là cạn lương thực, đối sĩ khí cùng chiến lược ảnh hưởng là chí mạng. Đại tướng quân, nếu không điều một chút binh mã trở về, đoạt lại Lâm Hà huyện, đả thông lương đạo. Phó đô đốc La Thiên Cương lúc này xin chỉ thị Thạch Đào. Thạch Đào nghe vậy, khoát tay áo. Hiện tại Thương Châu chiến sự chính là căng thẳng thời điểm, ở thời điểm này điều binh mã trở về tiêu diệt toàn bộ phía sau phản quân, kia chính giữa Tào Phong ý muốn, tiền tuyến binh mã không thể điều. Một khi điều, thế tất sẽ suy yếu binh lực của chúng ta, đối công đánh Thương Châu thành bất lợi. Thạch Đào đối phó đô đốc La Thiên Cương nói, quan đạo dọc tuyến các thành trấn, phân tán chú đóng mấy vạn binh mã, điều bọn hắn diệt phản quân, dư xài. Thạch Đào nghĩ nghĩ sau, ánh mắt nhìn về phía phó đô đốc La Thiên Cương. La phó đô đốc, ngươi tự mình trở về một chuyến, đem chú đóng ở quan đạo dọc tuyến các nơi thành trấn binh mã đô thu nạp lên, toàn quyền do ngươi tiết chế. Ngươi phải tất yếu đánh lui Đồng Xương phủ cảnh nội phản quân, bảo đảm quan đạo thông thuận. Đối mặt Thạch Đào quân lệnh, phó đô đốc La Thiên Cương mặt mũi tràn đầy khó xử. Phía sau quan đạo dọc tuyến, sát thực đóng quân không ít binh mã hộ vệ lương đạo, nhưng là muốn thu nạp lên cần thời gian. Hơn nữa chú đóng ở phía sau hộ vệ lương đạo binh mã tại cấm vệ quân các bộ hàng ngũ chiến đấu bên trong, chiến lược thuộc về yếu nhất nhất đẳng, bằng không thì cũng sẽ không để cho bọn hắn đóng giữ tại các nơi thành trấn, vẹn vẹn phụ trách hộ vệ lương đạo. Từ hiện tại tình huống nhìn, tại bọn hắn phía sau sinh động phản quân binh mã số lượng nhiều, hơn nữa chiến lược rất mạnh, hắn cho dù đem mấy bạn phân tán tại quan đạo dọc tuyến binh mã thu nạp lên, có thể hay không đánh bại đối phương đều là vấn đề. Thật là hắn cũng biết, tiền tuyến vừa hao tổn hơn 9.000 tướng sĩ, đại tướng quân là tuyệt đối sẽ không điều binh mã cho mình trở về. Phó đô đốc La Thiên Cương mặc dù vạn phần không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không kiên trì đáp ứng xuống. Chương 900, tan rã quân tâm. Chương 900, tan rã quân tâm. Đen kịt trong màn đêm, cấm vệ quân đại doanh đốt lên từng đống đống lửa. Trước đêm quân sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ôm trường mâu đẳng binh lưới đao, buồn ngủ. Tháng 10 Thương Châu đã có mấy phần hàn ý, những cái kia đứng gác cấm vệ quân tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng oán trách. Ken ken ken. Ken ken ken. Đột nhiên, doanh địa phía đông vang lên một hồi dồn dập tiếng chiêng. Đang trực sĩ quan lập tức một cái giật mình, lúc này tỉnh cả ngủ. Có địch tỉnh. Lên, lên. Cầm vũ khí. Phản quân đột kích. Tại sĩ quan gấp rút la lên bên trong. Những cái kia trong đêm cảnh giới cấm vệ quân quân sĩ nhanh chóng cơ lấy binh khí, tập kết cả đội. Bọn hắn trốn ở tấm chắn cùng hàng rào cự ngựa đằng sau, làm xong ngăn địch chuẩn bị. Bọn hắn vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào xa xa hắc ám, như gặp đại địch. Thật là trong bóng tối lại là an tĩnh quỷ dị, vừa rồi tiếng chiêng cũng biến mất không còn tăm tích. Thế nào không có động tĩnh? Sẽ không phải là hù dọa chúng ta a? Chẳng lẽ lại là phản quân tập kích quấy rối? Chính lẽ tại tấm chắn cùng hàng rào phía sau cấm vệ quân tướng sĩ cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra hướng phía đông lớn đất hoang nhìn quanh. Thật là trời tối quá, bọn hắn cái gì cũng thấy không rõ lắm. Phản quân kỵ binh nhiều lắm, top 5 top 3 truyền tại bọn hắn doanh địa xung quanh. Bọn hắn trinh sát binh lúc ban ngày còn có thể ra ngoài cùng đối phương truy đuổi chém giết một phen. Thật là tới trong đêm, bọn hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Trời tối sau, cấm vệ quân trinh sát binh chỉ có thể từ bỏ doanh địa ngoại vi điều tra cảnh giới, rút về lại doanh. Cũng may cấm vệ quân các doanh trại tương liên, đề phòng sông nghiêm. Phản quân trinh sát binh cũng chỉ dám xa xa nhìn ra xa, không dám tới gần. Một khi bọn hắn dám can đảm tới gần, nhất định có cường cung kình nọ đem bọn hắn bắn giết. Trinh sát binh cùng đội tuần tra không dám ra doanh, điều này sẽ đưa đến bọn hắn đã mất đi đối doanh địa bên ngoài địa vực trường khống. Cấm vệ quân binh mã vẹn vẹn dám ở trong doanh địa hoạt động, đối ngoại tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt là trong đêm tối, nói không chừng phản quân liền giấu kín tại bọn hắn doanh địa cách đó không xa. Đang trực một gã cấm vệ quân tướng lĩnh nhìn thấy trong bóng tối không có động tĩnh, cái này khiến trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy bất an. Bắn tên, bắn mấy chi hỏa tiễn ra ngoài. Tuân mệnh. Lúc này liền có cấm vệ quân sĩ đốt lên hỏa tiễn. Những này hỏa tiễn mũi tên bao vây lấy thẩm thấu hỏa du bài rách, có thể thiêu đốt một hồi. Siêu siêu siêu. Từng nhánh hỏa tiễn đằng không mà lên, rơi vào tới phía đông lớn đất hoang bên trong. Lớn đất hoang bên trong một chút cành khô lá vụn theo sát lấy đốt lên, chiếu sáng xung quanh. Theo ánh lửa dâng lên, cảnh giới cấm vệ quân thấy được không ít lờ mờ bóng đen hướng phía đông trong bóng tối ẩn nút. Thấy cảnh này, cấm vệ quân tướng sĩ cả đám đều thần kinh căng thẳng lên. Quả nhiên có phản quân. Bán tên, bước lui đám này phản quân. Là. Theo cấm vệ quân tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, càng nhiều mũi tên đằng không mà lên. Thật là ngoại trừ những cái kia trong gió chập chờn từng đoàn hỏa diễm bên ngoài, phản quân vậy mà không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Dường như bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Loại này áp lực vô hình, nhưng cấm vệ quân tướng sĩ đều rất khẩn trương. Bọn hắn rõ ràng vừa rồi thấy được không ít dấu ở trong bóng tối bóng người. Kia rõ ràng chính là sờ qua tới phản quân. Hiện tại phản quân không bắn cung, cũng không đánh lén. Bọn hắn đoán không được phản quân đến cùng muốn làm gì. Không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi. Cũng may rất nhanh. Lớn đất hoang bên kia liền vang lên phản quân tiếng gọi cấm vệ quân các huynh đệ. Ta là cấm vệ Tả quân Hổ Châu doanh Lưu Ngũ Lang. Trong bóng tối vang lên gọi hàng, nhường cấm vệ quân cả đám đều là thật bất ngờ. Bên ngoài giống như có chúng ta cấm vệ quân người. Mẹ nó, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Khẳng định là phản quân giả trang. Cấm vệ quân một đám ban đêm cảnh giới quân sĩ xì xào bàn tán, nghị luận. Một gã cấm vệ quân tướng lĩnh quay đầu trừng mắt liếc nói chuyện đám người, mở miệng trách móc. Các ngươi đều mẹ nó chớ quấy rầy nhau nhau, nghe bên kia hô cái gì? Tại cấm vệ quân tướng lĩnh trách móc hạ, cấm vệ quân chúng tướng sĩ lúc này mới yên tĩnh trở lại. Bọn hắn dựng lên lỗ tai, muốn nghe xem phản quân muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì. Cấm vệ quân các huynh đệ, nhà của ta tại Võ Châu đại điển phụ Phong huyện. Nhà của ta ngay tại Phong huyện Lưu Gia Hương. Nghe được kia đã bị bắt làm tù binh cấm vệ quân sĩ Lưu Ngũ Lang gọi hàng sau, cấm vệ quân bên trong có người mở miệng. Ta cũng là cánh đồng phụ Phong huyện. Phong huyện đích thật là có một cái Lưu Gia Hương. Xem ra bên kia thật đúng là chúng ta huynh đệ. Có cấm vệ quân mở miệng, những người còn lại đối Lưu Ngũ Lang thân phận tin mấy phần. Ta là nửa tháng trước tại Thương Châu Tam Xuyên huyện cảnh nội bị thảo nghịch quân tù binh. Cùng ta cùng một chỗ bị bắt làm tù binh, còn có không ít huynh đệ. Lưu Ngũ Lang đối cấm vệ quân gọi hàng nói, ta vốn cho là thảo nghịch quân sẽ đem chúng ta giết đi. Thật là bọn hắn không có. Lưu Ngũ Lang một phen, nhường cấm vệ quân các tướng sĩ cũng đều trong lòng là Lưu Ngũ Lang cảm thấy may mắn. Bọn hắn rơi vào phản quân trong tay, lại còn có thể sống. Xem ra bọn hắn vận khí tốt, Lão Thiên gia không muốn để cho bọn hắn chết. Thảo nghịch quân Tào Tiết Soái là đàn ông, hắn nói chuyện giữ lời. Chỉ cần buông xuống đao tử đầu hàng, bọn hắn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tào Tiết Soái còn nói, chờ đánh xong Cẩm, bọn hắn liền thả chúng ta đi về nhà cùng vợ con phụ mẫu đoàn tụ. Ta trước kia cảm thấy thảo nghịch quân hung ác tàn bạo, giết người không chớp mắt. Nhưng là bây giờ cùng bọn hắn tiếp xúc một phen, mới biết được bọn hắn đều là người tốt. Lưu Ngũ Lang thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, cấm vệ quân tướng sĩ đều an tĩnh nghe hắn giảng thuật. Bọn hắn đối thảo nghịch quân cũng không hiểu rõ. Bọn hắn cũng nghĩ thông qua vị này bị bắt làm tù binh huynh đệ, hiểu rõ một phen thảo nghịch quân tình huống. Thảo nghịch quân đều là người cùng khổ xuất thân, đại đa số giống như chúng ta. Bọn hắn trước kia đều là trong nhà nghèo đến đinh đương vang lên người, một năm tròn không kịp ăn mấy trận cơm no. Thật là từ khi bọn hắn theo Tào Tiết Soái sau, trong nhà điểm thổ địa, trong nhà đậy lại phòng ở. Hiện tại bọn hắn cuộc sống ngày ngày mới tốt lên rồi. Tào Tiết Soái nói, đại gia hỏa đều là người nghèo, chúng ta người nghèo không đánh người nghèo. Trước kia ta hồ đồ, ta từng vì quan to hiển quý bán mạng, giết hại người nghèo huynh đệ, biến thành bọn hắn manh mướt. Có thể ta bây giờ nghĩ minh bạch, những cao quan kia quyền quý, ăn ngon uống đã, chúng ta lại ăn khang nuốt đồ ăn, còn muốn liều mạng chém giết, cái này dựa vào cái gì? Ta tới thảo nghịch quân bên này sau, mỗi ngày không nói thì cá, có thể ít ra có thể ăn cơm no. Chúng ta thụ thương huynh đệ, bọn hắn còn phải người cứu chữa. Thảo nghịch quân mới là chúng ta người nghèo quân đội, cấm vệ quân vậy cũng là quyền quý manh mướt. Các huynh đệ, không cần cho những quyền quý kia bán mạng. Các ngươi coi như chế tử, bọn hắn cũng sẽ không đáng thương chúng ta. Trong mắt bọn hắn, chúng ta chẳng bằng con chó. Chúng ta chết, trong nhà các ngươi người cũng lấy không được trợ cấp. những cái kia trợ cấp đều bị những tham quan kia ôm lại cho chứa vào trong túi bên eo của mình đi. Năm ngoái chúng ta đánh trận còn có thể cầm tới đủ ếch của lương, còn có thể ăn cơm no. Thật là Sở Quốc cầm đánh xong, lại đem chúng ta điều ở đây đánh thảo nghịch quân. Những quyền quý kia chưa từng quản chúng ta chết sống. Bây giờ thời tiết lạnh, chúng ta liền quần áo mùa đông đều không có một cái. Bọn hắn ngược lại tốt, trốn ở hào trạch trong đại viện, sơn chân hải bị ăn, bằng cái gì a? Các huynh đệ, đi theo thảo nghịch quân làm a. Chúng ta cùng một chỗ đem những quyền quý kia là tùng, điểm bọn hắn ruộng đồng, được sống cuộc sống tốt. Đừng có lại cho những quyền quý kia bán mạng rồi. Tiếp tục bán mạng, chỉ có một con đường chết. Thảo nghịch quân nhưng có 30 vạn đại quân đâu. Các ngươi căn bản không phải đối thủ. Ban ngày kia một trận, các ngươi bên kia gãy 1-2 vạn người. Hiện tại thi thể cũng còn không có kéo trở về đâu. Nghe được Lưu Ngũ Lang một phen gọi hàng sau, cấm vệ quân tướng lĩnh cũng lấy lại tinh thần tới. Đây con mẹ nó chính là chiêu hàng bọn hắn cấm vệ quân, mong muốn giải lời đồn, chân ngòi ly gián, lung lay bọn hắn quân tâm. Thả hắn nương cái rắm. Cái này Lưu Ngũ Lang khẳng định đã chết trận, gọi hàng khẳng định là phản quân người. Bọn hắn chính là muốn được chúng ta, lung lay chúng ta quân tâm. Cho lão tử bắn tên, bắn chết bọn hắn. Cấm vệ quân tướng lĩnh giận tím mặt, lúc này sẽ cổ họng gào thét lên. Siêu siêu siêu. Cấm vệ quân cũng không có bởi vì Lưu Ngũ Lang vài câu gọi hàng liền lung lay. Bọn hắn đối Lưu Ngũ Lang lời nói nửa tin nửa ngờ, cho nên nghe được tướng lĩnh mệnh lệnh sau, không ít người lúc này dương cung cài tên, từng nhánh vũ tiễn hướng phía trong bóng tối gào thét mà đi. Chương 901, trên dưới một lòng. Chương 901, trên dưới một lòng. Thương Châu thành, thảo nghịch quân phòng tuyến tuyến đầu. Từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí thảo nghịch quân giơ cao lên tâm chắn, mắt sáng như nước, cảnh giác nhìn chằm chằm cấm vệ quân đại doanh phương hướng. Tại phía sau bọn hắn, thành quân kết đội dân phu ngay tại thây ngã khắp nơi trên đất trên chiến trường, đội vàng thanh lý chiến trường. Ban ngày, cấm vệ quân thế công như mãnh liệt như thủy triều hung mãnh, từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ không cho thảo nghịch quân mảy may cơ hội thở dốc. Cho nên bọn hắn chỉ tới kịp đem một chút thụ thương tướng sĩ cóng trở về, đưa đến phía sau cứu chữa. Về phần đại lượng chiến tử tướng sĩ, thì là cùng cấm vệ quân thi thể hỗn tạp cùng một chỗ. Hiện tại trời tối, bọn hắn lúc này mới tổ chức đại lượng dân phu tới trên chiến trường thanh lý bỏ mình tướng sĩ thi thể. Một chút dân phu đem thảo nghịch quân tướng sĩ thi thể tìm tới, cấp tốc đặt ở cáng cứu thương về sau nhất. Còn có một số dân phu trên chiến trường, xoay người lục tìm lấy kia lít nha lít nhít, tản mát các nơi các loại mũi tên, sau đó từng bó trở về vận. Về phần những cái kia nặng đến mấy chục cân đạn đá, bọn hắn thì cần muốn mang lên xe cút kích bên trên, đem nó trở về đi. Một chút dân phu thì phụ trách theo chiến tử cấm vệ quân trên thân cởi xuống những cái kia bảo giáp. Những này bảo giáp tuy có một chút hư hại, có thể thảo nghịch quân có theo quân công tượng doanh. Tổn hại giáp trụ, quân giới những vật này, chỉ cần đưa đến công tượng doanh đi. Công tượng doanh đám thợ thủ công liền sẽ nghĩ biện pháp đem nó tu bổ lại. Những này bảo giáp đối với thảo nghịch quân mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đem tại trên chiến trường cùng cấm vệ quân mặt dán mặt kịch liệt lúc đang chém giết, có bảo giáp phòng hộ, bọn hắn tỷ lệ sống sót ít ra có thể để cao mấy thành. Cho dù thân mang tổn hại bảo giáp, cũng so bình thường quân phục phòng hộ càng tốt. Thảo nghịch quân tổ chức dân phu tại màn đêm yểm hộ hạ, nắm chặt thời gian đem một chút dùng được đồ vật sách về đi. Vì để tránh cho kinh động cấm vệ quân, bọn hắn không dám đánh quá nhiều bó đuốc, để tránh gây nên cấm vệ quân đạn đá công kích. Bọn dân phu chỉ có thể mượn nhờ trên chiến trường những cái kia còn đang thiêu đốt tạp vật cùng hàng rào những vật này tán phát sáng ngời làm việc. Cũng may Thương Châu thành bên trong dân phu số lượng đủ nhiều, chọn vẹn có 2-3 vạn người. Bọn hắn phân khu thanh lý chiến trường, lục tìm mũi tên cùng đạn đá những vật này, hiệu suất này cũng tương đương nhanh. Bọn dân phu trên chiến trường thanh lý thi thể, đem mũi tên, đạn đá, bảo giáp, quân giới những vật này trở về vận chuyển lúc. Tại đạo thứ 2 phòng tuyến quân trong trại, thảo nghịch quân các tướng sĩ đã ngủ say. Thật là quân trại quân nhu doanh bên trong, lại là bó đuốc lắc lư, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thảo nghịch quân cung ứng tổng tự hạ hạt vận tâu đội, ngay tại cho một tuyến tướng sĩ bổ sung lương thảo các loại vật tư. Điểm nhẹ, động tác đều mẹ nó nhẹ một chút. Nếu là đánh thức các tướng sĩ, lao tử trở về quất các ngươi roi. Cung ứng tổng tự một gã tổng biện nhìn thấy chân tay long nóng những cái kia phụ binh, hạ giọng nhắc nhở lấy bọn hắn. Hắn lo lắng những này phụ binh nhóm động tĩnh làm cho quá lớn, sẽ đánh thức ngủ say các tướng sĩ. Các tướng sĩ ban ngày cùng cấm vệ quân ác chiến chém giết, hiện tại cần thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Phụ binh nhóm tận khả năng cẩn thận từng ly từng tí cầm nhẹ để nhẹ, đem vật tư tồn nhập quân trại trong kho hàng. Lão Lưu, đây là lần này bổ sung lương thảo vật tư danh sách, ngươi thẩm tra đối chiếu một phen, nhìn số lượng đúng hay không? Cung ứng tổng thự tổng biện nhìn hàng hóa đều tháo xuống tới, lúc này đem một phần danh sách đưa cho chỗ này quân trại lương thảo sứ. Trương tổng biện, bên ta mới phái người đã kiểm lại, số lượng đều đúng được. Lương thảo sứ đối Trương tổng biện rất là thân cận. Các ngươi cung ứng tổng thự thật là có bản lĩnh. Vậy mà cho chúng ta làm 500 cân thịt muối cùng 1500 cân cá gớp muối. Đây chính là đồ tốt. Sáng sớm ngày mai ăn cơm thời điểm, chắc chắn cho các tướng sĩ một cái kinh hỉ lớn. Đánh giặc xong, chúng ta doanh nhưng phải thật tốt thiết tiến cảm tạ các ngươi. Trên chiến trường điều kiện ác liệt, nhóm này ăn thường thường cũng không sánh nổi ngày bình thường. Chiến sự kịch liệt thời điểm, thậm chí gặp phải lấy lương thảo khô kiệt tình huống. Thật là lần này không giống. Từ khi cung ứng tổng thự thành lập sau, cái này loại vật tư liên tục không ngừng vận đến một tuyến các doanh. Ngoại trừ lương thảo các loại vật tư bên ngoài, cung ứng tổng thự lại còn làm không ít ăn thịt đưa tới. Đây đối với sách theo đầu trên chiến trường cùng địch nhân chém giết tướng sĩ mà nói, trên chiến trường có thể ăn cơm no không nói, còn có thể ăn được thịt. Đây chính là khó khăn sự tình. Cái này trong lúc vô hình sẽ tăng cường các tướng sĩ chống cự địch nhân quyết tâm, cũng có thể để trấn sĩ khí. Các ngươi muốn tạ a, vậy thì cảm tạ tiết xoay a. Cung ứng tổng thự tổng biện đối với lương thảo sứ nói, Tiết Soái hiện tại liền nhìn chằm chằm chúng ta cung ứng tổng tự đâu. Tiết Soái có thể nói, không chỉ có muốn bảo đảm quân ta tướng sĩ tùy thời có thể ăn được nóng hổi đồ ăn, còn muốn cam đoan chúng ta một tuyến tướng sĩ mỗi ngày ăn một bữa thịt. Chúng ta cung ứng tổng tự nếu là làm không được lời nói, từ trên xuống dưới toàn bộ cách chức điều tra. Tiết Soái đã tự mình hạ lệnh, ta cung ứng tổng tự trên dưới, ai dám có chút buông lỏng, chính là tự đoạn tiền đồ. Chúng ta phương viên tự trưởng bây giờ đều tự mình về Liêu Châu bên kia đi thúc xử lý lương thảo đi. Cái này cung ứng tổng tự tổng biện đối lương thảo sứ nói, các ngươi liền an tâm phía trước vừa đánh cầm, bảo đảm các tướng sĩ ăn uống no đủ, có sức lực giết địch. Bất luận ẩm thực cần thiết, vẫn là quần áo mùa đông đệm chăn, nhưng có chỗ cần, cứ việc nói thẳng. Ngoại trừ nữ nhân bên ngoài, chúng ta cung ứng tổng tự đều sẽ nghĩ hết biện pháp cho các ngươi làm tới. Ha 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 ha. Có các ngươi cung ứng tổng tự, chúng ta bây giờ đích thật là bất lo nhiều. Tiết Soái anh minh a. Đi, không nhiều lời với ngươi. Ta còn phải trước khi trời sáng, đem còn sót lại đồ vật vận đến cái khác từng cái quân trại đâu. Đánh giặc xong, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Đi, các ngươi bận điệu. Cung ứng tổng tự vị này tổng biện cáo từ sau, lúc này mang theo người quay trở về Thường Châu thành nhà kho. Bọn hắn lại đem đại lượng bổ sung vật liệu tới cái khác từng cái doanh thủ vệ khu vực phòng thủ. Ban ngày trên chiến trường mũi tên bay tứ tung, song phương chém giết kịch liệt. Trong đêm, thảo nghịch quân bên này đại lượng phụ binh cùng dân phu thì là hiệu suất cao vận chuyển, cho một tuyến bổ sung lương thảo quân giới các loại vật tư. Đối với đại càn triều đình mà nói, Tào Phong bọn hắn bên này các phương diện hiệu suất cao hơn nhiều. Bọn hắn bây giờ nha môn tinh anh, nhân viên cũng tinh anh. Thêm nữa Tào Phong xem như Tiết Soái, bày mưu nghĩ kế, chủ tính chung điều hành. Cuộc chiến này có người phụ trách, hậu cần bảo hộ cũng có người chuyên phụ trách. Bọn hắn chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể. Tào Phong bọn hắn cái này một tập đoàn quân sự, bây giờ đang đứng ở lên cao thời kỳ. Nội bộ cũng không có nhiều như vậy mâu thuẫn, không có nhiều như vậy từ chối cái cỏ. Cho nên trên dưới đồng tâm hiệp lực, bất luận là một tuyến tướng sĩ chiến lực vẫn là phía sau các nha môn phối hợp, hiệu suất cũng rất cao. Thật là đại càn triều đình bên kia thì không giống như vậy. Trải qua 2-300 năm phát triển, đại càn triều đình cũng thay đổi thành một cái quái vật khổng lồ. Theo cao tầng đến cùng tầng, quản sự nha môn đông đảo. Cùng một sự kiện nhi, một cái nha môn căn bản sẽ làm không thành, cần mấy cái nha môn phối hợp mới được. Thật là mỗi một cái nha môn đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, điều này sẽ đưa đến bọn hắn khó mà đồng lòng. Đại càn triều đình các quan lại quan hệ, kia càng là rắc rối phức tạp, lợi ích xen lẫn. Nếu là không có một cái quyền cao chức trọng người chủ tính chung cân đối, liền sẽ dẫn đến các phương diện hiệu suất thấp xuống. Thật là hai năm này đại càn hoàng đế Triệu Hán đại lực để bạt Tân Duệ tướng lĩnh, đại lực thanh tẩy tiền triều lao thần. Hắn cũng là đem quyền lực vững vàng nắm giữ tại trong tay của mình. Thế nhưng lại cũng tiến một bước trầm trọng hơn đại càn nội bộ mâu thuẫn. Những cái kia mới cất nhắc lên quan viên tướng lĩnh có quyền thế, thật là căn cơ bất ổn. Lấy trước kia chút xuất thân quyền quý hảo môn quan lại, trong bóng tối mâu thuẫn những này mới cất nhắc lên người. Tại chuyện lớn chuyện nhỏ bên trên, đều cho những người này chơi ngang chân, cản trở, để bọn hắn không làm được sự tình. Những này chịu hoàng đế để bạt người như việc phải làm hư hại, hoàng đế liền sẽ đối với nó mất đi tin một bề. Đến lúc đó bọn hắn những này bị vắng vẻ người, lại sẽ thu hoạch được chấp trưởng quyền hành cơ hội. Những cái kia hoàng đế mới cất nhắc lên người xuất thân thanh bạch, cùng hào môn nhà giàu cũng không cái gì liên lụy. Bọn hắn nóng lòng cầu thành, mong muốn chứng minh chính mình. Thật là có người trong bóng tối cả tay, dẫn đến bọn hắn rất nhiều chuyện đều khó mà thúc đẩy. Đại càn triều đình nội bộ cũ mới hai phái quan viên trong hàng tướng lãnh đánh đến rất lợi hại, lẫn nhau phá. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn các phương diện hiệu suất không cao. Thảo nghịch quân bên này trên dưới một lòng thời điểm, cấm vệ quân bên này cũng đã có người bắt đầu cho hoàng đế đưa mật báo và báo Thương Châu chiến sự thất bại chuyện, mong muốn đem đại tướng quân Thạch Đào cho kéo xuống ngựa. Chương 902, Vương gia tập. Chương 902, Vương gia tập. Thương Châu, Đồng Xương phủ cảnh nội. Đại đội thảo nghịch quân kỵ binh bỗng nhiên bao vây Đồng Xương phủ đông bắc phương hướng thị trấn Vương gia tập. Nhanh, phòng trên đỉnh. Cung nỏ chuẩn bị. Phản quân kỵ binh đánh tới. Vương gia tập bên trong hỗn loạn tương mừng, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Từng người chú đóng ở nơi đây cấm vệ quân tại sĩ quan mệnh lệnh dưới, cấp tốc cả đội lên địch. Chú đóng ở Vương gia tập cấm vệ quân binh mã không nhiều, liền hơn 500 người. Bọn hắn phải chịu trách nhiệm hộ vệ ước 30 dặm quan đạo, muốn gánh chịu thông thường cảnh giới, tuần tra việc phải làm. Hai ngày trước biết được đại cổ phản quân đánh vào Đồng Xương phủ Lâm Hà huyện cảnh nội, đánh bại Lâm Hà huyện quân coi giữ. Đại lượng lương thảo rơi vào phản quân trong tay. Bọn hắn Vương gia tập cũng đã nhận được dự cảnh. Mấy ngày nay bọn hắn áo không gỡ giáp, ngựa không gỡ yên, một mực duy trì cảnh giác. Hiện tại đối mặt thảo nghịch quân kỵ binh bỗng nhiên đột kích. Vương gia tập bên trong cấm vệ quân bởi vì có phòng bị, cho nên không để cho kỵ binh tập kích bất ngờ được. Cấm vệ quân một gã chỉ huy sứ thở hổn hển bò lên trên nóc phòng. Hắn nhìn chằm chằm tại Vương gia tập bên ngoài tung hoành ngang dọc thảo nghịch quân phản quân, sắc mặt của hắn phá lệ ngưng trọng. Cái này phản quân kỵ binh nói ít cũng có hơn 1000 người, đại đa số đều là hổ nhân. Rất hiển nhiên, đây đều là Tào Phong theo trên thảo nguyên kéo tới hổ nhân kỵ binh. Những này hổ nhân kỵ binh thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, cung ngựa thành thạo. Xem ra bọn hắn chỉ có thể thủ vững chờ cứu viện. Điểm Lang Yên, cấm vệ quân chỉ huy sứ quan sát một hồi thị trấn ngoại vi đại lượng phản quân kỵ binh. Hắn quả quyết hạ lệnh nhóm lửa Lang Yên, hướng xung quanh các nơi cứ điểm quân coi giữ dự cảnh. Các đội binh mã đô cho ta bảo vệ tốt chính mình khu vực phòng thủ. Bên ngoài đều là một chút phản quân kỵ binh, chỉ cần chúng ta thủ vững không ra, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Nhìn thấy những cái kia hô to gọi nhỏ phản quân kỵ binh, cấm vệ quân chỉ huy sứ coi như trầm ổn. Hắn tốt xấu là trên chiến trường một đao một thương chém giết đi lên, trên bạn người chiến sự đều trải qua. Hiện tại, bọn hắn mặc dù tao nộ phản quân kỵ binh vây quanh, nhưng tốt xấu Vương gia tập làm một trên quan đạo trọng yếu cứ điểm, ngày bình thường vì phòng bị sơn tặc mã phỉ. Vây quanh thị trấn tu trúc một vòng trại tường, cái này tại phương Bắc các châu đại đa số thị trấn là thường gặp. Cái này một vòng trại tường khẳng định ngăn cản không nổi những cái kia quân chính quy tiến công. Thật là đối phó một chút sơn phỉ mã tặc là dư xài. Đương nhiên, phản quân kỵ binh am hiểu giã chiến, không am hiểu công thành. Bọn hắn thị trấn bên trong còn có hơn 500 tướng sĩ, còn có nguyên bản chuẩn bị mang đến tiền tuyến đại lượng lương thảo. Bọn hắn chỉ cần trầm ổn ngăn địch, không đi ra sóng chiến. Đối phương nói không chừng gặm bất động liền sẽ lui binh. Thật là đóng giữ Vương gia tập cấm vệ quân chỉ huy sứ rất nhanh liền tuyệt vọng. Vẹn vẹn qua mấy canh giờ, chỉ thấy nơi xa trên quan đạo liền bụi mù quần quận, một đường phản quân bộ quân đã tới Vương gia tập. Chỉ huy sứ, phản quân bộ quân tới. Xem ra nói ít cũng có trên vài người. Trông thấy kia trùng trùng điệp điệp, mang theo vô số xe ngựa, xe bò cùng xe là phản quân đại đội nhân mã. Đứng ở trên nóc nhà quan sát địch tình cấm vệ quân chỉ huy, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thần sắc biến vô cùng nghiêm trọng. Xem ra chúng ta Vương gia tập là thủ không được. Chỉ huy sứ sắc mặt âm trầm như nước, một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Nếu như đối phương chỉ có hơn ngàn tên kỵ binh, bọn hắn bằng vào thị trấn trại tường, còn có thể một trận chiến. Nhưng đối phương hiện tại hơn vạn phản quân đến, bọn hắn 500 người khẳng định là đánh không lại. Đại tướng quân xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân một đường tiến công, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Nhưng bây giờ phía sau thế nào chui ra nhiều như vậy phản quân? Chẳng lẽ lại đại tướng quân bọn hắn đã chiến bại không thành? Bọn hắn Vương gia tập chẳng qua là trên quan đạo một cái trọng yếu thị trấn mà thôi. Bọn hắn đại tướng quân Thạch Đào đã xuất lĩnh đại quân hướng phía Thương Châu phương hướng tiến công. Trước đó vài ngày còn không ngừng có tin chiến thắng truyền về, nhưng bây giờ tin tức đã đoạn tuyệt. Bây giờ Vương gia tập bên ngoài xuất hiện nhiều như vậy phản quân, để bọn hắn rất hoài nghi Thạch Đào đoạn đường này đại quân chỉ sợ xảy ra chuyện rồi. Không có khả năng. Đại tướng quân dưới trướng có gần 20 vạn đại quân, phản quân là tuyệt đối không có khả năng đánh bại bọn hắn. Hiện tại phản quân khẳng định là lợi dụng sơ hở, lúc này mới chạy đến nơi lấy tới. Một khi đại tướng quân biết được phía sau xuất hiện hơn vạn phản quân, khẳng định lại phái binh trở về tiêu diệt toàn bộ. Cấm vệ quân chỉ huy sứ cảm thấy Tào Phong phản quân đánh bại bọn hắn 20 vạn đại quân là chuyện không thể nào. Hiện tại mặc dù bị phản quân cắt đứt tin tức, có thể hắn tin tưởng vững chắc đại quân không có toàn quân bị diệt. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đánh khẳng định là đánh không lại bọn hắn. Đây chính là hơn vạn phản quân a. Cấm vệ quân chỉ huy xem ở kia ngay tại cả đội chuẩn bị tiến công phản quân đại đội, trong lòng của hắn đã manh động thoái ý đánh không lại cũng phải đánh. Chỉ huy sứ thu hồi ánh mắt của mình, một đấm đập vào mảnh ngói bên trên. Chúng ta phụ mệnh thủ vệ nơi đây, một khi thất thủ, chúng ta đều là muốn rơi đầu. Chúng ta nếu là không chiến mà chạy, đến lúc đó người trong nhà cũng sẽ nhận liên lụy. Chỉ huy sứ đối cái này chỉ huy nói, đi, đem trong trấn có thể xách đến động đao tử bách tính thanh niên trai tráng đều triệu tập lại trợ chiến. Nói cho bọn hắn, phản quân nếu là đánh vào đến, ai cũng sống không được. Bọn hắn nếu không muốn chết, đều lên cho ta trại tường đến, cùng phản quân liều mạng. Là, cái này chỉ huy biết bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể vội vã đi chấp hành quân lệnh đi. Làm thị trấn bên trong cấm vệ quân chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm. Thị trấn bên ngoài trên quan đạo, Thảo Nghị quân Liêu Đông quân đoàn tổng binh quan Lý Phá Giáp ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, ngay tại nghe trinh sát đối thị trấn địch tình bẩm báo. Biết được Vương gia tập vẹn vẹn đồn trú 500 tên cấm vệ quân sau, hắn lúc này lộ ra vẻ khinh thường. Bọn hắn tại Lâm Hà huyện đánh mấy cẩm, tiêu diệt cấm vệ quân 7-8 ngàn người. Hiện tại chỉ là 500 người mà thôi, nhẹ nhõm có thể ăn hết. Điền Tiểu Nhị, Lý Phá Giáp hô một tiếng, đã thăng nhâm thiên hộ Điền Tiểu Nhị lúc này chạy chậm tới Lý Phá Giáp trước mặt. Ta nhường cung nọ hiểm hộ ngươi. Lý Phá Giáp đối vị này thân binh xuất thân thiên hộ nói, ngươi mang bản bộ nhân mã cho ta tấn công vào đi. Trong vòng một canh giờ, dọn sạch Vương gia tập cấm vệ quân, có thể làm được sao? Tổng binh quan đại nhân. Điền Tiểu Nhị đột nhiên vỗ bộ ngực, cất cao giọng nói, nếu là trong vòng một canh giờ chưa thể dọn sạch Vương gia tập cấm vệ quân, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Tốt, quân lệnh như núi. Lý Phá Giáp đối Điền Tiểu Nhị phất phất tay, đi thôi. Tuân lệnh. Thiên hộ Điền Tiểu Nhị xuống dưới triệu tập dưới tay tướng sĩ chuẩn bị tiến công. Lý Phá Giáp tung người xuống ngựa, đem roi ngựa ném cho chính mình thân binh. Kỵ binh đi đầu, đi đem kế tiếp cấm vệ quân cứ điểm cho ta trước vây quanh. Những người khác, nhanh chóng chôn nồi nấu cơm. Chờ bọn hắn đánh xong một trận, chúng ta tiếp tục đi tới, công kích đến một cái cấm vệ quân đóng giữ điểm. Tuân lệnh. Tại Lý Phá Giáp mệnh lệnh dưới, vẹn vẹn chỉ có hơn ngàn người Thảo Nghịch quân triển khai trận thế chuẩn bị tiến công. Còn sót lại đại đội nhân mã thì là tại quan đạo bên cạnh chôn nồi nấu cơm, không có chút nào gần tại gang tấc cấm vệ quân để vào mắt. Chú đóng ở quan đạo dọc tuyến cấm vệ quân có 3-4 vạn chi chúng, nhưng bọn hắn đều phân tán chú đóng ở từng cái trọng yếu thành trấn cùng trọng yếu giao lộ. Lý Phá Giáp bọn hắn lần này phụ mệnh chặt đứt cấm vệ quân lương đạo. Bọn hắn tại Lâm Hà huyện trải qua mấy trận chiến sau, liền ngựa không dừng vó xuôi theo quan đạo quét sạch các nơi cấm vệ quân chú quân điểm. Lý Phá Giáp mong muốn thừa dịp những này phân tán đóng quân cấm vệ quân không có tụ họp lại trước, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Đây là tuân theo Tào Phong lần này đối phó cấm vệ quân nguyên tắc, muốn tích nhỏ thắng là đại thắng. Cái này Vương gia tập cứ điểm chẳng qua là Lý Phá Giáp bọn hắn mong muốn quét sạch trừ bỏ đông đảo cấm vệ quân chú quân điểm chúng một cái mà thôi. Lý Phá Giáp hoàn toàn không có đem nó để ở trong lòng. Vừa vặn nhường dưới tay tướng sĩ đi lên luyện tay một chút. Chương 903, thế không thể đỡ chương 903, thế không thể đỡ Vương gia tập bên ngoài trên quan đạo. Theo quân phụ binh nhóm đang bận thổi lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ, một mảnh khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng. Lý Phá Giáp dưới tay những này tướng sĩ cơm nước phá lệ tốt. Chỉ thấy phụ binh nhóm thuần thục đem thịt muối cắt thành khối lớn, nương theo lấy thùng thùng tiếng vang, trực tiếp ném vào nóng hôi hổi, từ ngực phát hỏa nồi lớn bên trong. Chỉ một lát sau, quan đạo các nơi liền bắt đầu tràn ngập lên mê người mùi thịt, làm cho người thèm nhỏ dãi. Lý Phá Giáp bọn hắn mấy ngày nay liên tục công phá không ít cấm vệ quân đóng giữ điểm. Những cái kia bởi vì lương đạo bị chặt đứt, chen trúc tại các nơi vận lương đội xe cũng tận số bị Lý Phá Giáp bọn hắn bắt được. Những cái kia cung ứng đại càn cấm vệ quân cao tầng một chút đồ tốt, tất cả đều tiện nghi Lý Phá Giáp bọn hắn. Làm phụ binh nhóm thổi lửa nấu cơm thời điểm, các doanh tướng sĩ thì là lấy doanh làm đơn vị, phân tán tại các nơi nghỉ ngơi. Đối với thảo nghịch quân bên này một mảnh tường hòa, Vương gia tập chiến sự lại là hết sức căng thẳng, bầu không khí phá lệ khẩn trương. Thảo nghịch quân phụ binh nhóm đem từng cái cường nỗ theo tùy hành xe ngựa bên trên chuyển xuống đến, nhắm ngay Vương gia tập trại trên tường cấm vệ quân coi giữ. Không ít thang mây chờ cũng đều theo xe ngựa nhấc lên xuống dưới, đem đến công kích điểm xuất phát. Những vật này đều là theo cấm vệ quân trong tay tịch thu được, vốn là vận chuyển về tiền tuyến. Hiện tại ngược lại trở thành Lý Phá Giáp bọn hắn để mà tiến công cấm vệ quân đóng giữ cứ điểm vũ khí. Quan đạo bằng phẳng mà rộng rãi, hành quân cực kỳ thông thuận. Bọn hắn đem những vật này đặt ở xe ngựa bên trên, hành quân thời điểm phá lệ thuận tiện. Cần sử dụng thời điểm, theo xe ngựa bên trên chuyển xuống đến liền có thể. Các tướng sĩ, cái này thị trấn bên trong liền 500 cấm vệ quân. Thông thông khoái khoái thu thập bọn hắn, không cần làm trễ mãi thời gian, chậm trễ đại quân ta hành trình. Ha ha ha, chỉ là 500 cấm vệ quân, một cái công kích liền để bọn hắn quân lính tan rã. Thiên hộ đại nhân, ngài liền nhìn tốt ta. Ta hôm nay nhất định phải trả xuống 5 viên đầu. Tại Thiên hộ điền tiểu nhị trong tiếng kêu ầm ĩ, hơn ngàn tập kết cả đội thảo nghịch quân tướng sĩ phát ra cười vang. Bọn hắn không có chút nào đem những cái kia như Lâm đại địch cấm vệ quân để vào mắt. Lý Phá Giáp thủ hạ Liêu Đông quân đoàn lần này phụ mệnh ở bên sau tập kích quấy rối đả kích cấm vệ quân. Bọn hắn đã đánh mấy cái thắng trận lớn, cái này khiến tinh thần của bọn hắn rất đắt đỏ. Tốt. Tiến công. Thiên hộ điền tiểu nhị cũng không có nói nhảm, vung tay lên liền hạ lệnh tiến công. Bên kia đã tại thổi lửa nấu cơm, hắn còn suy nghĩ tranh thủ thời gian đánh giặc xong trở về ăn cơm đâu. Hơn ngàn tên thảo nghịch quân bộ quân chia làm 10 cái bách nhân đội, tựa như rời dây cung mũi tên đồng dạng nhanh chân hướng phía Vương gia tập mà đi. Bọn hắn đại đa số đều là đao thuẫn binh, vẹn vẹn chỉ có 3 cái bách nhân đội trưởng mâu binh. Khi bọn hắn nhanh chân hướng phía Vương gia tập thúc đẩy thời điểm, phối hợp điền tiểu nhị bọn hắn tác chiến mấy trăm tên thảo nghịch quân kỵ binh cũng cùng nhau động. Bọn hắn đối với Vương gia tập phương hướng triển khai công kích. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Bọn hắn xông đến Vương gia tập bên ngoài, đem từng nhánh vũ tiễn như mưa to bắn về phía trại tường. Phốc phốc. A. Đối diện với mấy cái này tiện thuật tinh chuẩn thảo nghịch quân kỵ binh. Trên chiến trường, không ngừng có tại nóc phòng bắn tên đánh trả cấm vệ quân cung binh bị bắn trúng, tiêu thảm theo nóc nhà lăn xuống. Cấm vệ quân vẹn vẹn hơn 500 người, cung thủ càng là ít đến tương cảm. Rất nhanh bọn hắn liền bị gào thét mũi tên ép tới không ngẩng đầu được lên. Thảo nghịch quân đại đội bộ quân cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì liền thúc đẩy tới Vương gia tập trại tường dưới đáy. Cung nỏ yểm hộ. Từng cái bách nhân đội leo lên tiến công. Tại Thiên hộ điền tiểu nhị mệnh lệnh dưới, mũi tên như mưa to chút xuống, lao thẳng tới trại trên tường cấm vệ quân, đánh cho bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Từng cái thang gác ở trại trên tường, bên hông cài lấy trường đao thảo nghịch quân tướng sĩ như viên hầu giống như nhanh nhẹn leo lên. Cơ hồ cùng lúc đó, có dơ lên đụng một thảo nghịch quân sĩ bắt đầu mãnh liệt va chạm Vương gia tập bảo trại đại môn. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, Vương gia tập bảo trại đại môn tại kịch liệt loạn choạng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ lật úp đồng dạng. Một lát thời gian, liền có không ít thảo nghịch quân tướng sĩ leo lên Vương gia tập trại tường, cùng thủ vệ cấm vệ quân hôn chiến với nhau. Mặt rắn mặt dao sắt chém giết, càng thêm huyết tinh tàn khốc. Chuyện này đối với song phương chiến trận kinh nghiệm, giáp trụ quân giới cùng phối hợp trình độ, sĩ khí chờ đều là một cái rất lớn khảo nghiệm. Thảo nghịch quân trên dưới bây giờ sĩ khí đang thịnh, cho dù là bọn họ leo lên trại tường ít người, nhưng bọn hắn vẫn như cũ dám nhắc tới lấy đao, hướng mấy lần tại mình cấm vệ quân khởi xướng công kích. Nhưng là cấm vệ quân liền không giống như vậy. Bọn hắn tại Vương gia tập bên trong liền 500 binh mã, binh thiếu tướng quả. Bên ngoài có hơn bạn thảo nghịch quân, đã để bọn hắn quân tâm có chút dao động. Làm thảo nghịch quân tướng sĩ lấy hung hãn dáng vẻ nhào tới cùng bọn hắn cận chiến chém giết thời điểm, bọn hắn chân tay co quắp, rất có vài phần e sợ chiến dáng vẻ, thậm chí nghĩ đến tùy thời chuẩn bị đảm mệnh. Đối mặt khí thế kinh người thảo nghịch quân tướng sĩ, sĩ khí sa sút, vô tâm ham chiến cấm vệ quân rất nhanh liền bị áp chế lại. Bên trên, nhanh lên, nhất cổ tác khí, phá tan bọn hắn. Thiên hộ điền tiểu nhị không ngừng thúc giục thủ hạ tướng sĩ theo cái thang leo đi lên khởi xướng tấn công mạnh. Trại trên tường, song phương hôn chiến chém giết, giữa tiếng kêu gào thê thảm không ngừng có người lăn xuống. Kịch liệt trong chiến đấu, song phương thương vong không ngừng kéo lên. Ngăn trở, đem những phản quân này đuổi xuống. Đánh lui phản quân, ta trùng điệp có thưởng. Cấm vệ quân chỉ huy sứ xách theo đao tử, tại trại trên tường tự mình đốc chiến. Nhưng mà, đối mặt liên tục không ngừng phun lên trại tường thảo nghịch quân tướng sĩ. Cấm vệ quân mặc dù liều chết ngăn cản, có thể thế cục lại đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Chỉ huy sứ đại nhân, phía bắc có phản quân chui vào. Làm cấm vệ quân đa số binh lực ở chính diện ngăn cản thảo nghịch quân tiến công lúc, một cái bách nhân đội thảo nghịch quân tướng sĩ thì là len lén theo phía bắc thẩm thấu đi vào. Vương gia tập vẹn vẹn một cái thị trấn mà thôi, cũng không phải lực phòng ngự rất mạnh thành trì. Cho nên đối mặt binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thảo nghịch quân, quân coi giữ phòng tiến lộ ra đơn bạc mà yếu ớt, lảo đảo muốn ngã. Điều một đội người đem chui vào phản quân toàn bộ diện. Nhanh đi, biết được có phản quân theo phía bắc lặng yên chạy vào, cấm vệ quân chỉ huy sứ vội vàng điều binh kể tướng, ý đồ một lần hành động tiêu diệt đối phương, khôi phục phòng tuyến. Có thể bên này người vừa điều đi, bên kia lại có cấm vệ quân quát to lên. Chỉ huy sứ đại nhân, đại môn phương hướng không ngăn được. Hóa ra là mười mấy tên thảo nghịch quân sĩ leo lên tường thành sau, trực tiếp nào về phía chỗ cửa lớn. Bây giờ bọn hắn ngay tại chỗ cửa lớn cùng thủ vệ ở đây cấm vệ quân kịch liệt triển khai hỗn chiến chém giết. Một khi đại môn thất thủ, kia Vương gia tập liền sẽ rơi vào. các ngươi đi theo ta. Cấm vệ quân chỉ huy sứ thấy thế, tự mình mang theo thân binh hạ trại tường, mong muốn đem cái này mười mấy tên muốn cướp đoạt đại môn thảo nghịch quân giết chết. Có thể hắn vừa hạ trại tường, liền nghe tới trại trên tường truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cấm vệ quân chỉ huy sứ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn doanh cờ đã bị ném xuống rồi, một mặt thảo nghịch quân chiến kỳ ngay tại trại trên tường đón gió tung bay. Trại trên tường vừa rồi còn tại cùng thảo nghịch quân tướng sĩ chém giết nhau, bây giờ đang lộn nhào tan tác xuống tới. Tại phía sau bọn hắn, như lang như hổ thảo nghịch quân ngay tại dồn sức mãnh giết, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Kết thúc. Nhìn thấy trại tường phòng tuyến càng như thế dễ dàng bị phản quân đột phá, cấm vệ quân chỉ huy sứ lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người trực thấu đáy lòng. Chỉ huy sứ đại nhân, đánh không lại, chạy mau a. Mấy tên thân binh cũng đều thần sắc bối rối, bọn hắn mang lấy cấm vệ quân chỉ huy sứ liền phải trốn. Thả ta ra. Cấm vệ quân chỉ huy sứ đột nhiên đẩy ra cái này mấy tên thân binh. Các ngươi muốn chạy trốn, liền tự mình đảo mệnh đi thôi. Ta là đại càn chỉ huy sứ, ta há có thể làm tham sống sợ chết hèn nhát. Lão tử cho dù chết, cũng muốn đường đường chính chính chiến tử, không phải sẽ cho người cười nhạo. Cấm vệ quân chỉ huy sứ xách theo trường đao, nhanh chân xông về hung mãnh đánh tới thảo nghịch quân tướng sĩ. Hắn mấy tên thân binh còn muốn đi chảnh hắn trở về. Thật là nhìn thấy đại lượng hội binh đã lảo đảo chạy trốn tới. Phía sau bọn hắn là như lang như hổ phản quân. Cái này mấy tên thân binh liếc nhìn nhau sau, nói một tiếng xin lỗi. Quay người tụ hợp vào hội binh đội ngũ gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Lão tử là cấm vệ quân chỉ huy sứ. Các ngươi những này làm loạn phản quân, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Cấm vệ quân chỉ huy sứ không cam lòng xách theo đao tử gầm thét. Mấy tên truy sát mà tới thảo nghịch quân tướng sĩ nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn không chút do dự hướng phía cái này cấm vệ quân chỉ huy sứ vây giết mà đến. Giết! Song phương trong nháy mắt liền giao thủ ở cùng nhau. Cái này cấm vệ quân chỉ huy sứ là trong núi thây biển máu trùng sát đi ra, rất có vài phần chiến lực. Thật là đối mặt mấy tên thảo nghịch quân tướng sĩ thành thạo phối hợp vây công. Cái này cấm vệ quân chỉ huy sứ giữ vững được không đến 5 cái hiệp, liền bị một đao chạm té xuống đất, tại chỗ bị giết. Còn tính là một đầu hắn tử. Hậu táng. Thiên hộ Điền tiểu nhị thấy thế, đối vị này cấm vệ quân chỉ huy sứ sinh ra mấy phần ý kính nghệ. Hắn quẳng xuống một câu sau, lúc này xuất lĩnh thảo nghịch quân tướng sĩ, khí thế làm người ta không thể đương đầu giết tiến vào vương gia tập. Nắm chặt thời gian quét sạch tàn quân. Phản kháng, giết không tha. Chương 904, bốn phía báo nguy. Chương 904, bốn phía báo nguy. Thương Châu, Đồng Xương phủ phủ thành. Cấm vệ quân đô chỉ huy sứ Kim Thái giờ phút này như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển. Đại cổ phản quân dọc theo quan đạo bốn phía công sát, báo nguy văn thư như tuyết rơi giống như bay tới. Kim Thái trong tay liền hơn 7000 binh mã, đều đã điều động tiếp viện. Có thể tình huống chẳng những không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là cục diện chuyển tiếp đột ngột. Lại có người mang tin tức một đường lao vụt, đã tới Đồng Xương phủ biết phủ nha môn. Báo. Người mang tin tức tung người xuống ngựa, một đường chạy vội tới trong nha môn. Trấn tướng đại nhân, Khai Nguyên huyện báo nguy. Thư này làm thở hổn hển, hai tay giơ cao một phong thư cầu cứu. Ngày hôm trước có ít ra hơn vạn phản quân đống nhiên bao vây Khai Nguyên huyện. Phản quân thế công hung mãnh. Quân ta tại Khai Nguyên huyện chỉ có 2000 binh mã, sợ ngăn cản không nổi. Nhà ta chỉ huy sứ đại nhân khẩn cầu trấn tướng đại nhân xuất binh cứu viện. Đối mặt Khai Nguyên huyện thư cầu cứu, đô chỉ huy sứ Kim Thái tâm thái có chút sụp đổ. Cứu viện, cứu viện. Hiện tại khắp nơi đều là phản quân. Ta cũng sẽ không phân thân thuật, ta lấy ở đâu nhiều như vậy binh mã đi cứu viện. Đô chỉ huy sứ đối cái này phong trần mệnh mọi người mang tin tức nói, ngươi trở về nói cho các ngươi biết chỉ huy sứ. Trong tay của ta đã mất một binh một tốt. Trong thời gian ngắn phái không xuất binh ngờ cứu viện hắn. Muốn hắn cần phải chia vào phản quân tiến công. Ta đã phái khoái mã đi cho đại tướng quân cầu viện, không bao lâu, đại tướng quân liền sẽ điều động binh mã trở về tiếp viện. Nhưng hắn cần phải thủ vững chờ cứu viện. Người mang tin tức nghe nói như thế sau, lập tức tâm đều lạnh một nửa. Hắn liều chết trùng sát đi ra cầu viện, vốn cho rằng trấn tướng có thể phái binh gấp rút tiếp viện bọn hắn Khai Nguyên huyện. Nhưng là bây giờ trấn tướng nơi này cũng không một binh một tốt. Ý vị này trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn Khai Nguyên huyện tướng sĩ đem một mình tác chiến. Thật là nghĩ đến kia thế công hung manh phản quân, thư này làm liền vì mình đồng đội lo lắng. Trấn tướng đại nhân, Khai Nguyên huyện phản quân thật sự là nhiều lắm, nếu là không có việc quân, chỉ sợ không kiên trì được mấy ngày. Ta thay Khai Nguyên huyện hơn 2000 huynh đệ van xin ngài, còn mời trấn tướng đại nhân cần phải kéo chúng ta một thanh nha. Ta cho ngài dập đầu. Thư này làm nói, bịch liền quỳ xuống. Dập đầu cũng vô dụng. Đô chỉ huy sứ Kim Thái đem một lớn chồng chất báo nguy cầu viện tin ném vào người mang tin tức trước mặt. Chính ngươi nhìn một cái này mấy chục chỗ đều cần ta phái binh cứu viện, ngươi nói ta nên cứu chỗ nào? Ngươi cho rằng ta không muốn cứu viện binh sao? Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn xem chúng ta huynh đệ bị phản quân vây công. Có thể phản quân nhiều lắm, ta thật sự là bất lực a. Tại dài tới mấy trăm dặm trên chiến tuyến, các nơi đều gặp phải phản quân vây công hoặc là tập kích. Phản quân hư hư thật thật, danh xưng có 10 vạn đại quân. Kim Thái hiện tại căn bản liền không làm rõ ràng được phản quân chủ lực ở nơi nào. Hắn điều động không ít người đi tìm hiểu tin tức, đều là một đi không trở lại. Ngược lại là các nơi đều tại báo nguy, các nơi đều tại cấp tốc cầu viện. Đạp đạp. Làm Kim Thái vị này đô chỉ huy sứ đối mặt mi lạn cục diện sức đầu mẹ chán thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồn rập. Theo sát lấy, bên ngoài liền vang lên tiếng hoan hô. Trấn tướng đại nhân, là phó đô đốc tới. Kim Thái ngẩng đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy cấm vệ quân phó đô đốc La Thiên Cương một đoàn người nhanh chân bước vào trong nội viện. Kim Thái thấy thế, ngạc nhiên mừng rỡ và phấn. Hắn cơ hồ là chạy tới phó đô đốc La Thiên Cương trước mặt. Là phó đô đốc, ngài xem như tới. Ngươi nếu là lại không đến, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Kim Thái vị này đô chỉ huy sứ tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng người chết chìm, kích động bất phần. Phó đô đốc La Thiên Cương nhìn thoáng qua tay chân luống cuống đô chỉ huy sứ Kim Thái, ánh mắt của hắn cũng phá lệ nghiêm trọng. Cái này Kim Thái luôn luôn làm việc trầm ổn, hiện tại cũng bối rối thành cái dạng này. Đủ thấy cái này phía sau tình huống không thể lạc quan. Kim Thái, chúng ta đoạn đường này ngựa không dừng vó gấp trở về, cùng phản quân chém giết mấy trận. Theo hôm qua tới hôm nay, cơm này cũng chưa ăn một ngụm. Làm phiền ngươi phái người đi cho chúng ta trước làm ăn chút gì. Trải qua Phó đô đốc La Thiên Cương nhắc nhở sau, Kim Thái lúc này mới chú ý tới La Thiên Cương một đoàn người áo giáp tàn phá, vết máu loang lổ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng kinh nghiệm một trận ác chiến. Là Kim Thái bận bịu gọi một gã thân binh, nhường hắn nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, là La Thiên Cương bọn người bày tiệc mời khách. Chính hắn thì là đem La Thiên Cương nên tới trong hành lang ngồi xuống, tự mình cho La Thiên Cương đổ trà nóng. Hiện tại các nơi đều tại báo nguy, La Thiên Cương vị này Phó đô đốc trở về. Nhường Kim Thái trong lòng tựa như có chủ tâm cốt đồng dạng, không có vừa rồi bối rối. Là Phó đô đốc, không biết rõ ngươi lần này mang theo nhiều ít binh mã trở về. Kim Thái cho La Thiên Cương rót một chén trà nóng sau, không chờ đối phương uống xong liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. 1000 người? Cái gì? Chỉ có 1000 người? Kim Thái nghe nói như thế sau, lúc này trong lòng lạnh một nửa. Hắn còn tưởng rằng La Thiên Cương lần này trở về tiếp viện, nói ít cũng biết mang mấy vạn người trở về đâu. Có thể chỉ là 1000 người có thể làm gì? Ta biết hiện tại các nơi tình thế nguy cấp. La Thiên Cương chỉ trên người mình vết máu nói, chúng ta trên đường trở về, liền vào vài đường phản quân tao nộ, chém giết mấy trận. May mắn những phản quân này nhân số không nhiều, đều bị chúng ta đánh tan. La Thiên Cương nghĩ đến những cái kia hùng mãnh vô cùng phản quân liền thần sắc phá lệ ngưng trọng. Bọn hắn hơn 1000 binh mã tiến lên, ven đường gặp phải những quân phản loạn kia, có 300-400 người liền dám đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Phản quân chi phách lối, hắn trước đây chưa từng gặp. Nếu không phải này 1000 người đều là hắn dòng chính thân vệ, chiến lực không tầm thường. Chỉ sợ bọn họ còn không cách nào thuận lợi xuyên qua phản quân chiếm lĩnh địa khu, đến Đồng Xương phủ thành. La Thiên Cương ánh mắt nhìn về phía có chút thất vọng đô chỉ huy sứ Kim Thái. Hiện tại các nơi tình huống như thế nào? Kim Thái vẻ mặt cầu xin trả lời, "La Phó đô đốc, hiện tại chúng ta tại quan đạo dọc tuyến các nơi thành trấn đều gặp phải phản quân vây công tập kích. Hiện tại đã có hơn 30 chỗ cứ điểm cùng trạm gác bị phản quân công phá, còn có hơn 20 chỗ cứ điểm đã mất đi liên hệ, tình huống không rõ. Ngoài ra còn có vài chỗ thì là bị phản quân kỵ binh vây khốn, không thể động đậy. Trong tay của ta nguyên bản có 7000 binh mã, lúc ấy ta liền phái ra 5000 đi cứu viện. Thật là cái này 5000 người sau khi rời khỏi đây liền không có tin tức, bây giờ đã có hơn 10 ngày." Phó đô đốc La Thiên Cương nghe vậy, thở dài một hơi mở miệng nói, "Bọn hắn đã toàn quân bị diệt." Kim Thái nghe vậy, giật nảy cả mình. Toàn quân bị diệt, La Phó đô đốc ngươi như thế nào biết được bọn hắn toàn quân bị diệt? La Thiên Cương nói, chúng ta ở trên đường trở về, tại một chỗ gọi Lưu Gia Trang địa phương, đụng phải ngươi phái đi ra đoạn đường này viện quân mấy tên người sống sót. Bọn hắn tại Lưu Gia Trang tao ngộ phản quân mai phục, ngoại trừ lẻ tẻ chạy trốn tới trong rừng tránh thoát một kiếp người sống sót bên ngoài, đại đa số toàn quân bị diệt. Kim Thái biết được chính mình phái ra hơn 5000 binh mã toàn quân bị diệt, lúc này cảm thấy mắt tối sầm lại, đặt mông ngồi về trên ghế. Em vợ của hắn ngay tại đoạn đường này viện quân bên trong, sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Hiện tại đại tướng quân xuất lĩnh binh mã ngay tại tấn công mạnh Thương Châu thành. Trong thời gian ngắn, không có viện quân trở về càn quét những cái kia ngang ngược cản rỡ phản quân. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Phó đô đốc La Thiên Cương nhìn thấy thất thần chán nản đô chỉ huy sứ Kim Thái, lúc này đối với hắn phân phó nói, ngươi lập tức phái người đi các nơi chuyển ta quân lệnh. Muốn bọn hắn không cần cố thủ những cái kia trạm gác cùng thành trấn. Tất cả binh mã lập tức hướng Đồng Xương phủ thành dựa sát vào tập kết. Phó đô đốc La Thiên Cương rất rõ ràng, hiện tại dọc theo quan đạo một tuyến bố phòng cấm vệ quân binh mã đang tao ngộ phản quân công kích. Nếu là không mau chóng thu nạp trở về, vậy bọn hắn liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Việc cấp bách liền là mau chóng thu nạp các nơi binh mã, binh tướng ngựa tập trung lại. Bọn hắn tại quan đạo một tuyến có 3-4 vạn binh mã, chỉ cần thu nạp trở về, vẫn là có lực đánh một trận. Nhưng nếu là tiếp tục như thế phân tán, bọn hắn lại vô lực cứu viện, sớm muộn sẽ bị phản quân từng ngụm toàn bộ ăn hết. Chương 905, hành tung bại lộ. Chương 905, hành tung bại lộ. Liêu Châu, Liêu Bắc phủ. Bắc bộ Sâm Lâm biên giới một chỗ thôn, đang thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, cuồn cuộn khói đặc sông thẳng tới chân trời. Mấy trăm tên trên mặt bôi chét lấy xanh xanh đỏ đỏ nhan sắc giá hổ nhân, ngay tại trong thôn cướp bóc thi bạo. Phốc xích. A. Sắc bén trường đao xẹt qua, có thôn dân máu tươi tại chỗ. Trong thôn hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều là nữ nhân thét lên cùng nam nhân tiếng kêu thảm. Giá hổ nhân top 5 top 3 tại các nơi lùng bắt những cái kia trốn thôn dân. Thỉnh thoảng có thôn dân bị lùng bắt đi ra, một đao giết chết. Ha ha ha. Đem nữ nhân đều cho ta bắt về. Sang năm chúng ta bộ lạc liền có thể nhiều rất nhiều nhỏ dũng sĩ. Nhìn thấy những cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nữ nhân, giá hổ nhân thủ lĩnh khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cốc cốc. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Chỉ thấy bộ lạc liên minh trưởng Lao Xích Nha tại mười mấy tên giá hổ nhân chen trúc hạng, đã tới thiêu đốt thôn trang. Đại hùng, ngươi đang làm gì? Trưởng Lao Xích Nha nhìn qua ngay tại thi bạo một đám giá hổ nhân, đối thủ lĩnh Đại hùng trợn mắt nhìn. Xích Nha, thôn trang này là chúng ta nhìn thấy trước. Nơi này mọi thứ đều về chúng ta bộ lạc. Các ngươi tới chậm. Các ngươi mong muốn tiền hàng cùng nữ nhân, chính mình đi tới một thôn trang, cũng không nên đánh chúng ta chủ ý. Bộ lạc thủ lĩnh Đại hùng nhìn qua nổi giận đùng đùng bộ lạc liên minh trưởng Lao Xích Nha, sắc mặt khó coi. Người tên khốn này. Liên minh trưởng Lão Xích Nha đưa tay chính là một roi quất vào thủ lĩnh Xích Nha trên mặt. Ta liên tục căn dặn, chúng ta lần này muốn lặng lẽ đi tiến công Liêu Bắc thành. ven đường không được cướp bóc thôn, càng không được kinh động những cái kia đại cả người. Người cái này hôn trướng, hiện tại không chỉ tại thôn trang cướp bóc, còn phóng hỏa đốt cháy thôn. Ngươi hỏng đại sự của ta, ngươi đáng chết. Đối mặt chấn nộ liên minh trưởng lão Xích Nha, bộ lạc thủ lĩnh đại hùng che lấy chính mình nóng bỏng đau đớn hai gò má, giống nhau lên cơn giận dữ. Xích Nha chẳng qua là mãnh hổ bộ lạc một thủ lĩnh mà thôi, chỉ có điều hy vọng cao một chút, lúc này mới bị đề cử là bộ lạc liên minh trưởng lão. Chính mình chẳng qua là thuận tay cướp một cái thôn, hắn vậy mà liền trước mặt mọi người dùng roi ngựa quất chính mình. Cái này khiến xem như bộ lạc thủ lĩnh đại hùng khó mà chịu đựng. Xích Nha, ngươi dám đánh ta, ta và ngươi liều mạng. Đại hùng tức giận mắng, lúc này liền rút ra đao tử nhào về phía bộ lạc trưởng lão Xích Nha. Nhìn thấy nổi trận lôi đình đại hùng, Xích Nha cũng giận nó không tranh. Nếu không phải xem ở hắn là bộ lạc thủ lĩnh phân thượng, hắn hiện tại hận không thể một đao đem nó giết, đem hắn trói lại, giao cho trưởng lão hội xử lý. Là tại bộ lạc trưởng lão Xích Nha mệnh lệnh dưới, có giá hồ nhân lúc này xông đi lên muốn đem đại hùng trói lại. Ai dám bắt chúng ta thủ lĩnh? Lan đi! Xung quanh những cái kia giá hồ nhân thấy thế, lúc này nguyên một đám khí thế hung hăng xông tới. Bọn hắn đem đại hùng bảo hộ ở phía sau mình, không muốn để cho thủ lĩnh của mình bị bắt đi. Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Cũng may đi ngang qua mấy tên khác bộ lạc trưởng lão nghe đến bên này động tĩnh sau, lúc này chạy tới. Nhìn thấy song phương lẫn nhau xô đẩy chửi mắng, bọn hắn lúc này tiến lên làm hòa sự lão. Đều cho ta thanh đao cung buông xuống. Chúng ta đều là bộ lạc liên minh người. Đao cung vậy cũng là đối phó địch nhân, không phải đối với mình người. Tại bộ lạc các trưởng lão giận dữ mắng mỏ hạng, song phương lúc này mới thu hồi đao cung, bầu không khí đạt được hòa hoãn. Bọn hắn bộ lạc trái với hiệu lệnh, cướp bóc thôn, còn phóng hỏa. Đây nhất định sẽ kinh động những cái kia đại cả người. Xích Nha nhìn chằm chằm khói đặc quần của thôn, sắc mặt một mảnh xanh xám. Chuyện bây giờ đã náo thành dạng này, coi như đem đại hùng giết, cũng là chuyện vô bổ. Việc này chờ đánh giặc xong lại từ trưởng lão hội làm ra xử trí. Một gã trưởng lão đề nghị nói, chúng ta đánh tới tin tức, nói không chừng đã bị tiết lộ. Chúng ta bây giờ phải lập tức hướng phía Liêu Bắc phủ tiến công, không phải Liêu Bắc phủ đại càn người có phòng bị, đến lúc đó liền phiền toái. Xích Nha hiện tại hận không thể đem hỏng bọn hắn đại sự bộ lạc thủ lĩnh đại hùng giải quyết tại chỗ. Thật là một mình hắn nói không tính, hắn cũng chỉ có thể đem giết người xúc động đặt ở đáy lòng. Tốt a, chờ đánh xong một trận, lại triệu tập hội nghị trưởng lão, thương thảo xử trí như thế nào đại hùng. Xích Nha sau khi nói xong, hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngựa rời đi. Các trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Đại hùng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, dưới tay có 7-800 dũng sĩ. Bọn hắn cũng nghĩ đối với hắn tiến hành xử trí. Thật là bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn không thể tự kiểm chế người làm nội chiến. Đại hùng, ngươi lần này hỏng đại sự của chúng ta. Nếu là kinh động đến đại càn người, nhường đại càn người có phòng bị, dẫn đến lần này đánh chiếm Liêu Bắc phủ kế hoạch thất bại, các bộ là sẽ không tha thứ ngươi. Một gã trưởng lão nhìn chằm chằm đứng tại chỗ đại hùng nói, hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lập tức phái người xung phong, bằng nhanh nhất tốc độ đến Liêu Bắc phủ thành, khởi xướng tiến công. Là thủ lĩnh đại hùng cũng ý thức được chính mình lần này lỗ mãng. Bọn hắn trong rừng rậm thời gian trôi qua quá khổ, bây giờ thấy đại càn người thôn trang, liền không nhịn được động thủ đánh cướp. Nghĩ đến nếu làm hư bộ lạc liên minh đại sự, hắn là không chịu đựng nổi các bộ lửa giận. Hắn hiện tại cũng không dám giảo biện, lúc này triệu tập chính mình bộ lạc dũng sĩ, vội vã hướng lấy Liêu Bắc phủ thành mà đi. Thật là lần này giá hồ nhân lô mãng cướp bóc thôn trang này, còn phóng hỏa. Cái này đã khiến cho tại phụ cận tới lui thảo nghịch quân trinh sát binh chú ý thảo nghịch quân chủ lực binh mã năm điều, lao tới Thương Châu cảnh nội nên chiến đại càn cấm vệ quân. Bây giờ lưu thủ tọa trấn phía sau binh mã cũng một mực duy trì cảnh giác. Đặc biệt là tại Liêu Bắc phủ phương hướng, trong rừng rậm có số lượng không ít giá hồ nhân. Vì phòng ngừa giá hồ nhân thừa cơ tập kích Liêu Châu, cho nên Liêu Bắc phủ thành đồn trú ước chừng một cái doanh 2000 người binh lực. Cái này một cái doanh hiện tại về Liêu Châu trấn thủ phủ nha môn tiết chế, lãnh binh chỉ huy sứ chính là A Cổ Lực. Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ A Cổ Lực xuôi theo ven rừng rậm một tuyến, điều động nhiều chi đội tuần tra cùng không ít trinh sát. Thật là rừng rậm diện tích quá lớn, Thanh Thạch doanh đội tuần tra cùng trinh sát bao trùm khu vực có hạn. Giá hồ nhân lần này quy mô xuất động, bọn hắn mong muốn tập kích bất ngờ Liêu Bắc phủ thành. Cho nên bọn hắn lần này lựa chọn sử dụng chính là tương đối vắng vẻ đường nhỏ. Nhưng bọn hắn nhân tiếp cướp thôn, còn phóng hỏa. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Làm phát hiện có đại lượng giá hổ nhân chui ra rừng rậm thời điểm, mục đích không rõ thời điểm. Thảo nghịch quân trinh sát binh cấp tốc đem nơi này địch tình báo cáo cho chú đóng ở Liêu Bắc phủ thành Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ Á Cổ Lực. Đại lượng giá hổ nhân chui ra rừng rậm. Khi biết đại lượng giá hổ nhân xuất hiện tại bọn hắn Liêu Bắc phủ cảnh nội, chỉ huy sứ Á Cổ Lực cũng lấy làm kinh hãi. Bọn hắn có bao nhiêu người? Ít ra 2-3 vạn người. Bây giờ bọn hắn đang hướng phía Liêu Bắc phủ thành đánh tới. Khi lấy được trinh sát binh bẩm báo sau, chỉ huy sứ Á Cổ Lực sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn Thanh Thạch doanh vốn là hương binh doanh, chiến công cũng không nhỏ. Nguyên bản, bọn hắn là có cơ hội đưa thân thảo nghịch quân chính quy quân đoàn hàng ngũ. Đáng tiếc bọn hắn Thanh Thạch doanh lúc trước thọc lỗ thủng, có người nuốt riêng chiến lợi phẩm, còn ra hiện phản bội chạy trốn sự kiện. Cái này không chỉ ảnh hưởng tới chỉ huy sứ A Cổ Lực lên chức, cũng dẫn đến Thanh Thạch doanh nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Lần này chỉnh biên, Thanh Thạch doanh không có sắp xếp quân chính quy, ngược lại xem như lưu thủ binh mã, lưu tại hàng hai. Cái này khiến chỉ huy sứ A Cổ Lực cùng Thanh Thạch doanh các tướng sĩ, trong lòng đều tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Bọn hắn hận thấu những cái kia nuốt riêng chiến lợi phẩm, phản bội chạy trốn bại hoại, chính là những người này hành vi, để bọn hắn bị sỉ nhục. Hiện tại biết được giá hổ nhân quy mô xuất động, hướng phía bọn hắn Liêu Bắc phủ thành đánh tới. Chỉ huy sứ A Cổ Lực đang giật mình đồng thời, trong con ngươi cũng lóe lên hưng phấn sắc. Vốn cho là lần này lưu thủ phía sau đã mất đi giết địch cơ hội là công, thật là gia hổ nhân chủ động đưa tới cửa, bọn hắn chỉ cần nắm chặt cơ hội, chưa hẳn không thể rửa sạch sỉ nhục. Lập tức đem nơi đây địch tình báo cáo cho trấn thủ làm đại nhân. Chỉ huy sứ A Cổ Lực lúc này hạ lệnh, truyền lệnh xuống, phân tán chú đóng ở các nơi binh mã lập tức thu nạp trở về. Đồng thời phái người sơ tán các thành trấn mất tính, muốn bọn hắn chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Gia hổ nhân đánh tới, để bọn hắn mau trốn đi. Chương 906, bỏ thành mà đi. Chương 906, bỏ thành mà đi. Liêu Bắc phủ thành, một gã thanh thạch doanh bách hộ mang theo hai tên thân vệ quân sĩ vội vã đã tới biết phủ nha môn. Hắn trải qua thủ vệ thông bẩm sau có thể tiến vào biết phủ nha môn, tại trong hành lang gặp được tri phủ Chu Lập Hiên. Bái kiến biết châu đại nhân. Thanh thạch doanh bách hộ ôm quyền hành lễ. Tri phủ Chu Lập Hiên vừa xuất thân Liêu Tây phủ học đường, đến nhận chức Liêu Bắc tri phủ không đủ 2 tháng. Đối mặt một gã thanh thạch doanh nho nhỏ bách hộ, hắn chỉ là khẽ bước cằm, xem như trở về lễ. Tri phủ Chu Lập Hiên liếc vị này hộ nhân xuất thân bách hộ một cái, hai đầu lông mày hiển thị do ngạo mạn chi sắc. Hắn nhưng là đường đường chính chính đại cả người, đối với những này hồ tộc trước sau như một không có hảo cảm. Nếu không phải trở ngại tiết xoáy quyết định quy củ, làm bọn hắn bài trừ khúc mắc, đoàn kết nhất trí, hắn căn bản liền không nguyện ý phản ứng những này hồ nhân. Tri phủ Chu Lập Hiên lạnh lùng hỏi: A Cổ Lực trên lệnh ngươi đến bản quan sứ sở vì chuyện gì? Tên này bách hộ sĩ quan cung kính ôm quyền trả lời: Tri phủ đại nhân, chúng ta vừa đạt được trinh sát khẩn cấp dò xét báo, chứng cứ tại Vân Vũ Sơn mạch giã hồ nhân bộ lạc quy mô xuất động, đã tiến vào ta Liêu Bắc phủ cảnh nội. Trinh sát báo cáo nói, lần này giã hồ nhân nói ít cũng có 2-3 vạn chi chúng, bây giờ đang hướng phía chúng ta Liêu Bắc phủ thành cấp tốc mà đến. Nhà ta chỉ huy sứ đại nhân đã phái quái mã hướng Liêu Châu Châu thành trấn thủ làm nha môn báo cáo đi tình. Chỉ huy sứ đại nhân hạ lệnh, ta thanh thạch doanh chú đóng ở các huyện, các trạm gác tướng sĩ đem lập tức thu hồi lại, chuẩn bị cố thủ Liêu Bắc phủ thành. Ta thanh thạch doanh vẹn vẹn hơn 2000 chúng, giã hồ nhân khí thế hùng hùng, sợ khó ngăn cản. Còn mời tri phủ đại nhân lập tức phân công nha môn sai dịch chiêu mộ thành nội dân tráng tới Bắc môn tập kết, hiệp trợ ta thanh thạch doanh thủ thành. Tri phủ Chu Lập Hiên biết được giã hồ nhân quy mô xuất động, không còn vừa rồi trầm ổn. Hán bội hỏi, giã hồ nhân coi là thật quy mô xuất động, trinh sát có thể điều tra rõ ràng? Tên này bách hộ trả lời, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, 3 đợt trinh sát đội phái người hướng chúng ta báo lên địch tình, giã hồ nhân đột kích địch tình hẳn là vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Về phần cụ thể số lượng là 3 vạn vẫn là 4 vạn, còn cần phái người tiếp tục điều tra. Biết được thật sự có mấy vạn giã hồ nhân hướng phía Liêu Bắc phủ thành đánh tới, tri phủ Chu Lập Hiên trong lòng liền không hiểu một hồi khủng hoảng. Giã hồ nhân có 2-3 vạn chi chúng, các ngươi thanh thạch doanh chỉ có chỉ là 2000 người, cho dù chiêu mộ thành nội dân tráng lên thành trợ chiến, chỉ sợ cũng khó mà địch nổi nha. Cái này bách hộ đối châu phủ Chu Lập Hiên nói, nhà ta chỉ huy sứ đại nhân nói, Liêu Bắc phủ thành thành tường cao dày, ta thanh thạch doanh tướng sĩ nhân số mặc dù quả đều là chiến trận kinh nghiệm phong phú lao binh, chỉ cần chúng ta thủ vững không ra, giã hồ nhân trong thời gian ngắn không làm gì được chúng ta. Chỉ là chúng ta thanh thạch doanh binh thiếu, đến lúc đó toàn bộ muốn đăng thành ngăn địch. Nhà ta chỉ huy sứ đại nhân còn mời tri phủ đại nhân phái sai dịch duy trì thành nội trật tự, điều động nhân thủ giúp chúng ta vận chuyển mũi tên, gậy đá, nhấc vận thương binh. Cái này bách hộ dừng một chút, hắn đối tri phủ Chu Lập Hiên nói, nhà ta chỉ huy sứ đại nhân hiện tại đã đi đầu tường bố phòng, không thể tự mình đến đây cùng tri phủ đại nhân thương nghị ngăn địch sự tình, cho nên đặc phái ta đến thông báo địch tình, còn mời tri phủ đại nhân chớ trách. Mời tri phủ đại nhân mau chóng an bài điều động dân tráng chờ sự tình, hiệp trợ ta thanh thạch doanh ngăn địch. Giã hồ nhân đột kích đạt được xác nhận, tri phủ Chu Lập Hiên giờ phút này trong lòng bối rối không thôi. Hắn thật vất vả làm tới Liêu Bắc phủ tri phủ, trở thành nắm quyền lớn địa phương thực quyền quan biên. Nhưng ai ngờ tới, lại sẽ như thế suối quẩy. Cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ ư đâu. Cái này giã hồ nhân liền quy mô xâm phạm. Vừa đến đã 2-3 vạn chi chúng. Hiện tại phái người đi cầu viện. Cho dù Liêu Châu trấn thủ phủ phái binh tiếp viện, đến lúc này một lần, nói ít cũng muốn hơn 10 ngày. Thanh thạch doanh chỉ là 2000 nhân mã, cái này Liêu Bắc phủ thành thủ được mới là lạ. Cái này giã hồ nhân hung ác tàn bạo, một khi vào thành, chỉ sợ Liêu Bắc phủ thành sẽ chó gà không tha. Hắn cái này chi phủ đến lúc đó chỉ sợ đến lúc đó cũng biết mất đi tính mạng. Tử vong uy hiếp nhường Chu Lập Hiên hiện tại đầu óc trống rỗng. Hắn thậm chí đều không có nghe rõ cái này bách hộ sĩ quan phía sau nói là cái gì. Chi phủ đại nhân, chi phủ đại nhân. Nhìn thấy ngồi thượng vị chi phủ Chu Lập Hiên nửa ngày không có phản ứng, cái này bách hộ sĩ quan thăm dò tính hô 2 tiếng. Cái này bách hộ sĩ quan tiếng la đem Chu Lập Hiên suy nghĩ cho kéo lại. Chu Lập Hiên ho khan 2 tiếng, che giấu chính mình thất thố xấu hổ. Việc này bản quan đã biết được. Hắn ra vẻ chấn định nói, ngươi trở về nói cho ác cổ lực, bản quan sẽ phái người điều động dân tráng hiệp trợ thủ thành. Bách hộ sĩ quan nghe vậy, đối chi phủ Chu Lập Hiên chắp tay. Chi phủ đại nhân đã trải qua biết được giã hồ nhân đột kích chi tình, kia ti chức liền cáo lui trở về phục mệnh. Đi thôi. Chi phủ Chu Lập Hiên khoát tay áo. Bách hộ sĩ quan lại chắp tay sau, lúc này mới thối lui ra khỏi biết phủ nha môn đại đường. Cái này bách hộ sĩ quan sau khi đi, Chu Lập Hiên cũng không còn cách nào duy trì vừa rồi trầm ổn dáng vẻ. Trên mặt của hắn đều là khủng hoảng sắc. Hắn đứng dậy, tại trong hành lang đi qua đi lại, suy tư đi ở hắn là Liêu Bắc phủ mới nhậm chức chi phủ, chính là chân chính thực quyền quan biên. Hiện tại giã hồ nhân đột kích, cái này Liêu Bắc phủ thành 89 phần 10 là thủ không được. Một khi thành phá, chính mình sợ khó thoát khỏi cái chết. Mình bây giờ nếu là thừa dịp giã hồ nhân không đến trước đó, bỏ trốn mất dạng, như thế có thể bảo toàn tính mệnh. Thật là một khi tiết xoáy truy cứu chịu tội, chính mình sợ rằng sẽ đầu người khó giữ được. Lựa chọn ra sao, nhường Chu Lập Hiên nội tâm phá lệ xoắn xuýt dãy rủa. Nghĩ đến bây giờ Tào Phong vị này Tiết Soái đang xuất lĩnh đại quân tại Thương Châu cùng triều đình đại quân chém giết. Tiết Soái Tào Phong năng chinh thiện chiến không giả, thật là triều đình lần này thật là điều động 20 vạn đại quân đến công. Bây giờ giã hồ nhân lại thừa cơ mà vào, công sát phía sau. Một khi phía sau bất ổn, đến lúc đó Thảo nghịch quân nhất định quân tâm lung lay, 89 phần 10 sẽ chiến bại. Nghĩ đến đây, Chu Lập Hiên lúc này trong lòng có quyết đoán. Hắn vội vã đi ra biết phủ nha môn đại đường, quay lại tới hậu viện. Nhìn thấy chi phủ Chu Lập Hiên vẻ mặt hoảng hốt, Lưu quản gia cũng đầy mặt nghi hoặc sắc. Chu Lập Hiên đối với mình Lưu quản gia vẫy vẫy tay, ngữ khí gấp rút phân phó. "Lưu quản gia, lập tức chuẩn bị ngựa." Lưu quản gia khẽ giật mình. Hắn không biết rõ nhà mình lão gia đây là thế nào. Ngày bình thường đi ra ngoài, hắn luôn luôn cưỡi mềm điệu hoặc xe ngựa. Thế nào đỗng nhiên muốn cưỡi ngựa? Chẳng lẽ lại muốn đi xa nhà? Lão gia nhưng là muốn đi xa nhà. Lưu quản gia mở miệng hỏi thăm, "Có thể cần chuẩn bị lương khô." "Ngươi hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?" Chu Lập Hiên thúc giục nói, "Chuẩn bị thêm mấy tấc ngựa, không cần chuẩn bị lương khô. Lập tức đi ngay. Nhanh đi." Lại đem Vương Cẩu Nhi bọn hắn mấy người này nô buộc gọi tới, cùng ta cùng đi. Là, thấy Chu Lập Hiên thần sắc lo lắng, Lưu quản gia không dám hỏi nhiều, lúc này đi chuẩn bị ngựa thớt. Cũng may biết phủ nha môn phía sau liền có một cái diễn võ trưởng cùng một cái chuồng ngựa, bên trong liền đã có sẵn ngựa. Những này ngựa đều là biết phủ nha môn, cung cấp quan lại cùng người mang tin tức ngồi cưới. Chu Lập Hiên mang Lưu quản gia đi chuồng ngựa dẫn ngựa thời điểm, hắn cũng quay trở về trong phòng. Hắn vội vã đem chính mình kim ngân tế nhuyễn chứa vào một cái bao bên trong liền đi ra cửa. Một lát sau, Lưu quản gia cùng mấy cái mã phu liền dắt ngựa đến đây. Mấy tên thân tín của hắn nô bộc cũng đều được phân phó sau, chạy tới. Chu Lập Hiên chở mình lên ngựa, lại để cho Lưu quản gia cùng mấy tên nô bộc riêng phần mình tuyển một con ngựa. Giá hồ nhân lập tức liền muốn giết tới, chọn vẹn có 2-3 bọn chúng. Cái này Liêu Bắc phủ thành nhất định là thủ không được. Một khi giá hồ nhân vào thành, cái này Liêu Bắc phủ thành không chừng là cái dạng gì. Chu Lập Hiên vẻ mặt nghiêm túc, đối mấy tên mã phu nói rằng, chúng ta đi sau, các ngươi cũng mau trốn đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mấy tên mã phu một mực tại trong nha môn phụ trách hầu hạ chiếu cố ngựa, cùng Chu Lập Hiên cũng coi như thân cận người. Chu Lập Hiên trước khi đi, không quên nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn cũng mau trốn. Chu Lập Hiên sau khi nói xong, không để ý đứng chết chân tại chỗ mấy tên mã phu. Hắn nhường Lưu quản gia đi phía trước bên cạnh, đẩy ra thủ vệ tại cửa sau mấy tên thân vệ, sau đó một đoàn người len lén chạy trốn. Chu Lập Hiên biết mình đây là lâm trận bỏ chạy, cho nên liền những này thân binh hộ vệ cũng không dám cáo chi, cũng không dám mang theo bọn hắn. Những này thân binh hộ vệ đều là Tiết Soái thân vệ doanh phái tới bảo vệ bọn hắn những cao tầng này quan viên. Một khi biết được chính mình bỏ thành mà chạy, chỉ sợ bọn họ ngay lập tức sẽ đem chính mình trói lại, giao cho chỉ huy sứ A Cổ Lực. Chương 907, khảo nghiệm lòng người. Chương 907, khảo nghiệm lòng người. Liêu Bắc phủ thành. Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ A Cổ Lực giờ phút này đang đứng tại trên đầu thành, mấy tên bách hộ đứng tại hắn xung quanh, thần sắc nghiêm trọng. Ta đã hạ lệnh chú đóng ở các nơi binh mã thu nạp trở về, cố thủ phủ thành. A Cổ Lực đối mấy tên bách hộ chắp tay nói, tại các bách nhân đội rút về đến trước, phủ thành an nguy liền xin nhờ chư vị. Bọn hắn thảo nghịch quân chiếm lĩnh Liêu Châu thời gian cũng không dài. Hiện tại triều đình 20 vạn đại quân đè ép tới. Bọn hắn Tiết Soái Tào Phong điều phần lớn binh mã đi Thương Châu một chuyến lên chiến. Liêu Châu các phủ lưu thủ binh lực không nhiều. Này đúng là hành động bất đắc dĩ. Bọn hắn 2 năm này mặc dù lần lượt chiếm lĩnh rộng lớn thảo nguyên, không sai thảo nguyên hoang vắng, lương thảo càng thiếu thốn. Bọn hắn nuôi không sống nhiều như vậy binh mã. Lúc trước tại trên thảo nguyên một cái huyện tổ kiến một cái hương binh doanh, đã là cực hạn. Bây giờ từng cái hương binh doanh đều sắp xếp thảo nghịch quân các quân đoàn, muốn gánh vác nên chiến triều đình đại quân trách nhiệm. Bọn hắn chiếm lĩnh Liêu Châu thời gian quá ngắn, Liêu Châu các phủ huyện hương binh doanh còn không có xây dựng. Bây giờ giã hổ nhân một kích, liền lộ ra binh lực của bọn hắn có chút giật gấu ba bay. Liêu Bắc phủ thành ngày bình thường cũng liền mấy trăm tên thanh thạch doanh tướng sĩ thủ vệ. Còn sót lại tướng sĩ đều phân tán tại các huyện cùng trọng yếu thị trấn đi. Hiện tại các huyện còn có không ít lúc trước đi theo Công Tôn Doanh làm loạn phản quân quân lính tàn mạng. Trừ cái đó ra, Liêu Châu nơi đó vốn là có không ít sơn phỉ giặc cỏ, bọn hắn chiếm cứ các nơi, sừng bá một phương. Nguyên bản thảo nghịch quân là phái binh phân khu chiếm đóng và tiêu trừ, chuẩn bị chậm rãi trước đem Liêu Châu cảnh nội sơn phỉ giặc cỏ cùng phản quân quân lính tàn mạng dọn dẹp sạch sẽ. Thảo nghịch quân binh nhiều tướng mạnh, đến lúc đó mỗi một cái huyện ít ra đều có thể phân công tới không ít binh mã. Đến lúc đó bao vây chặn đánh, không dùng đến mấy tháng liền có thể giải quyết triệt để Liêu Châu nhiều năm nạn trộm cướp, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bọn hắn bên này đang chuẩn bị bắt đầu tiêu phỉ, hoàn toàn tiêu hóa Liêu Châu cái này một khối mới khu chiếm lĩnh thời điểm. Triều đình liền điều động đại quân khí thế hung hăng giết tới đây. Cái này khiến cho Tiết Độ phủ không thể không điều chỉnh kế hoạch, đem đối Liêu Châu nơi đó các lộ sơn phỉ giặc cỏ, phản quân quân lính tản mạn tiêu diệt toàn bộ việc cần làm theo quân chủ lực chuyển giao cho Lưu thủ binh mã. Lưu thủ binh mã vốn cũng không nhiều, hiện tại lại gặp giá hổ nhân quy mô xâm phạm. Đến mức Liêu Bắc phủ thành bây giờ có thể điều động binh lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ A Cổ Lực hiện tại trong tay có thể điều động cũng liền Lưu thủ phủ thành mấy trăm người. Cũng may cái này mấy trăm người đều là hắn theo Vân Châu Thanh Thạch huyện một tay mang ra. Bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ, lớn nhỏ cầm cũng đánh không ít, vẫn có một ít chiến lực. Nếu không phải một hồi trước có người nuốt riêng chiến lợi phẩm phản bội chạy trốn, Thanh Thạch doanh sớm đã sắp xếp chủ lực quân đoàn. Lần này đối mặt khí thế hung hung giá hổ nhân, Thanh Thạch doanh bách hộ nhóm vẫn còn bảo trì bình thản. Chỉ huy sứ đại nhân, ngài hay nói thành này thế nào thủ a? Chúng ta gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Đúng vậy a, không phải liền là 2-3 vạn giã hổ nhân đi. chúng ta đều là đỉnh dũng sĩ, không sợ bọn họ. Nhớ năm đó đi theo Tần binh mã sứ đánh A Nhị Thảo Nguyên thời điểm, chúng ta vài trăm người bị hơn 3000 kim tướng Hán quốc dư nghiệt vây quanh. Chúng ta huyết chiến 2 ngày, mạnh mẽ đem bọn hắn cho đánh lui. Lần này chúng ta chỉ cần trên dưới đồng lòng, cũng nhất định có thể đánh lui giã hồ nhân. Mấy tên lưu thủ bách hộ đều là đao thật thương thật theo một tuyến giết địch lập công bỏ lên. Hai năm này tại trên Thảo Nguyên đánh trận, đã sớm chém giết quen thuộc. Bọn hắn tại trong đống người chết đều đánh qua lăn, ác chiến trận đánh ác liệt đều gặp được. So đây càng hung hiểm chiến trận đều gặp được. Hiện tại Liêu Bắc phủ thành có tường thành, trong lòng của bọn hắn cũng có một chút lo lắng. Thật là bọn hắn rất rõ ràng, lo lắng có cái dám dùng, chỉ có thể chính mình hù dọa chính mình. Trên chiến trường càng sợ chết, chết được càng nhanh. Chỉ có đánh bạc mệnh đi giết chết địch nhân, mới có thể sống sót. Chỉ huy sứ A Cổ Lực đảo qua dưới tay cái này mấy tên bách hộ khuôn mặt, trong lòng của hắn không hiểu nhiều hơn mấy phần lực lượng. Đây đều là kề vai chiến đấu mấy năm lão đệ mình, có bọn họ, một trận bọn hắn chưa chắc sẽ thua. Mỗi người các ngươi tạm thời trước mang 100 người thủ vệ một mặt tường thành. A Cổ Lực đối thủ dưới đáy bách hộ phân phó nói, chờ thành nội sai dịch, dân trắng điều động đi lên sau. Ta lại cho các ngươi mỗi người điều động ít ra 300 người trợ chiến. Chú đóng ở các huyện tướng sĩ cũng tại hướng trở về. Bọn hắn sau khi trở về, chúng ta thủ thành thì càng có nắm chắc. A Cổ Lực đưa tay đối với dưới tay mấy tên bách hộ ngực bang bang đập mấy quyền. Chúng ta đều là trong đống người chết bỏ ra tới lao đệ mình. Chúng ta trong quân đội cũng đợi thời gian không ngắn. Tiết xoáy là cái gì tính tình, các ngươi đều rõ rõ ràng ràng. Cái này thăng quan phong thưởng lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần giữ vững Liêu Bắc phủ thành, hộ đến một phương an bình. Ta tin tưởng vững chắc Tiết xoáy định sẽ không bạc đãi chúng ta. A Cổ Lực thần tình nghiêm túc nói, Thanh Thạch doanh từng ra nuốt riêng chiến lợi phẩm, phản bội chạy trốn sự tình, khiến trong doanh tướng sĩ hổ thẹn. Lần này nhất định phải anh dũng giết địch, nhường những cái kia khinh thị chúng ta người nhìn xem. Chúng ta Thanh Thạch doanh ngoại trừ những cái kia vật không thành khí bên ngoài, còn sót lại đều là đỉnh dũng sĩ. Một gã bách hộ nết miệng cười. Chỉ huy sứ đại nhân, ngài liền nhìn tốt ta. Một trận chúng ta bách nhân đội, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta Thanh Thạch doanh mất mặt. Tốt. Các ngươi nhanh đi bố phòng. Có chuyện gì muốn lúc nào cũng bẩm báo ta. Tuân mệnh. Chỉ huy sứ đại nhân, bảo trọng. Cái này mấy tên bách hộ cùng chỉ huy sứ A Cổ Lực cáo từ sau, mang theo dưới tay người vội vã lao tới chính mình khu vực phòng thủ. Liêu Bắc phủ thành trông coi mấy cái huyện, vẹn vẹn phủ thành bên trong thường ở nhân khẩu liền có trên 3 người. Tại Liêu Bắc cái này một khối, chính là lớn nhất yên cố nhất, nhân khẩu nhiều nhất thành lớn. Trước kia đại càn thời gian hùng mạnh, Liêu Châu chú đóng nhiều chi quân đội. Giã hồ nhân tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại là đại càn không ít vũ trang tương đội, thường xuyên chạy đến giã hồ nhân địa bàn bên trên cướp giật nhân khẩu trở về làm nô lệ. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Đại càn kinh nghiệm mấy trận đại chiến sau, nguyên khí đại hương. Đặc biệt là Liêu Châu mấy năm này càng là chiến sự thường xuyên, đến mức đại càn đối Liêu Châu lực khống chế không ngừng yếu bớt. Bây giờ Liêu Châu càng là đã rơi vào tiết độ sứ Tào Phong trong tay. Một mực chiếm cứ tại phía Bắc Tuyết Nguyên cùng trong rừng rậm giã hồ nhân cũng ngửi được cơ hội. Bất luận là công nhập Liêu Châu cướp bóc một thành, vẫn nhân cơ hội chiếm lĩnh Liêu Châu. Đây đối với bọn hắn mà nói, đều là một cái lựa chọn rất tốt. So với bọn hắn chỗ cư trú lạnh lẽo chi địa, Liêu Châu đại bộ phận địa thế bằng phẳng, thành trấn chi chít khắp nơi. Trong mắt bọn họ, Liêu Châu chính là một tảng mỡ dày. Trước kia e ngại đại càn, bọn hắn không dám nhớ thương. Lập tức, triều đình đang cùng Tào Phong giao chiến, Liêu Châu binh lực trống rỗng, cái này không nghi ngờ gì cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, vừa bận thừa cơ cướp đoạt Liêu Châu. Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ A Cổ Lực đang tại đầu tường đều đâu vào đấy bố phòng lúc. Một gã Thanh Thạch doanh quân sĩ, vội vã dọc theo thành bậc thang chạy chậm tới hắn trước mặt. Chỉ huy sứ đại nhân. Cái này quân sĩ đứng bước sau, hướng A Cổ Lực có quyền. Nam môn quân coi giữ vừa rồi phái người đến báo, Liêu Bắc chi phủ Chu Lập Hiên Châu đại nhân mang theo mấy tên nô bộc cưỡi ngựa ra khỏi thành, hướng nam mà đi. Ân. Chỉ huy sứ A Cổ Lực nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta trước đây không phải đã phái người nhường hắn hỗ trợ triệu tập dân tráng, chuẩn bị lương thảo cơm canh, lấy hiệp trợ thủ thành sao? Hắn lúc này ra khỏi thành làm gì? A Cổ Lực hỏi, thủ vệ tướng sĩ không hỏi hắn đi làm gì không? Hỏi. Cái này quân sĩ trả lời, hắn nói hắn đi Liêu Châu viện binh. A Cổ Lực nghe xong, lúc này phát nổ nói tủ. Hắn thân làm Liêu Bắc chi phủ, giờ phút này không tọa trấn thành nội lấy ổn định lòng người, đi chuyển cái gì cứu binh? Cái này tham sống sợ chết cầu vật. Ta nhìn hắn rõ ràng chính là mượn cơ hội lâm trận bỏ chạy. A Cổ Lực thế nào cũng không nghĩ đến, ngày bình thường chức trạc đảng hoàng chi phủ Chu Lập Hiên, lại vào lúc này bỏ thành mà chạy. Phải biết, Chu Lập Hiên thật là Liêu Tây phủ học xuất thân, đây chính là tiết xoáy chân chính dòng chính. Ngày bình thường, cái này Chu Lập Hiên từ trước đến nay khinh thường con mắt nhìn bọn hắn, chỉ cảm thấy bọn hắn là thô lỗ quân hán. A Cổ Lực bọn người hiểu biết chữ nghĩa có hạn. Mặc dù cảm giác Chu Lập Hiên khó mà thân cận, nhưng nhớ tới người ta chính là đứng đắn người đọc sách xuất thân, lại là tiết xoáy nể trọng văn văn, bọn hắn vẫn như cũ lòng mang kính ý, nhưng hôm nay, Chu Lập Hiên lại bỏ thành mà chạy, khiến A Cổ Lực đối với hắn hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chương 908, đứng ra. Chương 908, đứng ra. Liêu Bắc phủ chi phủ Chu Lập Hiên biết được 2-3 vạn giã hồ nhân đột kích, hoảng sợ phía dưới, bỏ thành mà chạy. Hắn xem như Liêu Bắc phủ cao tầng quan viên, đối tiết độ phủ tình huống rõ rõ ràng ràng. Bây giờ Tào Phong quân đội chủ lực đều bị đại càn kiểm chế tại Thương Châu một tuyến. Lưu thủ phía sau binh mã không nhiều, một cái phủ cũng liền một cái doanh binh lực mà thôi. 2-3 vạn giã hồ nhân tiến công Liêu Bắc phủ, Thanh Thạch doanh cho dù phái người cầu viện. Liêu Châu trấn thủ phủ trong thời gian ngắn cũng phái không ra viện quân đến. Liêu Bắc phủ luôn hãm chỉ là vấn đề thời gian. Liêu Bắc phủ ném một cái, giá hồ nhân liền có thể tiến quân thần tốc, gây nên Liêu Châu các phủ huyện khủng hoảng. Nội bộ mâu thuẫn, Tào Phong đại quân nhất định quân tâm lung lay, đánh không lại triều đình đại quân mà bại lui Thảo Nguyên, thậm chí sẽ thất bại thảm hại. Bất luận là giá hồ nhân chiếm lĩnh Liêu Bắc phủ, vẫn là triều đình đại quân đánh tới, hắn cái này Tào Phong bổ nhiệm Liêu Bắc chi phủ đều không có đường sống. Cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp bỏ thành mà chạy, chưa giữ được tính mạng lại nói. Về phần về sau sự tình, đi được tới đâu hay tới đó. Chu Lập Hiên vị này chi phủ không đánh mà chạy, trong thành cũng đưa tới không ít khủng hoảng. Làm chỉ huy sứ A Cổ Lực cưỡi ngựa vội vã đuổi tới Biết phủ nha môn xác nhận việc này thời điểm. Nhìn thấy Biết phủ nha môn những thủ vệ kia lòng người bàng hoàng. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thương thảo đi con đường nào. Không ít tầng dưới chốt lại viên cũng tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị làm bệnh. Lớn như vậy Biết phủ nha môn đã rối bời, rắn mất đầu. Chỉ huy sứ A Cổ Lực tới Biết phủ nha môn đi một vòng, không có người tiến lên để ra nghi vấn ngăn cản. A Cổ Lực tại Biết phủ nha môn hậu viện Chu Lập Hiên chỗ ở không nhìn thấy chi phủ Chu Lập Hiên bóng người, trong phòng tán lạc không ít quần áo, rất hiển nhiên đi được đội vàng. Cái này đồ ác ôn. Lâm Trận bỏ chạy, dựa theo quân pháp nên chém. Xác nhận Chu Lập Hiên Lâm Trận bỏ chạy, A Cổ Lực tức giận đến một cước đem cái ghế đều đạp bay ra ngoài. Có quân sĩ tức giận nói, chỉ huy sứ đại nhân, muốn hay không phái người đi đoạt về đến. Chỉ huy sứ A Cổ Lực tức giận khoát tay áo. Tính toán, hắn là Liêu Bắc phủ chi phủ, về Liêu Châu thứ sử phủ nha môn quản hạt. Cho dù đem nó bắt trở lại, chúng ta cũng không thể bắt hắn thế nào. Hắn muốn chạy liền chạy a. Chúng ta việc cấp bách là ổn định lòng người, chống cự giá hồ nhân bộ lạc. A Cổ Lực nói, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn suy tư một lát, đối cái kia quân sĩ dặn dò nói, lập tức phái người tiến về Liêu Châu thứ sử phủ nha môn, đem chi phủ Chu Lập Hiên Lâm Trận bỏ chạy sự tình báo lên, từ bọn hắn phái người lùng bắt. Tuân mệnh. Cái này quân sĩ lĩnh mệnh mà đi. Chi phủ Chu Lập Hiên dọa đến bỏ thành mà chạy. Cái này khiến chỉ huy sứ A Cổ Lực trong lòng cũng rất bực bội. Dưới tay hắn binh mã không nhiều, cần toàn bộ đăng thành lên chiến. Nếu là có chi phủ Chu Lập Hiên phối hợp hiệp trợ, chưa hẳn không thể ngăn lại giá hồ nhân. Nhưng bây giờ Chu Lập Hiên vị này chi phủ chạy, để lại cho hắn một cái cục diện rối rắm. Hắn hiện tại không chỉ muốn thủ thành, còn muốn phái người ổn định lòng người, chiêu mộ dân tráng. Đối mặt như thế một đống lớn phá sự, một mình hắn phân tâm không còn chút sức lực nào. Có thể hay không giữ vững Liêu Bắc phủ thành, trong lòng của hắn đương nhiên không có lực lượng. Đang lúc gã Cổ Lực nhanh chân đi ra ngoài thời điểm, hắn nhìn thấy một gã quan viên mang theo mười mấy tên thư lại, thư biện tụ tập phía trước trong nội viện, không có chạy trốn. A Cổ Lực chỉ huy sứ, cái này dẫn đầu quan viên chính là Liêu Bắc Biết phủ nha môn thông phán Trầm Mặc. Hắn nhìn thấy thần sắc có chút hề bại A Cổ Lực sau, lúc này tiến lên chắp tay hành lễ. Châu đại nhân không từ mà biệt, hiện tại đi hướng không rõ. Thông phán Trầm Mặc đối chỉ huy sứ A Cổ Lực nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không biết cần chúng ta làm những gì. Ta đem dẫn người toàn lực hiệp trợ. Chi phủ Chu Lập Hiên Lâm Trận bỏ chạy, cực đại dao động lòng người. Ngay cả chỉ huy sứ A Cổ Lực cũng không thấy ở giữa nhận lấy ảnh hưởng, tâm tình phiền muộn bề bài. Nhưng bây giờ thông phán Trầm Mặc không có chạy trốn, ngược lại là chủ động tiến lên đáp lời, muốn hiệp trợ thủ thành. Nhưng A Cổ Lực tâm tình cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Trầm Mặc xem như Liêu Bắc Biết phủ nha môn thông phán, A Cổ Lực là nhận biết. Giờ phút này thấy Trầm Mặc đứng ra, hắn đối Trầm Mặc hảo cảm đột nhiên tăng. Thẩm thông phán, biết được giá hồ nhân bộ lạc đột kích, hiện tại Chu Lập Hiên khả năng Lâm Trận bỏ chạy. Hắn hỏi Trầm Mặc, bây giờ Biết phủ nha môn, ngươi có dám làm chủ? Trầm Mặc trả lời, Chu chi phủ tung tích không rõ, ta liền đi qua giới hạn một lần. Hiện tại Biết phủ nha môn sự vụ lớn nhỏ, để cho ta một mình gánh chịu. A Cổ Lực chỉ huy sứ có gì cần ta làm, cứ việc nói thẳng. Tốt. Nhìn thấy Trầm Mặc có can đảm đem cái này một bộ gánh buộc lên đến, chỉ huy sứ A Cổ Lực tinh thần đại chấn. Hắn một mực tại mang binh đánh giặc, đối với địa phương sự vụ nhất khiếu bất thông. Chu Lập Hiên chạy trốn, nhường hắn một lần mê mang mệt mỏi. Hiện tại có thông phán Trầm Mặc tương trợ, vậy dĩ nhiên là tốt. Thẩm thông phán, hiện tại mấy vạn giá hổ nhân đang hướng phía ta Liêu Bắc phủ thành gấp nhào mà đến, một trận ác chiến sợ khó mà tránh khỏi. Ta Thanh Thạch doanh tướng sĩ đem đăng thành ngăn địch, chỉ là quân ta đem binh sĩ lực không đủ. Còn mời Thẩm thông phán chiêu mộ dân tráng lên thành trợ chiến, lại phái người kiếm lương thảo cơm canh, vận chuyển quân giới đối mặt chỉ huy sứ A Cổ Lực yêu cầu. Thông phán Trầm Mặc một bụng toàn bộ đáp ứng xuống. Đúng rồi. A Cổ Lực nghĩ nghĩ sau, lại đối Trầm Mặc nói, lần này giá hổ nhân khí thế hùng hùng, vừa lên đến liền đánh chúng ta Liêu Bắc phủ thành, lòng ham muốn không nhỏ. Ta đã phái người đi các huyện thu nạp nhân mã, đồng thời cáo chi bách tính tự hành đảo mệnh đi. Chỉ là chúng ta có lệnh, các huyện chưa chắc sẽ nghe. Còn xin ngươi lấy Biết phủ nha môn danh nghĩa, phái người đi các nơi, nhường các quan huyện biên sơ tán bách tính. Cái này huyện chúng ta là không để ý tới, để bọn hắn có thể chạy liền chạy. Để bọn hắn đừng tới Liêu Bắc phủ thành đến, nơi này lập tức liền muốn đánh trận, bọn hắn tới nguy hiểm hơn, cũng đừng dọc theo quan đạo hướng nam chạy trốn. Giá hồ nhân nhất định có thể tùy tiện đuổi kịp bọn hắn. Muốn bọn hắn lân cận đi hương giã núi rừng bên trong tị nạn. Đợi ta viện quân đến, đánh lui giá hồ nhân, bọn hắn liền có thể về nhà. Thông phán Trầm Mặc cũng làm tức đáp ứng xuống. A Cổ Lực cùng thông phán Trầm Mặc nói một hồi lời nói sau, lúc này mới cáo từ rời đi. Thông phán Trầm Mặc giống nhau xuất thân Liêu Tây phủ học, bằng không thì cũng không cách nào trở thành Liêu Bắc Biết phủ nha môn cao tầng. Chỉ là đối với chi phủ Chu Lập Hiên mà nói, hắn biết rõ lưu lại hung hiểm, lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lưu thủ. Hắn thấy, Tào Phong tiết xoáy tài đức sáng suốt nhân hậu, quả thật minh chủ. Cho dù hiện tại bọn hắn đối mặt triều đình đại quân cùng giá hồ nhân giáp công, có thể chỉ cần Tào Phong vị này tiết xoáy còn sống, vậy bọn hắn nhất định có xoay người cơ hội. Cho nên hắn kiên định lưu lại, cùng thanh thạch doanh tướng sĩ thủ vững Liêu Bắc phủ thành, mà không phải lung lay làm đảo binh. Thông phán Trầm Mặc đối phủ thành tình huống rõ rõ ràng ràng. Hắn triệu tập biết phủ nha môn sai dịch cùng thư lại, điều động bọn hắn chia ra đi ra đường tuần tra, đồng thời gọi hàng ổn định lòng người. Vừa rồi đi thành nội lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người lưu động. Biết phủ nha môn cũng lâm vào tê liệt. Bây giờ, theo thông phán Trầm Mặc đứng ra chủ trì đại cục diện từ từ ổn định. Liêu Bắc phủ thành bách tính là không nguyện ý ly biệt quê hương chạy trối chết. Bọn hắn mới vừa ở Liêu Bắc phủ thành điểm phòng ốc thổ địa, bọn hắn không nỡ vứt bỏ. Cái này ngày tốt lành vừa có chạy đầu, giá hổ nhân liền đánh tới. Hiện tại nếu là chạy trốn, kia mọi thứ đều có khả năng hóa thành hư không. Trầm Mặc bọn hắn lại một gọi hàng, những cái kia chuẩn bị mang nhà mang người chạy trối chết bách tính liền lưu lại. Đang Trầm Mặc đám người cổ vũ cùng hiệu triệu phía dưới, vẹn vẹn hơn phân nửa giờ, Trầm Mặc liền tự mình mang theo nhóm đầu tiên điều động 600 tên thanh niên trai tráng, cầm đao bộ củi, quốc chờ đơn sơ binh khí tới thanh thạch doanh binh doanh báo đến. Nhìn thấy những này bằng lòng lưu lại bảo vệ gia viên bách tính thanh niên trai tráng, chỉ huy sứ Á Cổ Lực trong lòng tin tăng gấp bội. Chương 909, huyết nhục chiến trường. Chương 909, huyết nhục chiến trường. Thương Châu tiền tuyến, gió lạnh gào thét, hàn khí tập kích người. Tây môn bên ngoài trên chiến trường, đại đội cấm vệ quân binh mã đỉnh lấy tấm chắn, đang chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Mấy ngày liền ác chiến chém giết, nhường trên chiến trường nổn ngang lộn xộn đều là nằm ngang thi thể. Thi thể đã biến cứng ngắc, máu tươi thẩm thấu tiến bùn đất, ngưng kết thành màu nâu đen. Trước mắt, thường trương vặn bẹo cứng ngắc khuôn mặt đập vào mi mắt. Rất hiển nhiên, không ít người là thụ thương sau sống sờ sờ chạy hết máu mà chết, còn có không ít người sắp gặp tử vong trước, tiến hành qua vùng vây dây chết. Đáng tiếc, chiến sự kịch liệt, không có người lo lắng bọn hắn. Đẩy về phía trước tiến cấm vệ quân bọn nhìn thấy người chết thảm trạng, cảm giác được trong lòng đã tuôn ra mấy phần không hiểu hàn ý, cấm vệ quân bọn siết chặt tâm chắn cùng binh khí, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua những cái kia chiến tử đồng đội thi thể. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Gào thét mũi tên không ngừng từ đỉnh đầu lướt qua, hoặc là thành khẩn đâm vào trên tâm chắn. Kia gào thét mũi tên nhường cấm vệ quân bọn thần kinh căng cứng, tuy thời làm xong chém giết chuẩn bị. Đừng nên dừng lại, đi lên phía trước. Phản quân đã là thu được về Châu Chấu. Bọn hắn nhảy nhót không được mấy ngày, đánh vào thành Thương Châu thành, bắt sống Tào Phong, trùng điệp có thưởng. Các quân quan tiếng la, tiếng thúc giục liên tục không ngừng, tại cấm vệ quân bọn bên thai quân quẩn. Thật là cấm vệ quân bọn cũng không có giống mấy ngày trước đây như vậy phấn khởi. Bọn hắn ngược lại đã đối với mấy cái này lời nói biến chết lặng. Mới đầu bọn hắn coi là phản quân không chịu nổi một kích, bọn hắn 20 vạn đại quân để lên đến, một trận chiến liền có thể đánh bại đối phương. Nhưng mà ai biết những phản quân này vô cùng hung hãn. Mấy lần giao thủ xuống tới, bọn hắn thương vong thảm trọng. Bây giờ lại liền Thương Châu thành tường thành đều không có sợ đến. Những này thân kinh bách chiến cấm vệ quân các tướng sĩ hiện tại đã ý thức được, đây là một cái cực kỳ hung hãn đối thủ. Bất kỳ khinh địch chủ quan cũng có thể để bọn hắn mệnh tang hoàng tuyển. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, càng đi về trước thúc đẩy, mũi tên càng thêm dày đặc. Đè vào phía trước nhất cấm vệ quân quân sĩ, một thuẫn bên trên đã lít nha lít nhít cắm đầy mũi tên, giống như một cái toàn thân đầy gai con nhím. Đối mặt kia bừa đòi mạng đồng dạng mũi tên tiếng rít, cấm vệ quân quân sĩ trong lòng càng thêm khẩn trương. Có một gã cấm vệ quân sĩ quá mức khẩn trương, không có chú ý tới dưới chân thi thể đem hắn trượt chân, thân thể của hắn mất đi cân bằng, ôi một tiếng té ngã trên đất. Thân thể của hắn lúc này bại lộ tại dày đặc mũi tên hạ. Không đợi cái này cấm vệ quân sĩ đứng lên, một chi vũ tiễn liền gào thét mà tới, hung tận không có vào bắp đuổi của hắn. A, đối mặt tiếc như kim cương tâm giống như thấu xương đau đớn, tên này cấm vệ quân sĩ không khỏi phát ra như giết heo thê lương rú thảm. Đẩy về phía trước tiến cấm vệ quân đội ngũ xuất hiện rất nhỏ sao động. Phốc phốc, lại có mấy chi mũi tên từ trên trời giáng xuống, cái này cấm vệ quân tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một gã cấm vệ quân sĩ quan nhìn thấy bị đóng đinh trên mặt đất tên này cấm vệ quân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục đi lên phía trước. Sĩ quan nhìn thấy xung quanh dừng bước lại ngắm nhìn cấm vệ quân bọn, thần sắc bực bội thúc giục một câu. Cấm vệ quân rất nhanh liền thúc đẩy tới thảo địch quân thủ vệ quân trại trước. Bọn hắn xuyên thấu qua tấm chắn khe hở, thấy được không ít phản quân ngay tại những cái kia hàng rào phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cung binh hiểm hộ, đao thuẫn binh tiến lên. Giết! Trong đội ngũ vang lên cấm vệ quân tướng lĩnh hô to âm thanh. Mới chậm rãi thúc đẩy cấm vệ quân đội ngũ, ầm vang hướng về phía trước, nào về phía gần trong gang tấc phản quân doanh trại. Ngoài thành phản quân doanh trại lít nha lít nhít, một cái liên tiếp một cái. Cấm vệ quân đối phản quân xây dựng doanh trại hận đấu xương. Thường thường bọn hắn 3 ngày chiếm lĩnh, ban đêm phản quân liền đem nó đoạt lại. Song phương vây quanh những này doanh trại, triển khai lặp đi lặp lại rằng có tranh đoạt. Những này doanh trại liền tựa như cối xay thịt đồng dạng, thôn vệ lấy vô số tính mạng của tướng sĩ. Hiện tại cấm vệ quân nhìn thấy những phản quân này doanh trại đã cảm thấy tê cả da đầu. Đại lượng máu tươi thẩm thấu tiến bùn đất, trải qua vô số dẫm đạp sau, quân trại trước bùn đất đã biến sốt vũng bùn. Nhưng bây giờ cấm vệ quân bọn đã không lo được những thứ này, phản quân đã gần trong gang tấc. Giết a! Tại đinh thai nhức góc tiếng la giết bên trong, cấm vệ quân tiên phong binh mã đã đánh tới thảo địch quân doanh trại tuyến đầu. Đối mặt mãnh liệt mà đến cấm vệ quân binh mã, thảo địch quân trầm ổn như núi. Hỏa du bình ném ra, thiêu chết bọn hắn. Chỉ nghe thảo địch quân trong đội ngũ vang lên thanh âm ra lệnh. Đã sớm chuẩn bị thảo địch quân sĩ, đem một bình tràn đầy hỏa du bình gốm đổ ập xuống đánh tới hướng lít nha lít nhít vọt tới cấm vệ quân. Hiu liu liu, hiu liu liu. Không ít thảo địch quân sĩ đứng lên vừa đem thuốc nổ bình ném mạnh ra ngoài, mạnh mẽ mũi tên tiểu xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Bịch. A. Có người chúng tên theo doanh trại bên trên quẳng lăn xuống đến, nện vào cấm vệ quân trong đội ngũ. Phốc xích. Phốc xích. Cấm vệ quân cùng nhau tiến lên, loạn đao chặt xuống. Theo doanh trại bên trên rơi xuống thảo nghịch quân sĩ trong nháy mắt liền bị chặt thành một đoàn huyết đục mơ hồ thịt não. Hỏa du bình nện vào cấm vệ quân trong đội ngũ, bình gốm ầm vang vỡ vụn. Vô số hỏa du văng từ phía khắp nơi chạy xuôi. Cấm vệ quân nhìn thấy một màn này, lập tức hoảng sợ muôn dạng, như bị kinh hãi đàn thú giống như chạy từ phía. Bọn hắn biết cái đồ chơi này bi lực, ném bó đuốc, thiêu chết bọn hắn. Từng nhánh bó đuốc ném mạnh xuống dưới, những cái kia văng từ phía chạy xuôi hỏa du anh bắt đầu cháy rừng rực. Cấm vệ quân đội ngũ quá dày đặc, bọn hắn mặc dù tứ tán tránh né, có thể hỏa du lan tràn vẩy ra địa phương, lập tức liền bốc cháy lên đại hỏa. Không ít cấm vệ quân bị ngọn lửa thôn phệ, đang sợ hãi bên trong điên cuồng đập trên người ngọn lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phốc phốc. A. Gào thét mũi tên bắn trụ mà đến, những cái kia ném đi tầm chắn đập hỏa diễm cấm vệ quân bịch ngã xuống đất. Trong nháy mắt công phu, mũi tên bắn giết cấm vệ quân liền biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu. Vô số lông tóc, bao giáp cùng da thịt đốt cháy khét gay mùi khí vị, trong không khí tùy ý tràn ngập, làm cho người như muốn buồn nôn. Doanh trại trước khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều là hỏa du đang thiêu đốt, không ít cấm vệ quân bị tác động đến. Cấm vệ quân đội ngũ không giống vừa rồi nghiêm chỉnh, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước. Từng cái thang mây trên kệ doanh trại trại tường, không ít cấm vệ quân bắt đầu leo lên công kích. Cùng lúc đó, tại một chút hàng rào chỗ, song phương tướng sĩ cách hàng rào dùng trường mâu bắt đầu lẫn nhau đâm đâm. Một chút cầm trong tay lưỡi búa cấm vệ quân, tại tấm chắn điểm hộ hạ, ý đồ đem những cái kia tráng kiện hàng rào chặt đứt, xé mở lỗ hổng. Thật là bọn hắn cũng thu nhận thảo nghịch quân tướng sĩ điên cuồng công kích. Lít nha lít nhít trường mâu hướng phía những này cầm trong tay lưỡi búa cấm vệ quân chào hỏi. Không ngừng có cấm vệ quân bị đâm đến toàn thân đều là lỗ máu, trừng mắt hạt châu ngã trong vũng máu. Tại song phương giao chiến tuyến đầu, mũi tên bay tứ tung, náo động khắp nơi. Cấm vệ quân hỏa du bình cũng nện vào thảo nghịch quân doanh trại bên trong, không ít địa phương đều bắt đầu cháy rừng rực. Tại quần quận trong khói dày đặc, song phương vây quanh doanh trại triển khai một vòng mới tranh đoạt. Cấm vệ quân tiến công đến hung mãnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thảo nghịch quân tướng sĩ chống cự đến cũng rất kiên quyết, tử chiến không lùi. Song phương giao thủ không đến một khắc đồng hồ, trong đêm chữa trị doanh trại liền đã biến hoàn toàn thay đổi. Những cái kia trong đêm tu bổ lỗ thủng, lần nữa bị cấm vệ quân cường lực đột phá. Tấn công vào đi. Giết a. Cấm vệ quân theo xé mở lỗ hổng, tràn vào thảo nghịch quân doanh trại bên trong. Một lát thời gian, phong tuyến liền có mấy chỗ địa phương bị đột phá. Rút lui. Mau bỏ đi. Không ngăn được. Rút lui tới số 3 doanh trại đi. Thảo nghịch quân đối mặt phòng tuyến bị đột phá, cũng không bối rối. Đối với doanh trại thất thủ cũng không phải lần thứ nhất kinh nghiệm, đã sớm có cách đối phó. Tại các quân quan mệnh lệnh dưới, bọn hắn nhanh chóng từ bỏ chỗ này doanh trại, quay người hướng phía sau mặt khác một tòa doanh trại rút lui. Chương 910, lực vương sóng to. Chương 910, lực vương sóng to. Phòng tuyến ầm vang thất thủ, thảo nghịch quân tướng sĩ giống như thủy triều cấp tốc lui giữ phía sau phòng tuyến. Cấm vệ quân thấy thế, sĩ khí đại trấn. Phản quân tan tác. Cắn lên đi. Giết a. Đừng cho bọn hắn chạy. Giết địch lập công, ngay tại hôm nay. Cấm vệ quân các tướng lĩnh phấn khởi đến cực điểm, cơ binh khí, khàn cả giọng thúc giục cấm vệ quân truy kích. Bọn hắn giống như là con sói đói muốn cắn tan tác phản quân sau lưng, nhất cổ tác khí sát tướng đi vào. Bọn hắn không thể cho những phản quân này một lần nữa cả đội cơ hội. Đông đông đông, đông đông đông. Trầm muộn tiếng chống trận xuyên thấu tiếng kêu rít rầm trời chiến trường, quanh quẩn tại chiến trường trên không. Trên chiến trường cấm vệ quân giống như mãnh hổ hạ sơn, toàn thân nhiệt huyết như sôi. Giết a, xông lên a. Vừa rồi còn cẩn thận thúc đẩy cấm vệ quân, tại chống trận cùng tướng lĩnh sục sôi cổ động hạ, giống như thủy triều chen chúc hướng về phía trước. Bọn hắn cũng đều là chiến trận kinh nghiệm phong phú lao binh. Bọn hắn rất rõ ràng, ở thời điểm này là dễ dàng nhất đánh bại đối thủ thời điểm. Đối phương tan tác, sĩ khí sụp đổ. Bọn hắn chỉ cần thuận thế bọn mạnh dồn sức đánh, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Đối phương chân đứng không vững, liền sẽ phòng tuyến lung lay, hình thành toàn tuyến tan tác chi thế. Cấm vệ quân tướng sĩ tựa như xuất lồng mãnh hổ đồng dạng, thoải mái xung kích về đằng trước. Thảo nghịch quân tướng sĩ vừa đánh vừa lui, lui giữ phía sau doanh trại. Thật là cấm vệ quân giờ phút này sĩ khí tăng vọt, truy kích đến phá lệ hung mãnh. Tốt một chút đoạn hậu thảo nghịch quân tướng sĩ trong nháy mắt liền lâm vào cấm vệ quân vây quanh. Vô số chi sắc bén trường mâu, mang theo khí thế bén nhọn, như mưa rơi mạnh mẽ thọc đã qua. Những cái kia hám sâu vây quanh thảo nghịch quân tướng sĩ, trên thân trong nháy mắt tràn ra mấy cái lỗ máu, máu tươi cốt cốt chảy ra. Phản quân bại lui. Giết a. Phấn khởi cấm vệ quân toàn tuyến truy kích, thế không thể đỡ. Đối mặt kia như mãnh liệt như thủy triều, mang theo bài sơn đảo hải chi thế chen chúc mà đến cấm vệ quân binh mã. Tọa trấn tại đạo thứ 2 phòng tuyến doanh trại bên trên quan chiến tiết độ phủ một đám cao tầng sắc mặt đều lại biến. Tiết soái, phía trước phòng tuyến đã bị cấm vệ quân đột phá, chúng ta tướng sĩ không ngăn được, nơi này lập tức liền muốn biến thành chiến trường. Tổng tham quân Trương Vĩnh Võ bước nhanh đi tới ngồi trên ghế quan chiến Tạo Phong trước mặt. Trên chiến trường hung hiểm, còn mời Tiết soái rời bước tới phía sau doanh trại. Tuyên phủ sứ Lục Nhất Chu cũng đi theo phụ họa, còn mời Tiết soái rời bước phía sau. Tào Phong tự nhiên cũng nhìn thấy bị xông đến thất linh bắt lạc tan tác xuống tới tướng sĩ. Mới đầu, thảo nghịch quân các tướng sĩ còn có thể vừa đánh vừa lui, giữa lẫn nhau chiều ứng, bộ pháp tuy có chút bối rối nhưng cũng không mất chương pháp. Nhưng bọn hắn đối thủ đều là thân kinh bắt chiến trận kinh nghiệm phong phú đến cực điểm lao bình, từng cái trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng quả quyết. Mắt thấy thảo nghịch quân bên này lộ ra xu hướng suy tàn, cấm vệ quân các lao binh lúc này như ác lang giống như điên cuồng cắn xé đi lên, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Lần này liền đem vừa đánh vừa lui, lẫn nhau hiểm hộ lui giữ phía sau thảo nghịch quân tướng sĩ vỡ tung. Thảo nghịch quân đã không phải là vừa đánh vừa lui, đã là thật tan tác. Đối mặt dạng này tình huống đột phát, Tào Phong trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Có thể hắn biết, trên chiến trường thay đổi trong mấy mắt, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho dù là tinh nhuệ nhất quân đội, cũng khó có thể làm được bách chiến bách thắng, thập toàn thập mỹ. Hắn hôm nay tới phía trước đến quan chiến, chính là muốn cho một tuyến các tướng sĩ nhìn thấy hắn Tào Phong ở chỗ này, cổ vũ sĩ khí. Nhưng bây giờ phía trước doanh trại thất thủ, các tướng sĩ tan tác xuống dưới. Sở Hữu cái này Tiết Soái thấy tình thế không ổn, liền lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Cái này xác thực có thể lẩn tránh một chút phong hiểm. Có thể cái này cũng sẽ tiến một bước tan rã bọn hắn thảo nghịch quân tướng sĩ sĩ khí, nhường cục diện càng thêm bất lợi. Tào Phong nhìn thoáng qua tổng tham quân Trương Vĩnh vô cùng tuyên phụ sứ Lục Nhất Chu. Hắn như cũng trầm ổn ngồi trên ghế, không có trả lời, cũng không có đứng dậy về sau rút lui ý tứ. Thân vệ quân đoàn tổng binh quan Cổ Tháp Nguyên Bản cũng nghĩ tiến lên thuyết phục Tào Phong tối lui đến phía sau doanh trại đi. Có thể lời đến khoe miệng, hắn nhưng lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn biết, Tiết Soái không nói gì, đã biểu lộ thái độ. Ở thời điểm này, chính mình thuyết phục chỉ có thể bại hoại chính mình tại Tiết Soái trong lòng ấn tượng. Hắn hiện tại là thân vệ quân đoàn tổng binh quan, phía trước doanh trại thất thủ, vừa đánh vừa lui biến thành tan tác, hắn khó mà thoát tội. Hiện tại cần làm chính là bù ổn định phong tuyến. Cổ Tháp nhìn thoáng qua còn tại trấn định tự nhiên quan chiến tiết độ sứ Tào Phong. Hắn tiến lên mấy bước, truyền lệnh. Cổ Tháp cố tự trấn định hạ lệnh, hãm trận doanh theo bên trái tấn công vào đi, nhiều loạn cấm vệ quân tiến công. Hoành Sơn doanh, Sương Đô doanh hơi đi tới, đem xông tới cấm vệ quân cho ta ăn hết. Tổng binh quan Cổ Tháp mệnh lệnh được đưa ra, cầm trong tay lệnh kỳ lính liên lạc cấp tốc lay động lệnh kỳ. Đã sớm tại phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch hãm trận doanh hơn 4000 danh tướng sĩ cấp tốc xuất động. Bọn hắn theo đâm nghiêng bên trong tuần hướng chiến trường. Hãm trận doanh là thảo nghịch quân tinh nhuệ, thuần một sắc mặc giáp binh, trong đó càng có 1000 trọng trang bộ quân. 1000 trọng trang bộ quân xung phong, 3000 mặc giáp binh theo sát phía sau. Bọn hắn như một đầu dũng mãnh mang ưu, dứt khoát xông vào kia hỗn loạn ồn ào náo động, tiếng giết rung trời chiến trường. Thảo nghịch quân trọng trang bộ quân người mặc trọng giáp, toàn thân bao khỏa tại thật dày giáp trụ bên trong. Bọn hắn bèn bèn lộ ra lạnh lùng đôi mắt tại bên ngoài, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác cùng cảm giác áp bách. Như mãnh liệt như thủy triều tiến về phía trước công cấm vệ quân, tao nội chi này theo đâm nghiêng bên trong ngang nhiên giết ra thảo nghịch quân tướng sĩ. Cho dù cái này cấm vệ quân trải qua vô số trận đánh ác liệt tác cẩm, thân kinh mạch chiến, đống nhiên đối diện với mấy cái này toàn thân bao khỏa tại giáp trụ bên trong trọng trang bộ quân, cũng cảm nhận được đập vào mặt áp lực. Giết a! Nhưng bây giờ đã dung không được bọn hắn lui lại. Bọn hắn tại tướng lĩnh thúc giục tiếng hò hét bên trong, giống giận xông lên, muốn đem cái này một chi thảo nghịch quân cũng đánh tan. Thật là giao thủ một cái, bọn hắn lúc này mới phát hiện song phương to lớn thực lực sai biệt. Thảo nghịch quân hãm trận doanh trọng trang bộ quân đều là tuyển chọn tỉ mỉ, dáng người khôi ngô người. Bọn hắn sử dụng binh khí tuyệt không phải bình thường, phần lớn là nặng nề sắc bén thảm đao, hàn quang lấm lấm lơi búa cùng giữ tợn đáng sợ lang nha đồng. Có dụng manh cấm vệ quân ra sức một đao bổ vào hãm trận doanh trọng trang bộ quân chiến thần. Chỉ nghe một hồi sắt thép va chạm tiếng len keng vang lên. Cái này ra sức một đao khoảng chừng kia thật dày trọng giáp bên trên lưu lại một đạo vết cắt mà thôi. Cái này cấm vệ quân thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Hô! Không đợi hắn tới kịp thu đao, một cỗ sắc bén kình phong tựa như mãnh hổ chụp mồi giống như hướng hắn đánh tới. Hắn vô ý thức vung mạnh trường đao trong tay, ra sức đón đỡ. Bịch! Một thanh như cự thạch nặng nề trọng đao, cùng hắn trường đao trong tay mạnh mẽ đụng vào nhau. Cái này cấm vệ quân chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực mãnh liệt đánh tới, trường đao trong tay trong nháy mắt bị chấn động đến rời tay bay ra. Kia trọng đao thế đi không giảm, trực tiếp rơi vào hắn trên cổ. A! Cái này cấm vệ quân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi theo cái cổ dâng trào lên. Cái này một gã cấm vệ quân che lấy chính mình bốc lên máu cái cổ ngã xuống. Bành! Lại một gã trọng trang bộ quân lấn người mà lên. Trong tay hắn lang nha bổng mang theo thiên quân chi lực, mạnh mẽ nện ở cái này cấm vệ quân trên đầu. Cái này cấm vệ quân mũ giáp trong nháy mắt bị nện đến thật sâu lom xuống dưới. Hắn thẳng tắp ngã xuống, có cùng máu tươi hỗn hợp có, theo mũ giáp cốt cốt chạy xuôi mà ra. 1000 tên trọng trang bộ quân nghiền ép lên đi, cấm vệ quân bị đánh đến khó mà chống đỡ. Hãm trận doanh mặc giáp bộ quân như hung ác gác lang giống như theo sát phía sau, đối những cái kia trên mặt đất thống khổ co quắp, thê thảm rên rỉ cấm vệ quân thương binh lần lượt bổ đao. Hãm trận doanh như lấp kín không thể phá vỡ sát tường, mạnh mẽ cắt ngang cấm vệ quân công kích, đem bọn hắn chặn ngang cắt đứt. Đối diện với mấy cái này toàn thân bao khỏa tại nặng nghề giáp trụ bên trong, tựa như sắt thép quái vật hãm trận doanh binh sĩ, cấm vệ quân thúc thủ vô sách. Bọn hắn đao tử mạnh mẽ bổ vào trên người đối phương, lại như gai ngứa ngứa đồng dạng, căn bản liền không phá nổi đối phương giáp. Nhưng đối phương kia như lôi đỉnh vạn quân giống như trọng đao chém vào tới, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ chia năm xẻ bảy. Song phương phòng ngự ép cùng chiến lược căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên, hãm trận doanh hoàn toàn là nghiền ép dáng vẻ. Làm hãm trận doanh thành công cắt ngang cấm vệ quân công kích, mạnh mẽ đối lại ở kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến cấm vệ quân đến tiếp sau binh mã thời điểm. Thảo nghịch quân Hoành Sơn doanh, Sương Đô doanh chờ mấy doanh binh mã như mãnh hổ hạ sơn giống như, theo bốn phương tám hướng hướng phía tuyến đầu những cái kia cấm vệ quân vây giết đi lên. Ước chừng 2-3000 xung phong cấm vệ quân, giờ phút này đường lui đã bị hãm trận doanh ngăn chặn. Giờ phút này, bốn phương tám hướng thảo nghịch quân như bao khỏa bánh trưng giống như, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Bọn hắn vừa rồi còn tại vọt mạnh dồn sức đánh, giết đến phản quân chạy trối chết. Thế nhưng liền trong chớp mắt công phu, chiến trường tình thế đã xảy ra nghịch chuyển. Bọn hắn như vây ở lưới đánh cá bên trong cá, bị một chương dày đặc lưới đánh cá tầng tầng bao khỏa. Vô số thảo nghịch quân tướng sĩ không ngừng nắm chặt lưới đánh cá đè xuống cái này 2-3000 cấm vệ quân không gian sinh tồn. Cái này 2-3000 cấm vệ quân ra sức dãy rủa, lại phát hiện bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp thảo nghịch quân tướng sĩ. Bọn hắn chen chúc chung một chỗ, thậm chí liền chuyển thân đều vô cùng khó khăn. Tại cái này vòng vây bên ngoài, vô số thảo nghịch quân tướng sĩ nâng cao trường mâu, hướng cấm vệ quân đâm tới. Cấm vệ quân như cả rốt giống như, từng tầng bị bong ra từng màng, đứng thẳng cấm vệ quân số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh. Chương 911, huyết tinh rào sát. Chương 911, huyết tinh rào sát. Một mảnh hỗn độn doanh trại bên trong, hàng ngàn hàng vạn cấm vệ quân cùng thảo nghịch quân tướng sĩ chen chúc chung một chỗ. Trên chiến trường khắp nơi đều là la lên giận mắng, nương theo lấy binh khí âm vang tiếng va chạm. Tiếng kêu thảm thiết từ các nơi liên tục không ngừng vang lên, thanh hôi mùi máu tươi tại tùy ý tràn ngập. Giết! Chặt đám này triều đình chó săn. Thảo nghịch quân tướng sĩ cầm trong tay trường mâu, ra sức hướng lấy lâm vào vây quanh cấm vệ quân trên thân đâm đâm. Chỉ nghe phát xích lưỡi dao vào thịt ngột ngạt âm thanh không ngừng vang lên. Hàn quang loẹt loẹt trường mâu xuyên thấu cấm vệ quân lồng ngực, lưu lại nguyên một đám bốc lên máu lỗ máu. Cấm vệ quân quân sĩ tựa như dành thời gian khí lực đầu dạng, toàn thân sủi lơ trượt chân trên mặt đất. Thảo nghịch quân quân sĩ giẫm đạp đi lên, nâng cao trường mâu tiếp tục hướng phía trước đâm đâm. Đối mặt bốn phương tám hướng kia lít nha lít nhít rừng sắt thép, vô số hỏa du bình ném mạnh tới cấm vệ quân trong đội ngũ, không ít người biến thành thiêu đốt hỏa nhân. Siêu 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 mũi tên chốt xuống, không ngừng có người bị mũi tên lật tung. Đối mặt bốn phương tám hướng công kích, cấm vệ quân huyết đục thân thể khó mà ngăn cản. Thương vong của bọn họ không ngừng kéo lên, khủng hoảng đang không ngừng lan tràn. Chen chúc thành một đoàn cấm vệ quân lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi bọn hắn công phá thảo nghịch quân phòng tuyến, nguyên muốn nhất cổ tác khí, đuổi theo hội binh tiếp tục hướng phía thọc sâu chủ sát. Nhưng mà ai biết những này thảo nghịch quân phản kích nhanh như vậy. Một đường người mặc trọng giáp thảo nghịch quân nằm ngang giết tới, đem bọn hắn tiến công đội ngũ chặn ngang cắt thành hai đoạn. Những này người mặc trọng giáp thảo nghịch quân như tường đồng vách sắt giống như, gắt gao chặn đến tiếp sau binh mã. Xông vào phía trước 2-3 ngàn nhân mã bên trên tao ngộ từng cái phương hướng thảo nghịch quân vây công. Hiện tại cấm vệ quân binh mã trước sau đều khó khăn, lâm vào từng người tự chiến cuốn cảnh. Mắt thấy người bên cạnh không ngừng bị bắn giết, bị hàn quang loẹt loẹt trường mâu đâm té xuống đất. Cấm vệ quân một gã đô chỉ huy sứ cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bọn hắn nếu không xông phá phản quân ngăn cản, cùng đến tiếp sau binh mã tụ hợp một chỗ. Bọn hắn những này lâm vào trùng vây tướng sĩ vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Trở về sông, đột xuất đi. Không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tại cái này đô chỉ huy sứ mệnh lệnh dưới, cấm vệ quân binh mã một bên ngăn cản bốn phương tám hướng công kích. Bọn hắn một bên ý đồ trở về chủ sát, cùng mấy trăm bước bên ngoài đến tiếp sau binh mã tụ hợp. Thảo nghịch quân hãm trận doanh binh mã hợp thành một đạo thật dày thoát tường, gắt gao chặn muốn phá vòng vây cấm vệ quân. Bành! Bành! Từng người cấm vệ quân giống giận nhào về phía những này ngăn cản bọn hắn hãm trận doanh tướng sĩ. Bọn hắn trường đao ra sức chém vào hãm trận doanh tướng sĩ tâm chắn bắn tung tóe ra một chuỗi hỏa tinh. Những này bao vây lấy sắt lá bốn góc cả xiển, tạo thành dày đặc thoát tường, trở thành ngăn cản cấm vệ quân lệch trời. Sắc bén trường mâu theo tâm chắn khe hở bên trong, giống như rắn độc không ngừng đâm đâm. Đem những cái kia chen chúc tại tâm chắn trước chém vào cấm vệ quân đâm té xuống đất. Cấm vệ quân thi thể tầng tầng xếp, máu tươi hội tụ thành kia nước nhỏ, tại dưới chân bọn hắn chảy xuôi. Giết ra ngoài, lại công. Mắt thấy trùng sát cấm vệ quân tướng sĩ liên tiếp ngã xuống, đô chỉ huy sứ lòng nóng như lửa đốt. Tại hắn thúc giục cùng tiếng chửi rủa bên trong, cấm vệ quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dẫm lên thi thể bọn mạnh, muốn xé mở một con đường máu. Khác một bên, đại lượng cấm vệ quân đang ùa lên, khởi xướng tiến công. Bọn hắn muốn tiếp ứng lâm vào trùng vây cấm vệ quân. Thảo nghịch quân hãm trận doanh chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, toàn viên mặc giáp, càng có 1000 trọng giáp bộ quân. Đối mặt hai bên cấm vệ quân giáp công, bọn hắn sừng sững bất động, tựa như núi cao sừng sững nguyên địa. Ở hậu phương doanh trại quan chiến đài trên, tổng binh quan Cổ Tháp sắc mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại. Trên chiến trường hiện tại lâm vào điên cuồng trong chém giết. Cấm vệ quân bây giờ bị chặn ngang cắt đứt, bọn hắn điên cuồng tiến công, mong muốn hội hợp cùng một chỗ. Thảo nghịch quân hãm trận doanh đem song phương cách trở ra, đại lượng binh mã mong muốn ăn hết đột tiến doanh trại cái này một bộ phận cấm vệ quân. Song phương đều đang liều mạng. Một khi hai chi cấm vệ quân đột phá hãm trận doanh ngăn cản, thành công tụ hợp cùng một chỗ, vậy bọn hắn thảo nghịch quân phản kích liền sẽ tan rã, phòng tuyến sẽ lần nữa lung lay. Nhưng nếu là thảo nghịch quân trước ăn đi đột tiến tới cái này một bộ phận cấm vệ quân, chiến trường kia thế cục liền có thể nghịch chuyển. Huyết nục văng tung tóe trên chiến trường, song phương hôn chiến với nhau, đang tiến hành liều chết chém giết. Tại dạng này tàn khốc trên chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người ngã vào trong vũng máu. Hỏa du đâu? Thế nào còn không có đưa lên? Thấy mấy cái doanh binh mã vây công đi lên, lại chậm chạp gặm không nổi cái này 2-3 ngàn cấm vệ quân. Tổng binh quan Cổ Tháp cũng có chút sốt ruột. Tổng binh quan đại nhân, hỏa du tiêu hao quá lớn, một tuyến tồn kho đã tiêu hao sạch. Chúng ta đã phái người về phía sau bên cạnh tôi bận. Cổ Tháp nghiêm nghị nói, lại đi thúc, mau chóng đưa ra. Tuân mệnh. Có người vội vã rời đi. Làm chính diện chiến trường đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, có người vội vã mà đến. Tổng binh quan đại nhân, hiểu rõ doanh cấm vệ quân theo cánh bắc phát khởi tiến công. Cổ Tháp hướng phía chiến trường cánh bắc phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đen nghịt cấm vệ quân không có tiếp tục hướng phía chỗ này chiến trường đầu nhập binh mã. Bọn hắn mong muốn thừa dịp cái này một mảnh chiến trường kiểm chế thảo nghịch quân đại lượng binh lực, muốn từ cánh bắc xé mở lỗ hổng. Nói cho Lưu Chấn. Cổ Tháp lớn tiếng nói, phía bắc quân trại nếu là ném đi, nhường hắn đưa đầu tới gặp. Tuân mệnh. Có lính liên lạc đội vã mà đi. Hỏa du tới. Hỏa du tới. Cổ Tháp vừa hạ xong quân lệnh, chỉ nghe quân trại phía sau vang lên một hồi tiếng hoan hô. Chỉ thấy không ít quân sĩ ôm hỏa du bình, chính khí thở hổn hển từ phía sau quân trại băng băng mà tới. Rất nhiều nhất vận thương binh phụ binh cùng dân phu thấy thế, nhao nhao cho bọn họ tránh ra một con đường. Thấy cảnh này, Cổ Tháp nỗi lòng lo lắng lúc này để xuống. Cổ Tháp thúc giục, nhanh, để bọn hắn nhanh lên đem hỏa du đưa đến phía trước đi. Những này ôm hỏa du bình quân sĩ rất nhanh liền đã tới chém giết kịch liệt nhất khu vực hải tâm. Tại những này chém giết kịch liệt nhất khu vực, trên mặt đất đã tầng tầng lớp lớp chất đầy thi thể. rất nhiều tiến công thảo nghịch quân tướng sĩ cơ hồ không có chỗ đặt chân, chỉ có thể dẫm lên thi thể tiếp tục rào sát lâm vào vây quanh cấm vệ quân. Nhường một chút, nhường một chút. Những cái kia ôm hỏa du bình quân sĩ đẩy ra chiến trường phía trước nhất. Bọn hắn một bình bình hỏa du lần lượt đầu nhập cấm vệ quân dày đặt trong đội ngũ. Không ít bó đuốc cũng thuận thế ném mạnh đi vào. Vâng! Vỡ vụn bình gốm nhường hỏa du văng từ phía, gặp lửa liền đốt. Chen chút chung một chỗ cấm vệ quân hoảng sợ mong muốn tránh đi, thật là quá nhiều người. Liều chết chống cự cấm vệ quân trong đội ngũ không ít người trong nháy mắt liền biến thành thiêu đốt hỏa nhân. Những cái kia hỏa nhân bị thiêu đến ngao ngao gọi, giờ phút này rốt cuộc không lo được cái gì trận hình. Bọn hắn thét chói tai vang lên mong muốn dập tắt trên thân thiêu đốt đại hỏa, thật là thế lửa càng lúc càng lớn. Cấm vệ quân đội ngũ hỗn loạn tương mừng, trận hình cũng không còn cách nào duy trì được. Giết! Xung quanh thảo nghịch quân tướng sĩ thừa cơ phát khởi càng thêm hung mãnh tiến công. Vô số hàn quang lấm lấm trường đao vung chặt mà xuống, cấm vệ quân tránh cũng không thể tránh, bị chém vào máu thịt bé bét. Những cái kia thiêu đốt hỏa du càng làm cho cấm vệ quân không thể không tứ tán phá vây, lấy hy vọng chạy khỏi nơi này. Vừa rồi còn chặt chẽ gắn bó, dựa lưng vào nhau cùng thảo nghịch quân liều chết chém giết cấm vệ quân. Giờ phút này ầm vang tán loạn, hướng phía phương hướng khác nhau phá vây, riêng phần mình tranh nhau đảm mệnh. Thảo nghịch quân tướng sĩ lúc này đối với mấy cái này tán loạn cấm vệ quân triển khai điên cuồng rào sát. Mấy trăm bước bên ngoài, đại lượng cấm vệ quân còn tại điên cuồng hướng tiến lên công. Bọn hắn muốn đột phá hãm trận doanh tướng sĩ ngăn cản, đi tiếp ứng lâm vào vây quanh cấm vệ quân. Nhưng mà cái này mấy trăm bước khoảng cách, lại như lệch trời bắt ngang, khó mà vượt qua. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số đồng đội tại thảo nghịch quân vây công hạ nhau nhau ngã xuống. Bây giờ thu binh a. Mắt thấy bên ngoài mấy trăm bước lâm vào vây quanh quân đội bạn không ngừng ngã vào trong vũng máu, la lên cầu cứu thanh âm càng ngày càng yếu. Những cái kia ngăn cản bọn hắn thảo nghịch quân trọng trang bộ tốt, đã không còn thỏa mãn với vẹn vẹn ngăn cản. Bây giờ đã bắt đầu đối bọn hắn khởi xướng cục bộ phản công. Những cái kia muốn tiến lên cứu viện cấm vệ quân không thể không từ bỏ cứu viện hành động. Bọn hắn khổ chiến lâu như vậy, bất luận là sĩ khí vẫn là thể lực đều đã tới cực hạn. Đặc biệt là trơ mắt nhìn 2-3 ngàn quân đội bạn tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy bị rào sát hầu như không còn. Cái này khiến cấm vệ quân các doanh sĩ khí nhận lấy trọng thương, bọn hắn đã vô tâm ham chiến. Bọn hắn lo lắng cho mình cũng lâm vào thảo nghịch quân vây quanh rào sát, cho nên nhao nhao hướng về sau tháo chạy, mong muốn thoát đi cái này tàn khốc chiến trường. Chương 912, áp giải lương thảo. Chương 912, áp giải lương thảo. Đại Càn, Ú Châu. Mấy ngàn chiếc chứa đầy lương thảo xe ngựa, tại dân phu xua đuổi hạ, như trường lòng trùng trùng điệp điệp hướng lấy Ú Châu thành phương hướng tiến lên. Thương Châu chiến sự tiền tuyến say xưa, đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thảo số lượng to lớn. Đại Càn các châu phủ kiếm lương thảo dọc theo các nơi quan đạo liên tục không ngừng hội tụ đến Ú Châu, sau đó chuyển vận tới tiền tuyến. Tại vận lương đội ngũ trung ương, mấy tên Đại Càn Long Tương quân tướng lĩnh đang rục ngựa đi chậm rãi. Dẫn đầu chính là Đại Càn Long Tương quân một gã có chính thức quan thân chỉ huy sứ. Long Tương quân trước kia là thủ vệ đế kinh hoàng đế thân quân một trong, rất được hoàng đế tin một bề. Thân phận địa vị cao hơn nhiều các lộ binh mã. Nhưng mà gần 2 năm, hoàng đế triệu hắn lại trắng trợn mở rộng cấm vệ quân. Bất luận là thuế ruộng vẫn là quân giới, đều ưu tiên cung ứng cấm vệ quân. Long Tương quân vẫn là thiên tử thân quân một trong. Nhưng bọn hắn so với như mặt trời ban trưa cấm vệ quân mà nói, rất có một chút bị lạnh rơi. Lần này triều đình điều khiển đại quân chinh phạt Tào Phong, cấm vệ quân chính là thảo phạt chủ lực. Đại Càn hoàng đế triệu hắn cũng điều động Long Tương quân, Thanh Châu quân chờ tham chiến. Thật là cấm vệ quân xuất thân chủ soái Thạch Đảo không để cho Long Tương quân tới một tuyến đi cùng thảo nghịch quân chém giết. Đối Long Tương quân cái này, một chi quân đội rất có một chút xa lánh ý tứ. Hắn đánh lấy chiếu cố Long Tương quân danh nghĩa, để bọn hắn phụ trách áp vận lương thảo. Cái này lương thảo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng so với một tuyến chiến trận chém giết mà nói, cơ hội lập công cũng biến thành xa vời lên. Mắt thấy cấm vệ quân ở tiền tuyến công thành nổ trại, một đường đánh tới Thương Châu thành. Long Tương quân những người này lại tại phía sau cùng đại lượng dân phu pha trộn cùng một chỗ áp giải lương thảo. Cái này khiến đầy ngập nhiệt huyết, nghĩ đến lần này tranh một phần quân công Long Tương quân tướng sĩ đều biệt khuất không thôi. Có thể chủ soái Thạch Đào xuất thân cấm vệ quân, người ta không cho bọn hắn tới phía trước đi, bọn hắn cũng không dám trái lệnh. Người sáng suốt đều biết, Thạch Đào đây là lo lắng bọn hắn Long Tương quân những người này đi chiến trường, đoạt cấm vệ quân danh tiếng. Hiện tại Thạch Đào an bài như vậy, kia là một chút công lao đều không muốn chia lại cho Long Tương quân. Bánh xe quần quận, trùng trùng điệp điệp đội xe kéo dài hơn 10 dặm. Đây là triều đình đại quân quân lương. Không có cái nào không có mắt sơn phỉ giặc có dám đánh quân lương chủ ý, cho nên cái này áp giải lương thảo việc cần làm rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ mỗi ngày đi đường chính là đi đường. Long Tương quân chỉ huy sứ cưỡi tại trên lưng ngựa, cùng mấy tên thuộc hạ sĩ quan đi chậm rãi, đàm luận trước mắt chiến sự. Chỉ huy sứ đại nhân, có tin tức ngầm nói, cấm vệ quân tại Thương Châu thành hạ tiến công gặp khó, một trận chiến liền hao tổn 8-9 ngàn người. Ngài tin tức linh thông, không biết do việc này phải chăng cùng tin đồn như vậy, coi là thật tổn thất to lớn như thế. Một gã Long Tương quân đội quan miệng bên trong cắn một cây cỏ tranh, hướng phía Long Tương quân chỉ huy sứ nghe ngóng tình huống. Chỉ huy sứ nhìn thoáng qua tả hữu, lúc này mới hạ giọng mở miệng, tự nhiên là thật. Mấy tên thuộc hạ đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút nghe đồn. Bây giờ được chỉ huy sứ xác nhận, trong lòng cũng giật mình không thôi. Một trận tổn thất 8-9 ngàn người, đây chính là ít có đánh bại. Nếu là đặt ngày xưa, triều đình đã sớm hạ chỉ hỏi tội. Nhưng lúc này đây lại không có nửa điểm động tĩnh, chỉ có nghe tới một chút truyền ngôn. Cái này khiến bọn hắn cũng rất nghi hoặc. Ta có thân thích tại binh bộ người hầu. Long Tương quân chỉ huy sứ nói, 2 ngày trước hắn đặc phái người mang hộ đến lời nhắn, cáo chi ta việc này. Thạch Đào vị này đại tướng quân tại Thương Châu thành hạ ăn lớn như thế đánh bại, mong muốn giấu giếm báo việc này. Có thể cấm vệ quân bên trong có người không quen nhìn Thạch Đào, đã vụng trộm lên bí gãy. Nghe nói hoàng thượng biết được sau, tức giận không thôi. Nếu không phải Lâm Trận đổi tướng là binh gia tối kỵ, cái này thạch đảo đã bị bỏ cũ thay mới. Bây giờ triều đình không có động tĩnh, vậy cũng là vì để tránh cho lung lay quân tâm, cho nên mới đem chiến bại tin tức gáp xuống tới. Bà con kia của ta nói, cái này Tào Phong thảo nghịch quân chiến lược rất mạnh, cấm vệ quân đều ăn thiệt thòi lớn như thế. Lần này bình định, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Muốn ta hành sự cẩn thận, áp giải Lương Thảo chính là, không cần lỗ mãng xin chiến tới phía trước đi trùng sát. Mấy tên đội quan biết được bọn hắn chỉ huy sứ đại nhân xuất thân đại tộc, tin tức linh thông. Đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Theo ta thấy, cấm vệ quân lần này ăn lớn như thế đánh bại, thật sự là đáng đời. Một gã đội quan tức giận bất bình nói, hai năm này bọn họ đích xác là lập xuống không ít công lao. Nhưng bọn hắn càng thêm địa mục bên trong không người, tiêu ngạo không thôi, hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Bàn luận tư lịch, bọn hắn cấm vệ quân là cái thá gì? Đại Càn Thiên Hạ là chúng ta Long Tương quân đánh xuống, khi đó còn không có bọn hắn cấm vệ quân đâu. Bọn hắn cấm vệ quân đắc thế sau, liền trăm phương ngàn kế xa lánh chúng ta. Lần này hoàng thượng muốn chúng ta cùng một chỗ đi theo bình định, thảo phạt Tào Phong. Có thể cái này thạch đào ngược lại tốt, chuyện gì tốt đều cho cấm vệ quân, lại làm cho chúng ta làm cái này áp giải Lương Thảo khổ sai sự tình. Bọn hắn một chút công lao đều không muốn phân cho chúng ta. Bọn hắn lần này đá vào tấm sắt bên trên, xem bọn hắn về sau còn dám hay không như vậy tùy tiện. Cái này đội quan cũng không có bởi vì cấm vệ quân bị đánh bại mà đồng tình cấm vệ quân. Hắn ngược lại nhìn có chút hả hê nói ngồi trầm trọng. Lời này của ngươi ở chỗ này nói một câu là được rồi, cũng đừng ra bên ngoài nói. Chỉ huy sứ nhìn thoáng qua không giữ mồm giữ miệng đội quan nói, cái này nếu để cho người ngoài nghe được, không chừng gây ra phiền toái gì sự tình đâu. Cấm vệ quân hai năm này thế lớn, lại rất được hoàng thượng tin một bề. Cấm vệ quân nếm mùi thất bại, bọn hắn ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác nói ngồi trầm trọng. Một khi nhường cấm vệ quân biết được, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu để cho thượng tầng biết, khẳng định sẽ cảm thấy bọn hắn Long Tương quân lục đục với nhau, không để ý đại cục. Chỉ huy sứ đại nhân, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Chúng ta đây không phải đều là hiểu rõ người một nhà đi, không phải ta cũng sẽ không nói những này. Trong lòng ngươi minh bạch liền tốt. Chỉ huy sứ nhắc nhở dưới tay người một câu. Hắn cũng cảm thấy lần này cấm vệ quân nếm mùi thất bại, trong lòng hạ giận không thôi. Hai năm này, hắn không ít chịu cấm vệ quân bất khí. Hiện tại, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy cấm vệ quân ăn thiệt thòi thất bại. Nếu là nói lời trong lòng, hắn hận không thể cấm vệ quân không ngừng bị đánh bại đâu. Nói như vậy, hoàng thượng liền sẽ dần dần mất đi đối cấm vệ quân tin một bề. Đến lúc đó thuế ruộng cùng quân giới liền sẽ hướng phía bọn hắn Long Tương quân nghiêng về, để bọn hắn cũng có thể được thế. Hắn nhưng là đối cấm vệ quân đỏ mắt thật sự. Hai năm này cấm vệ quân đề bạt một nhóm lớn tướng lĩnh, rất nhiều người thậm chí đều chiếm được tước vị. Rất nhiều người hai năm trước chính là một cái đại đầu binh mà thôi. Bây giờ đã thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, thậm chí lang tướng. Hắn cái này Long Tương quân chỉ huy sứ, làm hơn 10 năm đều không có cơ hội chuyển ổ nói không hâm mộ, kia là giả. Nếu là bọn hắn Long Tương quân đạt được hoàng thượng tín nhiệm, có thể đại quy mô tăng cường quân bị. Vậy hắn cái này chỉ huy sứ nói không chừng cũng có thể nhảy lên trở thành lang tướng, thậm chí phó đô đốc. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn hắn phán đoán. Cấm vệ quân vẹn vẹn ăn một lần đánh bại, còn không cách nào lung lay tại hoàng thượng trong lòng địa vị. Dù sao cấm vệ quân là hoàng thượng đăng cơ sau tự tay xây dựng. Theo lúc đầu 8000 người, bây giờ mở rộng tới mấy chục vạn người, trải qua lớn nhỏ chiến sự vô số. Trừ phi cấm vệ quân hoàn toàn đã mất đi chiến lực, không phải bọn hắn Long Tương quân trong thời gian ngắn sợ là không có thời gian xoay sở. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ. Lần này bình định chiến sự tàn khốc như vậy, bọn hắn Long Tương quân lưu tại phía sau áp giải Lương Thảo cũng rất tốt. Nhân họa đắc phúc, ít ra không cần phải nhắc tới lấy đao tử bốc lên mũi tên trùng sát. Cái này áp giải quân lương, không có cách nào giết địch lập công, nhưng lại cũng có thể mò được không ít chỗ tốt. Vẹn vẹn vận chuyển dọc đường hao tổn liền có thể làm không ít tay chân. Cốc cốc. Cốc cốc. Làm Long Tương quân chỉ huy sứ nghĩ đến như thế nào tổng quân lương thực bên trong vất càng nhiều chỗ tốt thời điểm. Phía trước, đột nhiên vang lên một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ huy sứ đại nhân, chỉ huy sứ đại nhân. Không xong. Người tới cách thật xa, liền ngân cổ lên quát to lên. Chương 913, địch tình truyền đến chương 913, địch tình truyền đến Long Tương quân chỉ huy sứ bọn người nghe được tiếng gào sau, đều nhao nhao nghỉ ngựa tớt. Bọn hắn cũng thấy rõ ràng người tới, người mặc bọn hắn Long Tương quân bảo giáp. Đây là bọn hắn lúc trước điều động đi tiền trạm, phụ trách an bài ăn ngủ một gã sĩ quan. Đợi cho người này chạy vội tới trước mặt, chỉ huy sứ lúc này nhịn không được dẫn đầu đặt câu hỏi. Thế nào vội vội vàng vàng? Cái đại sự gì không xong, tinh tế nói đến. Cái này Long Tương quân sĩ quan thở hổn hển, thần sắc bối rối đối chỉ huy sứ chắp tay. Chỉ huy sứ đại nhân, việc lớn không tốt. Phía trước truyền về tin tức, phản quân đã công hãm Đồng Xương phủ Lâm Hà huyện các vùng, cắt đứt thông hướng tiền tuyến lương đạo. Vũ Châu cảnh nội cũng xuất hiện đại lượng phản quân kỵ binh, bọn hắn ngay tại bốn phía công sát. Còn có một đường phản quân đang dọc theo con đạo, hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Long Tương quân chỉ huy sứ bọn người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Mấy ngày trước đây còn êm đẹp, thế nào đột nhiên phía trước tình thế liền đổi chuyển thẳng xuống dưới. Phản quân không ngờ đến Vũ Châu, kia mười mấy vạn cấm vệ quân vì sao chưa thể chặn đường? Chẳng lẽ bọn hắn đã chiến bại? Nghĩ tới đây, Long Tương quân chỉ huy sứ thần sắc biến vô cùng nghiêm trọng. Người đây đều là nghe ai nói? Tin tức có thể xác thực. Thạch đại tướng quân xuất lĩnh cấm vệ quân đâu, bọn hắn tình huống như thế nào? Chỉ huy sứ một mạch hỏi mấy cái vấn đề, hắn cấp thiết muốn biết phía trước tình huống. Chỉ huy sứ đại nhân, phía trước có vô số bách tính đang dọc theo quan đạo hướng nam chạy trốn, bọn hắn đều là Vũ Châu cùng Thương Châu cảnh nội hào môn nhà giàu. Trong đó không ít vẫn là Vũ Châu cùng Thương Châu quan lại ra quyến nô bộc. Tin tức chính là theo bọn hắn trong miệng dò, nghĩ đến xác nhận không sai. Về phần đại tướng quân cấm vệ quân hiện tại như thế nào, thuyết pháp có rất nhiều. Cái này Long Tương quân sĩ còn nói, hiện tại Đồng Xương phủ cảnh nội khắp nơi đều là phản quân, quan đạo đã bị chặt đứt, tin tức đoạn tuyệt. Có truyền ngôn xưng, đại tướng quân tại Thương Châu chiến sự thất bại sau, là trốn tránh chịu tội. Hắn đã quy thuận phản quân, trở thành kia phản tặc Tào Phong thượng khách. Còn có người nói đại tướng quân còn xuất lĩnh binh mã tại Thương Châu cùng phản quân đang chém giết lẫn nhau huyết chiến. Bây giờ xuất hiện tại Vũ Châu các nơi phản quân, chẳng qua là một chi phản quân quân nghiệm trợ mà thôi, mục đích là chặt đứt đại quân ta lương thảo. Thậm chí có người nói đại tướng quân đã chết tử, cấm vệ quân các bộ binh mã có hủy diệt, cũng có còn tại Thương Châu cảnh nội cùng phản quân đắc chiến. Hiện tại Vũ Châu bên kia đã cùng đại tướng quân đã mất đi liên hệ, tiền tuyến đại quân tình huống không được biết. Đối mặt chuyển tiếp đột ngột tình thế, Long Tương quân chỉ huy sứ mấy người cũng đều có chút không biết làm sao. Bọn hắn lần này áp tải mấy ngàn chiếc xe lớn lương thực tới tiền tuyến đi. Bây giờ Vũ Châu cảnh nội xuất hiện phản quân, Thương Châu cảnh nội càng là tin tức đoạn tuyệt. Càng có một đường phản quân hướng phía bọn hắn bên này mà đến. Cái này khiến Long Tương quân chỉ huy sứ mấy người cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chỉ huy sứ đại nhân, hiện tại phía trước địch tình không rõ, chúng ta không thể tiếp tục đi về phía trước. Vạn nhất đụng phải phản quân, những này lương thảo rơi vào phản quân trong tay, chúng ta không cách nào giao nộp nha. Tình thế bỗng nhiên biến khẩn trương lên, nhường áp giải lương thảo các quân quan cũng đều lòng người bàng hoàng. Đúng vậy a, chúng ta làm lập tức đình chỉ tiến lên, để tránh cho lương thảo rơi vào phản quân chi thủ. Mấy tên sĩ quan đều nhao nhao mở miệng thuyết phục chỉ huy sứ không cần tiếp tục đi tới. Bọn hắn phụ trách áp giải lương thảo chính là quan trọng nhất. Bọn hắn cái này một doanh binh mã vẹn vẹn chỉ có hơn 2.000 tướng sĩ, dân phu cũng không phải ít, có thể dân phu tay không tấc sắt, căn bản không có bất kỳ cái gì chiến lược. Một khi tao ngộ đại cổ phản quân, bọn hắn rất khó bảo toàn mấy ngàn xe lương thảo. Lương thảo ném đi, đây chính là muốn rơi đầu. Long Tương quân chỉ huy sứ nhìn qua phía trước đại lộ, sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Xem như đoạn đường này vận lương đội hộ tống tướng lĩnh, hắn hiện tại áp lực rất lớn. Truyền lệnh xuống, vận lương đội xe nguyên địa chỉnh đốn chờ lệnh. Đang suy tư sau một lúc, chỉ huy sứ vẫn cảm thấy ổn thỏa một chút tốt. Lập tức phái người trước ra thám thính địch tình. Nhất định phải làm rõ ràng phản quân tới nơi nào, có bao nhiêu binh mã. Phái thêm một số người đi. Tuân mệnh. Chỉ huy sứ ra lệnh một tiếng, lúc này có người đi điều động trinh sát binh trước ra tìm hiểu địch tình. Mấy ngàn chiếc chứa đầy lương thảo xe ngựa cũng tại bọn dân phu xua đổi hạng, làm thành nguyên một đám vòng lớn, bày ra phòng ngự dáng vẻ. Hơn 2.000 tên Long Tương quân quân sĩ cũng tập kết lên, như gặp đại địch. Ước chừng một canh giờ sau, phía trước trên quan đạo liền xuất hiện lờ mờ bóng người. Ở phía xa cảnh giới Long Tương quân quân sĩ rục ngựa hồi báo. Chỉ huy sứ đại nhân, phía trước có chạy nạn bách tính đến đây. Biết được là chạy nạn bách tính, Long Tương quân chỉ huy sứ lúc này mới thở dài một hơi. Hắn lúc này tự mình mang theo thân binh tiến lên thám thính tình huống. Một lát thời gian, mấy chục chiếc chở đầy kim ngân tế nhuyễn xe ngựa liền chống đỡ gần tới Long Tương quân trước mặt. Nhìn đến đây tụ tập đại lượng Long Tương quân cùng vận lương đội xe, đặc biệt là Long Tương quân chỉ huy sứ bọn người đứng tại giữa đường, những này chạy nạn người cũng dừng bước. Bọn hắn không biết rõ những này Long Tương quân vì sao muốn ngăn cản đường đi của bọn họ. Một ga quản gia bộ dáng người rời đi đội xe, chủ động tiến lên đón. Vị tướng quân này, chúng ta là U Châu Vương gia người. Nhà ta nhị lão gia tại Đế Kinh hộ bộ đảm nhiệm hộ bộ lang trung quản gia này, bộ dáng người lo lắng những này Long Tương quân người dòm du bọn hắn tiền hàng, cho nên vừa lên đến liền tự báo ra môn. Long Tương quân chỉ huy sứ biết được đối phương là hộ bộ lang trung thân tộc, lúc này thu hồi lòng kính thị. Hắn mặc dù không biết vị này hộ bộ lang trung, nhưng đối phương có thể ở hộ bộ nhậm chức, tự nhiên phân lượng không nhẹ. Hắn cũng không sợ một cái hộ bộ lang trung, chỉ là đối phương vạn nhất nhận biết cái nào đó đại nhân vật, nói vài lời chính mình nói xấu, vậy thì phiền toái. Long Tương quân chỉ huy sứ đối quản gia này chắp tay. Ta là Long Tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng, phụ trách áp giải một nhóm lương thảo tới Thương Châu tiền tuyến đại doanh. Ta cũng không phải là cố ý ngăn lại chư vị đường đi. Chỉ huy sứ Lưu Hồng đối với quản gia nói, ta nghe nói Vũ Châu cảnh nội xuất hiện đại cổ phản quân. Tình hình này làm sao không rất tin tưởng, các ngươi theo Vũ Châu thành mà đến, không biết nhưng có biết phản quân tình hình. Nghe này Long Tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng cũng không phải là cản đường tác tài, chỉ là thám thính địch tình. Quản gia này trong lòng thở dài một hơi. Lưu chỉ huy sứ, Vũ Châu cảnh nội thật là xuất hiện đại cổ phản quân, số lượng còn không ít. Bọn hắn từ chỗ nào mà đến, chúng ta không được biết. Ngược lại nhà chúng ta tại Vũ Châu phía đông mấy cái trang tử đều bị phản quân chỗ công phá, đại lượng thuế ruộng bị phản quân cướp bóc không còn. Bây giờ Vũ Châu thành bên ngoài cũng xuất hiện phản quân kỵ binh cướp bóc. Chúng ta theo đóng giữ Vũ Châu thành cấm vệ quân bên kia thám thính biết được, xuất hiện tại Vũ Châu thành bên ngoài phản quân ít ra mấy ngàn cưỡi. Hiện tại Thương Châu bên kia tin tức đoạt tuyệt, Vũ Châu thành cũng lòng người bàng hoàng. Không ít nơi đó nhà giàu đều đã thu thập kim ngân tế nhuyễn, chuẩn bị rời đi Vũ Châu. Lão gia nhà ta lo lắng phản quân vây công Vũ Châu, cho nên lúc này mới chuẩn bị tới Đức Châu đi tránh một chút quản gian này đem chính mình chỗ thám thính đến tình huống. Một năm một mười nói cho Long Tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng. Lưu Hồng biết được Vũ Châu cảnh nội xuất hiện mấy ngàn phản quân kỵ binh, trong lòng cũng giật mình không thôi. Hắn muốn tiến một bước truy vấn, nhưng đối phương biết có hạn. Hắn hướng đối phương sau khi nói cảm ơn, lúc này nhường đường ra. Quản gia này cũng là hiểu chuyện, cho hắn lấp hai tấm tiền trang ngân phiếu, trọn vẹn có hơn 220. Có thể Long Tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng lấy được chỗ tốt này sau, không những cao hứng không nổi, ngược lại là lo lắng. Hiện tại Vũ Châu cảnh nội xuất hiện đại lượng phản quân kỵ binh, ý vị này bọn hắn tiếp tục đi tới sẽ có cực lớn phong hiểm. Chương 914, không quả quyết. Chương 914, không quả quyết. Vũ Châu cảnh nội trên quan đạo, náo động khắp nơi. Chạy nạn đám người giống như thủy triều chen chúc chung một chỗ, tựa như một đầu trông không đến cuối màu đen trường long. Phản quân đã chui vào Vũ Châu các phủ huyện, dự cảnh phong hỏa đài lang yên sông thẳng tới chân trời. Vũ Châu các phủ huyện địa phương đại tộc hoảng sợ không thôi, mang nhà mang người hướng Đức Châu phương hướng tị nạn. Địa phương đại tộc vừa đi, phổ thông bách tính càng là ngồi không yên. Bọn hắn cũng kéo nhi mang nữ, một bầy ong đi theo hướng phía Đức Châu phương hướng chạy trốn. Trước một thời gian, Vũ Châu quan phủ vì nói xấu Tào Phong thảo nghịch quân, bọn hắn trắng trợn tuyên truyền Tào Phong thảo nghịch quân là giết người không chớp mắt hung ác tàn bạo hàng người. Tào Phong thảo nghịch quân nghiễm nhiên trở thành tà ác đại danh tử, thậm chí có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Hiện tại biết được Tào Phong bọn hắn những này hung ác ngang ngược thảo nghịch quân ít ngày nữa liền phải giết tới cửa nhà. Bách tính tự nhiên dọa đến hồn bất phụ thể, tranh nhau đảm bệnh. Trên quan đạo vô số xe ngựa, xe bò, la ngựa chen chúc chung một chỗ, còn có không ít bách tính nắm nhà mình dây bò. Chạy nạn bách tính quá nhiều, đến mức quan đạo đều bị ngăn chặn đến chen chúc không chịu nổi. Mã phu tiếng thúc giục cùng tiếng chửi rủa, tiểu nhi khóc nỉ non âm thanh đan vào một chỗ. Chen chúc dẫn đến không ít chạy nạn bách tính phát sinh cãi vã tranh chấp, lẫn nhau mắng nhau, thậm chí lẫn nhau đánh nhau ở cùng một chỗ. Nhưng nơi này không có quan sai duy trì trật tự, chỉ có chạy trối chết trùng trùng điệp điệp đám người. Chen chúc trên quan đạo náo động khắp nơi, tất cả chạy nạn bách tính đều phong trần mệt mỏi, thần sắc thấp thỏm lo âu. Khoảng cách quan đạo cách đó không xa đại càn long tương quân lương thảo đại doanh, vô số lương thực xe làm thành một vòng, xếp thành phòng ngự trận hình. Đại lượng dân phu mặt trắng hơn quả cà giống như ngồi liệt tại xe ngựa xung quanh, một mảnh âm vũ đầy tử khí. Long tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng đứng tại lương thực trên xe, nhìn qua cái nhìn kia trông không đến đầu chạy nạn bách tính, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, trên quan đạo này trong nháy mắt biến chen chúc không chịu nổi, lít nha lít nhít đều là chạy nạn bách tính. Bây giờ bọn hắn là tiến lên không thể, lui lại không được, lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện. Một gã long tương quân đội quan nhanh chân đi tới chỉ huy sứ Lưu Hồng trước mặt. Chỉ huy sứ đại nhân, đồ quân nhu các doanh báo cáo, lại có không ít dân phu len lén chạy trốn. Cái này đội quan sắc mặt nghiêm túc nói, ngắn ngủi hai ngày, đã có mấy trăm tên dân phu chạy trốn. Bây giờ đồ quân nhu các doanh biết được phản quân hướng phía bên này công sát mà đến, lòng người lưu động. Nếu là lại tiếp tục như thế, chỉ sợ cái này mấy ngàn dân phu đều muốn trốn sạch sành sanh. Cái này đội quan đối chỉ huy sứ Lưu Hồng chắc tay, chúng ta đi con đường nào, còn mời chỉ huy sứ đại nhân nhanh làm quyết đoán mới là. Bọn hắn phục mệnh áp giải mấy ngàn xe lương thảo tới tiền tuyến đại doanh. Nhưng mà ai biết phản quân cũng đã chui vào Vũ Châu cảnh nội, cắt đứt con đường phía trước. Bọn hắn nếu là tiếp tục tiến lên, rất có thể một đầu đụng vào phản quân trong lực. Bọn hắn có mấy ngàn dân phu không giả, nhưng bọn hắn đều là tay không tấc sắt hạng người. Áp giải cái này một nhóm lương thảo long tương quân tướng sĩ vẹn vẹn hơn 2000 chúng. Một khi gặp phải đại cổ phản quân, bọn hắn thua không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn bây giờ không có tiếp vào rút lui quân lệnh, tự tiện mang theo đại lượng lương thực bay đầu trở về. Nếu như làm hỏng quân cơ, bọn hắn chính là muôn lần chết cũng khó mà thoát tội. Long tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng hiện tại lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Ta đã phái người đi hướng chú đóng ở U Châu lương thảo chuyển vận làm nha xin chỉ thị. Chúng ta cái này đi con đường nào, cần chờ lương thảo chuyển vận làm nha môn tin tức. Long tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, hắn không dám tự tiện làm chủ, lo lắng xảy ra sự tình đánh trách. Cho nên hắn hiện tại đã phái khoái mã đi thiết lập tại U Châu lương thảo chuyển vận làm nha môn xin chỉ thị. Theo các phương truyền về tin tức, bây giờ phản quân ngay tại U Châu cảnh nội các phủ huyện cướp bóc công sát. Bọn hắn hẳn là còn không có nhanh như vậy giết tới nơi đây đến. Chúng ta đừng quá mức tại kinh hoàng, để tránh loạn chính mình trật ước. Chỉ huy sứ Lưu Hồng theo kia trùng trùng điệp điệp chạy nạn trong đám người thu hồi ánh mắt. Đợi thêm một chút ta. Phái đi lương thảo chuyển vận làm nha môn xin chỉ thị người, hẳn là hai ngày này liền có thể trở về. Địch tình càng ngày càng nghiêm trọng, cục diện nguy như trồng trứng. Cái này đội quan nhìn nhà mình chỉ huy sứ đại nhân khó mà quyết định, còn muốn tại nguyên chỗ chờ đợi lương thảo chuyển vận làm nha môn mệnh lệnh. Hắn cũng trong lòng lo lắng không thôi. Chỉ huy sứ đại nhân, cái này đội quan thần sắc ngưng trọng nói, vạn nhất phản quân kỵ binh giết tới, lại nên như thế nào ứng đối? Chúng ta có thể chỉ có 2000 binh mã, một khi đánh nhau, thật sự là khó mà hộ đến nhiều như vậy lương thảo chu toàn. Chỉ huy sứ Lưu Hồng nhìn dưới tay cái này đội quan đối phản quân có mấy phần ý sợ hãi. Hắn trấn an nói, chúng ta cũng không cần chính mình hù dọa chính mình. Người phản quân này lại không có ba đầu sáu tay. Chúng ta có hơn 2000 tướng sĩ, cho dù phản quân đột kích, dù sao vẫn là có lực đánh một trận. Chỉ huy sứ Lưu Hồng nói đến chỗ này, chính hắn đều cảm thấy trong lòng có chút không chắc. Hắn biết rõ dưới tay mình cái này 2000 tướng sĩ đều là một chút cái gì mặt hàng. Những người này đều xuất thân đế kinh. Dựa theo bọn hắn đô đốc lời nói, những cái này sinh hoạt tại đế kinh người, thế chịu hoàng ân, so địa phương khác người càng trung thành đáng tin. Có thể chỉ huy sứ Lưu Hồng lại biết, những này xuất thân đế kinh gia đình tử tế, đại đa số người trong nhà không thiếu ăn mặc chi phí. Bọn hắn so với những cái kia vùng đất nghèo nàn tướng sĩ mà nói, những này đế kinh xuất thân người không chịu khổ nổi, ý chí chiến đấu cũng rất yếu. Bọn hắn đi bộ đội tiến vào Long Tương quân, đơn giản là muốn tiến vào cái này một chi thiên tử thân quân, như một cái tốt tiền đồ. Còn có một bộ phận người thì là đế kinh một chút không có đứng đắn nghề nghiệp vô lại. Những người này chơi bời lêu lổng, đi bộ đội chỉ là vì muốn tìm một cái an ổn kiếm cơm địa phương mà thôi. Bọn hắn tuy là thiên tử thân quân, một mực phòng thủ tại đế kinh xung quanh, nhưng so với danh tiếng đang thịnh cấm vệ quân mà nói, bọn hắn thiếu khuyết chiến trận lịch luyện, chiến lược kém xa cấm vệ quân. Có lẽ là lo lắng dưới tay đám người này gặp phải phản quân coi là thật không có lực đánh một trận. Chỉ huy sứ Lưu Hồng đối cái này đội quan phân phó nói, đem chúng ta áp giải những cái kia cường nỗ, theo xe ngựa bên trên tháo xuống, phân phát xuống dưới. Nếu là phản quân kỵ binh coi là thật công tới, có những này cường nỗ nơi tay, đủ để đứng ở thế bất bại. Đội quan nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Vị này chỉ huy sứ đại nhân làm việc từ trước đến nay không quả quyết, sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ đại địch tiếp cận, hắn trung quy là lấy dũng khí, đem bộ phận quân giới phân phát ngăn địch. Nói cho các tướng sĩ, những này quân giới đều là vận chuyển về tiền tuyến đại doanh. chúng ta tự mình tham ô đã là trái với điều lệ, cần phải làm bọn hắn thích đáng đảm bảo, nhất định không thể có chút tổn hại. Chỉ huy sứ Lưu Hồng căn dặn nói, nếu là có hao tổn, đến lúc đó chúng ta có thể kết giao không được chênh lệch. Chỉ huy sứ đại nhân, ta sẽ căn dặn các tướng sĩ. Đúng rồi, muốn đổ quân nhu các doanh quản sự, nhất định phải quản tốt những cái kia dân phu. Nếu là lại có dân phu chạy trốn, ta cần phải cầm người quản sự hỏi tội. Tuân mệnh. Tốt, đi thôi. Cái này đội quan ôm quyền, đội vã mà đi. Tại chỉ huy sứ Lưu Hồng mệnh lệnh dưới, không ít xe ngựa bên trên quân giới đều cấp cho tới Long Tương quân tướng sĩ trong tay. Nhìn thấy Long Tương quân tướng sĩ phối phát mới tinh cường nỗ, cái này khiến chỉ huy sứ Lưu Hồng trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Hôm sau, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, tiếng vó ngựa dồn dập liền phá vỡ doanh địa tạm thời yên tĩnh. Mấy tên toàn thân vết máu Long Tương quân trinh sát binh chật vật về tới bọn hắn chỗ này doanh địa tạm thời. Chương 915, phản quân đột kích. Chương 915, phản quân đột kích. Long Tương quân doanh địa tạm thời. Chỉ huy sứ đại nhân, tỉnh, tỉnh. Trong trướng đồng đang ngủ say chỉ huy sứ Lưu Hồng bị một gã sĩ quan dồn dập tiếng hô hoán đánh thức. Lưu Hồng một cái xoay người ngồi dậy. Hắn thấy rõ là thủ hạ của mình sĩ quan sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn liếc qua bên ngoài, trời mới tờ mờ sáng. Theo lý thuyết, trừ phi có chuyện trọng đại, bọn thủ hạ sẽ không ở lúc này đánh thức hắn. Hắn hỏi cái này sĩ quan, thật là ta nhóm phái đến lương thảo chuyển vận làm nha môn người trở về. Sĩ quan này lắc đầu. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta phái đi ra trinh sát binh trở về. Bọn hắn mang về một cái tin tức xấu. Sĩ quan này thần sắc ngưng trọng bẩm báo, đại cổ phản quân cách chúng ta đã không đủ một canh giờ lộ trình. Cái gì? Lưu Hồng cả kinh thất sắc. Phản quân vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Tin tức xác thực sao? Đối mặt thần sắc hốt hoảng Lưu Hồng, sĩ quan này nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tin tức vô cùng xác thực không sai. Chúng ta ở chỗ này dừng lại 2-3 ngày, đã bị phản quân trinh sát phát hiện. Bây giờ có đại cổ phản quân đang hướng phía chúng ta bên này đánh tới chấp đoán. Chúng ta trinh sát binh là liều chết mới chạy về tới. Biết được đại cổ phản quân đang hướng bọn họ đánh tới chấp đoán, Lưu Hồng như bị sét đánh, thoáng chốc đầu óc trống rỗng. Hắn một mực trong lòng còn có may mắn, cảm thấy bọn hắn nơi này khoảng cách Vũ Châu thành còn có một khoảng cách. Phản quân cho dù chui vào Vũ Châu cảnh nội, cũng chỉ sẽ ngấp nghé Vũ Châu thành xung quanh thành trấn, đoạn sẽ không chạy đến đây. Huống hồ nhiều như vậy lương thảo xe ngựa như quay đầu trở về, thế tất sẽ đến trễ không ít thời gian. Vạn nhất làm hỏng quân cơ, hắn chịu trách nhiệm không dậy nổi. Cho nên hắn liền dừng lại ở chỗ này chờ đợi lương thảo chuyển vận làm nha môn tin tức. Đến lúc đó nếu có lương thảo chuyển vận làm nha môn chỉ lệnh, hắn tuân theo chấp hành chính là. Nhưng hôm nay lương thảo chuyển vận làm nha môn không có nửa điểm tin tức, phản quân lại để mắt tới bọn hắn. Cái này khiến chỉ huy sứ Lưu Hồng không khỏi thấy lạnh cả người bay thẳng trán. Nhanh, nhanh, lập tức truyền lệnh, lập tức nổ trại, hướng tháp huyện rút lui. Chỉ huy sứ Lưu Hồng giờ phút này sợ hai đan sen, đã mất dành bận tâm triều đình hỏi tội sự tình. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian mang theo những này lương thảo, quay đầu hướng tháp huyện phương hướng đi. Chỉ cần trốn vào tháp huyện thành nội, những cái kia phản quân kỵ binh liền không làm gì được bọn hắn. Chỉ cần bảo trụ những này lương thảo, cho dù đến trễ chút thời gian, cũng không đến nỗi mất mạng. Chỉ huy sứ đại nhân, phản quân kỵ binh tới lui như gió. Sĩ quan này đối Lưu Hồng nói, chúng ta giờ phút này quay đầu tiến về tháp huyện, chỉ sợ đã gắn liền với thời gian đã chậm. Kia, vậy phải làm thế nào? Đối mặt đột nhiên xuất hiện địch tình, Long Tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng không khỏi có chút chân tay luống cuống. Chỉ huy sứ đại nhân, cách chúng ta gần nhất chính là Liên Sơn Bảo. Không bằng chúng ta đi trước Liên Sơn Bảo tránh một chút ta. Cái này Liên Sơn Bảo có địa phương gia tộc quyền thế xây dựng bảo trại, chúng ta thối lui đến Liên Sơn Bảo bên trong, còn có thể ngăn cản một phen phản quân kỵ binh. Lưu Hồng lúc này mới nhớ tới, bọn hắn đi ngang qua Liên Sơn Bảo thời điểm, Liên Sơn Bảo chủ nhân còn mời hắn ăn một bữa yến hội đâu. Tốt, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Lập tức quay đầu, đi trước Liên Sơn Bảo tránh đầu sóng ngọn gió. Đối mặt đột kích thảo nghịch quân kỵ binh, ở đây dừng lại 2-3 ngày vận lương đội xe lập tức hoảng làm một đoàn, đội vàng chuẩn bị lên đường. Nhanh, nhanh, lập tức rời đi nơi này. Phản quân kỵ binh lập tức liền muốn đánh tới. Thối lui đến Liên Sơn Bảo đi. Long Tương quân các quân quan cưỡi ngựa, đang lớn tiếng thúc giục những cái kia thất kinh dân phu. Bọn dân phu luống cuống tay chân đem chứa đầy lương thực xe ngựa bộ tới ngựa, Hoàng Nhu cùng con la trên thân. Bọn hắn vội vàng hấp tấp xua đuổi lấy xe ngựa, rối bời hướng lấy Liên Sơn Bảo phương hướng mà đi. Nhưng bọn hắn còn không có đến Liên Sơn Bảo, tại phía sau tới lui Long Tương quân trinh sát liền chạy như bay đến. Phản quân kỵ binh, phản quân kỵ binh đuổi theo tới. Long Tương quân trinh sát hoảng sợ tiếng hô hoán, trong nháy mắt ngừng trùng trùng điệp điệp vận lương đội xe xôi trào. Những cái kia bọn dân phu cái này 2-3 ngày biết được phía trước có phản quân, bọn hắn một mực lo lắng đề phòng. Hiện tại biết được phản quân thật đánh tới, bọn hắn tựa như giống như chim sợ ná, lúc này cả kinh chạy từ phía. Chạy a, phản quân đánh tới, mau đảm mạng. Những này bọn dân phu đã sớm chán ghét chiến sự. 2 năm này bọn hắn có rất ít thời gian về trong nhà. Đại đa số thời điểm đều tại đến tiền tuyến vận chuyển lương thảo quân giới các loại vật tư. Bọn hắn cùng sở quốc cầm đánh xong, vốn cho rằng có thể trở về nhà. Ai biết lại muốn vận chuyển lương thảo quân giới tới Thương Châu tiền tuyến. Càng đi bắc đi, thời tiết càng lạnh. Còn mặc áo mỏng bọn dân phu nguyên một đám lạnh đến chịu không được, ven đường không ít người vụng trộm chạy trốn. Bây giờ gặp phản quân, bọn dân phu càng là không nguyện ý đi về phía trước. Nếu không phải Long Tương quân người uy bức lợi dụng, bọn hắn đã sớm trốn sạch sành sanh. Bây giờ thảo nghịch quân kỵ binh đánh tới, trở thành đè sập bọn dân phu cuối cùng một con rơm. Bọn hắn bứt bỏ trong tay roi, cũng không lo được những cái kia lôi kéo lương thảo quân giới xe ngựa. Bọn hắn lộn nhào trốn hướng về phía quan đạo xung quanh cống rãnh lớn đất hoang, vạn phần hoảng sợ. Trở về, trở về. Dừng lại. Nhìn thấy bọn dân phu giải tán lập tức, Long Tương quân áp giải bọn tức giận đến chửi ầm lên. Dừng lại, không phải chúng ta bắn tên. Phản quân kỵ binh còn không có giết tới trước mặt, chính bọn hắn liền loạn. Long Tương quân sĩ quan giận mắng liên tục, thật là những cái kia bọn dân phu chạy nhanh hơn. Bắn tên, giết chết bọn hắn. Siêu siêu siêu. Có khí gấp bại hoại Long Tương quân sĩ quan hạ lệnh bắn tên, ý đồ giết gà dọa khỉ, ngăn cản bọn dân phu đào vong. Tại chói hai trong tiếng thét gào, có chạy trốn dân phu bị vũ tiễn xuyên thấu thân thể, kêu thảm ngã nhào xuống đất. Có thể tử vong chẳng những không có ngăn cản dân phu đào vong, ngược lại là nhường cục diện càng thêm hỗn loạn. Khắp nơi hỗn loạn tương mừng. Bọn dân phu tại chạy trốn, Long Tương quân tướng sĩ tại bắn tên truy đuổi. Những cái kia bị hoảng sợ la ngựa cùng hoàng nhu cũng đều dãy rồi lấy, đem không ít lương thực xe hất tung ở mặt đất. Nơi xa truyền đến sấm rền đồng dạng tiếng oanh minh, bụi mù che khuất bầu trời. Đại cổ kỵ binh đang dọc theo quan đạo của tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta làm sao chúng ta xử lý? Nhìn thấy những cái kia đánh tới chớp nhoáng thảo nghịch quân kỵ binh, đứng tại chỉ huy sứ Lưu Hồng bên người thân binh răng đều đang run rẩy. Bọn hắn một mực ở tại Yên Tĩnh Tường Hòa Đế Kinh, chỗ nào nhìn thấy qua cái trận thế này. Không ít Long Tương quân quân sĩ giờ phút này đã hai chân như nhũn ra, nhịn không được muốn cùng bọn dân phu cùng một chỗ thoát đi. Chỉ huy sứ Lưu Hồng nhìn qua kia phô thiên cái địa vọt tới thảo nghịch quân kỵ binh, cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua nhiều như vậy kỵ binh, đối mặt qua áp lực lớn như vậy. Hắn cũng không nhịn được muốn quay đầu ngựa liền chạy. Có thể đối mặt trên quan đạo nuột ngang lộn xộn bận lương xe ngựa, hắn mạnh mẽ đè xuống chạy trốn xúc động. Lâm trận bỏ chạy, đây chính là muốn rơi đầu. Nghĩ đến chính mình tại Đế Kinh gia quyến, nghĩ đến tiền đồ của mình. Tuyệt vọng Lưu Hồng trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần dũng khí. Lưu Hồng thu hồi ánh mắt của mình, khàn cả giọng giống to, đem cường nỗ đều dựng lên đến. "Nhanh, chúng ta có cường cung kinh nỏ, chúng ta còn không có bại." Tại Lưu Hồng vị này chỉ huy sứ mệnh lệnh dưới, những cái kia Long Tương quân bọn đội vàng hấp tấp đem từng cái cường nỗ gác ở lương thực trên xe. Vô số hàng quang loẻ loẻ tên nỏ lên dây cung, nhắm ngay kia phô thiên cái địa vọt tới thảo nghịch quân kỵ binh. "Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu." Có lẽ là quá mức khẩn trương duyên cớ, thảo nghịch quân kỵ binh nhóm còn không có tiến vào tầm bắn, không ít Long Tương quân quân sĩ liền buông lỏng ra dây cung. Từng nhánh tên nỏ đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bắn trụ mà đi, đại đa số đều thất bại. Ha 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 ha. Nhìn thấy những cái kia thất bại tên nỏ, xông vào phía trước thảo nghịch quân kỵ binh phát ra một hồi cười vang. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Những này áp giải lương thảo triều đình binh mã, rất hiển nhiên chiến trận kinh nghiệm lại nhạt. Chương 916, mở rộng lực ảnh hưởng. Chương 916, mở rộng lực ảnh hưởng. Thảo nghịch quân Vân Châu quân đoàn tham tướng A Sử Na Phu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hốt hoảng Long Tương quân tướng sĩ, trong mắt lộ hung quang. A Sử Na Phu đột nhiên vung tay lên, trong cổ họng bắn ra như dã thú gào thét. Hơi đi tới, ăn hết bọn hắn. Trầm thấp thê lương tiếng kèn vang lên, thảo nghịch quân kỵ binh trong đội ngũ phát ra từng đợt quát thiếu. "Giống, giống." Từng người thảo nghịch quân kỵ binh rục ngựa hướng phía tránh né tại lương thực sau xe bên cạnh Long Tương quân bỏ tới. Chiến mã phi nhanh, trên lưng ngựa thảo nghịch quân kỵ binh nguyên một đám dương cung cài tên. Chỉ nghe dây cung rung lên, từng nhánh mũi tên như mưa to hướng Long Tương quân chút xuống mà đi. Siêu siêu siêu. Nghe được kia đâm rách không khí tiếng rít, Long Tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng nghiêm nghị gào thét. "Thuẫn, nâng thuẫn." Bọn hắn bắn tên. Một chút Long Tương quân tướng sĩ luôn cuống tay chân nâng thuẫn. Có thể giờ phút này đối mặt gào thét mà đến thảo nghịch quân kỵ binh, bọn hắn khẩn trương tay đều đang phát run. Trong lúc bối rối, rất nhiều người mặc dù giơ lên tâm chắn, lại sơ hở trong chỗ. Rất nhiều người cánh tay, đùi này địa phương toàn bộ bại lộ tại tâm chắn bên ngoài, bọn hắn lại không hề hay biết. Phốc phốc phốc. A. Gào thét mũi tên vạch lên tử vong đường vòng cung từ trên trời giáng xuống, không ngừng xuyên thấu Long Tương quân quân sĩ thân thể. Cốc cốc cốc. Vũ tiễn đâm vào trên tấm chắn, chấn động đến Long Tương quân quân sĩ cánh tay run lên. Bên hai không ngừng truyền đến mũi tên vào thịt tiếng vang trầm trầm, nương theo lấy đồng bạn tiêu thảm, Long Tương quân quân sĩ nội tâm sợ hãi càng thêm nồng đậm. A. Không ngừng có chúng tên Long Tương quân quân sĩ theo lương thực trên xe nặng nề mà quẳng lăn xuống. Tiếng vó ngựa oanh minh, mũi tên tựa như cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng phía Long Tương quân quân sĩ chốt xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, trong không khí mùi máu tươi biến nồng đậm. Đối mặt kia một đợt lại một đợt vũ tiễn, không ít Long Tương quân quân sĩ trốn ở tấm chắn cùng lương thực dưới xe bên cạnh, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nặng nghe tiếng vó ngựa cùng thảo nghịch quân tướng sĩ liên tục không ngừng quái khiếu đan vào một chỗ, càng làm cho những này không có trải qua đại quy mô chiến sự Long Tương quân quân sĩ toàn thân phát run. Bọn hắn xuống lại. Có Long Tương quân quân sĩ nhìn thấy rục ngựa xông tới thảo nghịch quân kỵ binh, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Kia phô thiên cái địa vọt tới thảo nghịch quân tướng sĩ, đánh sụp Long Tương quân quân sĩ yếu ớt tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn đều là giết người không chớp mắt hổ nhân. Mau đào mạng a. Có người không chịu nổi kỵ binh xung kích áp lực thật lớn, giờ phút này đã sớm đem quân kỵ quên sạch sành sanh. Bọn hắn giờ phút này trong đầu liền một cái ý nghĩ, đảm mệnh. Trốn được càng xa càng tốt. Có người ném xuống trong tay tâm chắn cùng binh khí, đứng dậy liền hướng sau chạy trốn. Long Tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng giờ phút này cũng toàn thân căng cứng, hắn tại khản cả giọng hô to. Hắn mong muốn dưới tay Long Tương quân quân sĩ dùng cường cung kình nọ áp chế tới gần kỵ binh. Thật là Long Tương quân người quá khẩn trương, rất nhiều tay sai run dữ dội hơn. Ngón tay của bọn hắn bởi vì khẩn trương mà run rẩy, tên nọ lại thế nào cũng khó có thể khảm vào kia băng lãnh nọ cơ bên trong. Nhìn thấy người bên cạnh không ngừng có người chúng tên ngã xuống đất, còn có người kinh hoàng thất thố hướng về sau chạy trốn. Xung quanh tình huống không nghi ngờ gì tại bọn hắn vốn là căng cứng thần kinh bên trên lại thêm một mùi lửa, khủng hoảng giống như thủy triều lan tràn ra. Bán tên, bán tên. Đừng để bọn hắn tới gần. Long Tương quân chỉ huy sứ Lưu Hồng tại hô to, thật là dưới tay người chạy càng ngày càng nhiều. dừng lại, dừng lại, không được chạy. Nhìn thấy liên tiếp có người ném xuống nỏ cơ, lộn nhào hướng lấy phía sau chạy tán loạn. Chỉ huy sứ Lưu Hồng tức hổn hển, đồng thời trong nội tâm cũng đã tuôn ra thật sâu cảm giác bất lực. Giết! Tại đinh thai nhức góc tiếng la giết bên trong, thảo nịch quân kỵ binh đã giết tới Long Tương quân trước mặt. Vừa rồi dân phu trốn được quá nhanh, đến mức những cái kia lương thực xe, mà ngay cả cơ bản nhất trận hình phòng ngự xa trận đều không thể tạo thành. Thảo nịch quân kỵ binh dễ như trở bàn tay vọt tới Long Tương quân bên cạnh. Phốc xích! Một gã thảo nịch quân kỵ binh trong tay kỵ thương tựa như tia chớp đâm ra, trong nháy mắt xuyên thấu một gã trốn ở lương thực bên cạnh xe Long Tương quân quân sĩ ổ bụng. A! Kỵ thương lắc một cái, thuận thế rút ra, lộ ra lớn đồng máu tươi. Cái kia Long Tương quân quân sĩ dường như bị rút đi tất cả khí lực, hai tay chăm chú che lấy kia không ngừng tuôn máu vết thương, dựa lưng vào lương thực xe, chậm rãi sủi lưng ngã xuống đất. Từng người thảo địch quân kỵ binh theo Long Tương quân quân sĩ bên cạnh lướt qua, bịch bịch không ngừng có vật nặng ngã xuống đất thanh âm vang lên. Đao mệnh a, chạy mau a! Nhìn thấy thảo địch quân kỵ binh đã đột phá phòng tuyến của bọn hắn, giết tới bên cạnh của bọn hắn. Những cái kia còn tại bắn tên chống cự Long Tương quân, giờ phút này hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn chật vật không chịu nổi, lộn nhào chạy từ phía. Số lớn thảo địch quân quân sĩ rục ngựa phi nhanh, vung đao chém mạnh, không ngừng đem chạy trốn Long Tương quân quân sĩ ném lăn trên mặt đất. Chiến trường bên ngoài, không ít thảo địch quân quân sĩ dương cung cài tên, không ngừng bắn giết lấy những cái kia trốn tới Long Tương quân quân sĩ. Những này thảo địch quân quân sĩ đại đa số đều là trên thảo nguyên hồ nhân, bọn hắn không chệ một tên. Bọn hắn tựa như truy đuổi con mồi manh thú, dù bận vẫn đung dung nhắm chuẩn những cái kia lảo đảo chạy trốn Long Tương quân quân sĩ, một tiễn một cái, đem bọn hắn bắn giết. Trên chiến trường khắp nơi đều là tung hoành phi nhanh thảo địch quân kỵ binh, bụi mù che khuất bầu trời. Cái này một chi đại càn lịch sử lâu đời, đã từng chiến công hiển hách Long Tương quân. Giờ phút này tựa như dê đợi làm thịt đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào, biến thành bị tàn sát đối tượng. Lam Vân Châu quân đoàn tổng binh quan Tần Xuyên đến thời điểm, chiến sự đã kết thúc. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, luồn ngang lộn xộn khắp nơi đều là Long Tương quân quân sĩ thi thể, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi. Thảo nghịch quân tướng sĩ đại đa số đều đã thu nạp trở về, đang uống nước ăn lương khô, cho chiến mã cho ăn quả khô. Còn có một số người thì là trên chiến trường lay lấy những cái kia chiến tử Long Tương quân quân sĩ trên người bảo giáp. Tham tướng A Sử Na Phu dục ngựa tới tổng binh quan Tần Xuyên trước mặt, đem mấy quả máu me đầm địa thủ cấp ném vào Tần Xuyên trước mặt. Đây là bọn hắn chỉ huy sứ, chỉ huy cùng mấy cái đội quan thủ cấp, mời tổng binh quan đại nhân xem qua. Tần Xuyên nhìn xem kia máu me đầm địa thủ cấp, nhíu mày. Hắn nhắc nhở A Sử Na Phu nói, về sau không nên hơi một tí liền cắt người thủ cấp, cắt lấy lỗ tai của bọn hắn, như thế có thể đi công. A Sử Na Phu cười hắc hắc, cắt lỗ tai nào có cắt thủ cấp tới thông khoái. Trên thảo nguyên quy củ, cắt địch nhân thủ cấp mới có thể để cho bọn hắn chân chính sợ hãi. Tần Xuyên cường điệu nói, hiện tại các ngươi là ta thảo địch quân tướng sĩ, đã không phải là tại trên thảo nguyên, tất cả làm tuân lệnh làm việc. Tại liều mạng tranh đấu trên chiến trường, cắt lỗ tai so cắt thủ cấp càng dùng ít sức, càng nhanh. Đem cắt thủ cấp khí lực giữ lại, còn có thể giết nhiều mấy cái địch nhân. Nhớ kỹ. Tần Xuyên nhắc nhở A Sử Na Phu nói, về sau lại cử động chiếc cắt người thủ cấp, đừng trách quân ta pháp vô tình. Tốt tốt tốt. Ngươi là tổng binh quan đại nhân, ngươi nói cắt lỗ tai vậy ta liền cắt lỗ tai. A Sử Na Phu cười đùa tí từng nói, ta nếu là dám can đảm chống lại ngài quân lệnh, chính ta quất chính mình roi, tuyệt đối nhường ngài hài lòng. Hừ. Đối mặt vị này đánh trận dũng mãnh, nhưng lại có chút kiệt ngạo A Sử Na Phu. Tần Xuyên cũng thỉnh thoảng gõ hắn một phen, nhường hắn tuân thủ trong quân quy củ, không thể tùy ý làm bậy. Đối mặt Tần Xuyên gõ, A Sử Na Phu căn bản liền không có để ở trong lòng. Tổng binh quan đại nhân, những này Long Tương quân còn danh xưng hoàng đế thân quân đâu, không nghĩ tới như thế không trải qua đánh, chúng ta một cái công kích liền đem bọn hắn cho pha tan. A Sử Na Phu tiến tới Tần Xuyên trước mặt, chỉ kia mấy ngàn xe chở đầy thuế ruộng quân giới xe ngựa. Tổng binh quan đại nhân, lần này thu được nhiều như vậy thuế ruộng quân giới, xử trí như thế nào? Ngược lại cũng mang không đi, muốn hay không một mùi lửa đốt đi? Bọn hắn Vân Châu quân đoàn thuần một sắc kỵ binh, lần này phụ mệnh giết tới đại càn nội địa, khiến cho cấm vệ quân hồi viên, lấy giảm bất Thương Châu phương diện áp lực. Bọn hắn muốn tiếp tục tiến về phía trước công, tự nhiên không cách nào mang theo nhiều như vậy tịch thu được thuế ruộng. Tần Xuyên nhìn thấy đống kia đầy quan đạo xe ngựa, cảm thấy thiêu hủy thật là đáng tiếc. Phái người đi xung quanh từng cái nông thôn, nói cho những cái kia bách tính, để bọn hắn tới trên quan đạo đến vận chuyển lương thảo vải bóc. Có thể chuyển nhiều ít, coi như là thảo địch quân cho xung quanh các nông thôn bách tính lễ gặp mặt. Tần Xuyên đối A Sử Na Phu phân phó nói, chúng ta đem những này lương thảo vải bóc phân phát cho bách tính, tiện đường thu mua một số người tâm, mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng. Là. A Sử Na Phu đạt được quân lệnh sau, lúc này phái người đi xung quanh từng cái nông thôn nhường bách tính đến miễn phí dạ đồ tây. Chương 917, Thiện Duyên. Chương 917, Thiện Duyên. Mấy tên thảo địch quân kỵ binh đã tới khoảng cách quan đạo vài dặm bên ngoài một chỗ thôn xóm. Go go go. Go go go. Mấy cái hung mãnh đại cẩu từ trong thôn bò ra, đối với cái này mấy tên tìm chặt ngựa thất thảo địch quân kỵ binh của thiếu. Một vị có một bó củi thôn dân nhìn thấy cái này mấy tên toàn thân lộ ra hung hãn khí tức thảo địch quân kỵ binh, lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra. Hắn cuống quýt ném đi chính mình thật xa bổ tới củi lửa, lộn nhào trốn về trong thôn. Cháy mau, phản quân đánh tới. Tiên tính thôn xóm lập tức gà bay chó chạy, khắp nơi đều là hoảng sợ la lên. Bị hoảng sợ bách tính lảo đảo chạy ra ra môn, mong muốn thoát đi thôn. Còn có bách tính thì là xốc lên phủ kín cỏ tranh tấm ván gỗ, chui vào trong hầm ngầm ẩn thân. Chư vị phụ lao hương thân, chúng ta không có ác ý, chúng ta là tiết độ sứ Tào Phong dưới trướng thảo địch quân. Triều đình xuất hiện gian địch, chúng ta khởi binh thanh quân chắc, Chu gian địch, nghiêm túc triều cương. Triều đình gian thần lực hiếp các người, trắng trợn vơ vét thuế ruộng, chúng ta thảo nghịch quân không thể ngồi xem mặc kệ. Chúng ta tại cách đó không xa trên quan đạo đánh một trận, tịch thu được thuế ruộng chồng chất như núi. Thảo nghịch quân kỵ binh tiến vào trong thôn, gân cổ lên lớn tiếng la lên lên. Số tiền này lương thực chúng ta không cách nào mang đi. Các ngươi nếu làm muốn, chính mình đi lấy, có thể cầm nhiều ít tính nhiều ít, xem như chúng ta thảo nghịch quân cho các ngươi lễ gặp mặt. Các ngươi nếu là không tin lời nói, chính mình đi xem một cái liền biết. Cái này mấy tên thảo nghịch quân kỵ binh trong thôn đi vài vòng sau, liền quay đầu ngựa rời đi. Những cái kia kinh hoàng chạy trốn bách tính nhìn thấy thảo nghịch quân cái này mấy tên quân sĩ đã không có giết chóc, cũng không có cướp bóc. Bọn hắn thở dài một hơi. Không ít người theo ẩn thân trong hầm ngầm chui ra. Xác định những này thảo nghịch quân đều đi xa sau, những cái kia chạy ra thôn bách tính cũng lần lượt trở về. Ta xem bọn hắn là trồn chút tất cả, không có ý tốt. Nhưng chúng ta đi lĩnh thuế ruộng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Đúng vậy a. Bọn hắn không cướp chúng ta liền cảm ơn trời đất. Ta ngược lại không tin hoang luôn xảo ngữ của bọn họ. Thảo nghịch quân kỵ binh trong thôn gào to như thế mấy tiếng nói. Nhưng trong thôn dân chúng cũng đều nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối nhận lấy thuế ruộng chuyện nửa tin nửa ngờ. Càng nhiều người thì là cảm thấy đây là phản quân âm mưu, bọn hắn rất sợ hãi, không dám đi. Thật là thuế ruộng dụ hoặc đích thật là quá lớn. Ngày mới hát thời điểm, mấy tên trong thôn nghèo đến đinh đương vang lên nam nhân bước lên lá gan, len lén chạy ra khỏi thôn. Nhà bọn họ đều đã đói, tự nhiên cũng biết quan đạo bên kia đánh một trận, phản quân xưng có thể đi chuyển thuế ruộng, bọn hắn liền ôm thử một lần tâm thái, quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Ngược lại trời tối, bọn hắn đối xung quanh địa hình lại quen thuộc, thấy tình thế không đúng, bọn hắn len lén chạy về đến chính là. Cái này mấy tên nam tử đối xung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều như lòng bàn tay, cho dù trời tối cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi đường. Bọn hắn rất nhanh liền đã tới quan đạo phụ cận, cách thật xa đã nghe tới một chút đốt cháy khét hương vị. Thảo nghịch quân tướng sĩ đem chiến tử long tương quân thi thể không có vùi lấp, trực tiếp chất thành một đống đốt đi. Quan đạo xung quanh còn có rất nhiều thi thể đang tiêu đốt, trong không khí đều tràn ngập đốt cháy khét hương vị. Cái này mấy tên bách tính nằm ở trong bụi cỏ, len lén quan sát đến xung quanh. Bên kia có người. Bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa, có bóng người mơ hồ đang từ lương thực trên xe vận chuyển lương thực. Bọn hắn tập trung nhìn vào, đây là bọn hắn thôn bên cạnh mấy nam nhân. Chỉ thấy thôn bên cạnh mấy người này rời lương thực sau, theo đường nhỏ rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Không có phản quân trông giữ, xem ra bọn hắn đã rút đi. Nhiều như vậy lương thực, ngu sao không cầm? Ngược lại đen xì xì, cho dù chúng ta cầm, quan phủ cũng không biết là chúng ta cầm. Cái này mấy tên nam tử tập hợp một chỗ thấp giọng thương nghị một lát sau, hóp lưng lại như mèo lên quan đạo. Bọn hắn lay mấy bao tải lương thực sau, gánh tại trên vai liền chạy ngược về. Bọn hắn không dám dừng lại, sợ có người truy bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy thôn hình dáng sau, lúc này mới thở hổn hển ngừng lại. Bọn hắn hướng quan đạo phương hướng nhìn quanh thêm vài lần, xác nhận không người đuổi theo. Bọn hắn nhìn thấy khiêng trở về mấy túi lương thực, cao hứng không thôi. Trước tiên đem lương thực đặt vào trong hầm ngầm giấu đi. Chúng ta lại đi khiêng mấy túi trở về. Cái này mấy tên nam nhân thuận lợi khiêng mấy túi lương thực trở về, cái này khiến lá gan của bọn hắn cũng lớn lên. Nhưng khi hắn nhóm vừa tiến vào thôn thời điểm, phía trước liền toát ra bóng người. Cái này lập tức dọa đến mấy nam nhân toàn thân một cái giật mình. Ai? Cậu Đàm Nhi, các ngươi chơi rất đi. Một bóng người theo góc tường chui ra. Lao thúc, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, dọa chết người. Cái này mấy tên nam nhân nghe được thanh âm quen thuộc sau, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Lao thúc, chúng ta mới vừa đi quan đạo bên kia rời mấy túi lương thực trở về. Những quân phản loạn kia đã đi, trên quan đạo chất đầy lương thực. Ta nhìn thấy thôn bên cạnh người cũng ở bên kia chuyển đâu. Chuyện này là thật. Thật đem lương thực chuyển về tới. Lời này vừa nói xong, xung quanh trong bóng tối lại chui ra không ít mách tính. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều không có ngủ, mấy người này nam nhân đều thần sắc cổ quái. Từ khi ban ngày biết được quan đạo bên kia có thể chuyển lương thực, không ít bách tính liền tâm tâm niệm niệm nghĩ đến việc này. Nhưng bọn hắn lo lắng mắc lửa, nhát gan, không dám đi. Bây giờ thấy trong thôn mấy cái tuổi trẻ hậu sinh len lén chuẩn ra thôn sau, bọn hắn cũng đang chờ đợi tin tức đâu. Bây giờ nhìn đối phương bình yên trở về, còn khiêng mấy túi lương thực. Cái này khiến bọn hắn cũng đều tinh thần đại chấn. Chúng ta nhìn, những quân phản loạn kia thật đã đi. Những cái kia lương thực bọn hắn không có tiêu hủy, toàn bộ chồng chất tại kia bên cạnh đâu, tùy tiện chuyển. Không nghĩ tới phản quân cũng có người tốt ta. Trong thôn một vị thôn lão cảm khái một câu. Hắn lúc này chào hỏi một đám thôn dân nói, mọi người đều đừng lo lắng rồi, tranh thủ thời gian hành động. Thừa dịp trời tối, nhanh, nhanh đi đem lương thực chuyển về đến. Tại thôn này giả chào hỏi hạ, dân chúng lúc này hướng phía quan đạo bên kia dũng mãnh lao tới. Khi bọn hắn đến thời điểm, nhìn thấy trên quan đạo đã bóng người đông đảo. Xung quanh không ít thôn người cũng đã tới. Có tại chuyển lương thực, cũng có đem những cái kia kéo lương thực ngựa, con la cùng trâu trở về dắt. Trên quan đạo, bó đuốc như sao lốm đốm đầy trời, mười dặm tám hương bách tính nhao nhao chạy đến. Nhìn thấy lẫn nhau sau, an ý nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Bọn hắn vùi đầu gian khổ làm ra, không ngừng vận chuyển lấy đồ vật. Vẹn vẹn một buổi tối, trên quan đạo trồng chất như núi lương thảo, vải vóc, dược liệu, ngay cả những cái kia kéo lương thực xe ngựa đều bị xung quanh bách tính lôi đi. Những người dân này cũng không biết, tại quan đạo cách đó không xa một chỗ trong rừng cây, còn cất giấu một đường thảo nghịch quân kỵ binh đâu. Nếu là có quan phủ người đến đoạt lại số tiền này lương thực, bọn hắn khẳng định phải ra ngoài giết một trận. Cũng may đều là một chút bách tính trong đêm đến đem số tiền này lương thực chuyển không. Bọn hắn nhìn thấy thuế ruộng đều bị bách tính dọn đi sau, bọn hắn lúc này mới rời đi chỗ ẩn thân, đi cùng Vân Châu quân đoàn tổng binh quan Tần Xuyên hội hợp. Làm Tần Xuyên được biết dân chúng thừa dịp bóng đêm, quan tướng trên đường trồng chất như núi thuế ruộng chuyển không thời điểm. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, cười một tiếng. Những người dân này vẫn là như vậy nhát gan. Hắn đối với những người dân này cách làm cũng rất lý giải. Những người này nghèo đến đinh đương vang, đối mặt chồng chất như núi thuế ruộng, không động tâm kia là giả. Thật là bọn hắn lo lắng là cả bẫy, đồng thời cũng lo lắng quan phủ truy cứu hỏi tội. Bọn hắn chỉ dám tại trong đêm len lén đi vận chuyển số tiền này lương thực. Lần này bọn hắn đem đại lượng thuế ruộng đưa cho 10 giảm 8 hương bách tính, xem như kết một cái thiện duyên. Cũng có thể ở một mức độ nào đó cải biến những người dân này đối bọn hắn thảo nghịch quân cách nhìn. Cầm triệu đình thuế ruộng thu mua lòng người, cái này mua bán không lỗ. Chương 918, đường vòng. Chương 918, đường vòng. Thương Châu tiền tuyến. Gió lạnh gào thét, cuồn cuộn khói đen xông thẳng tới chân trời. Một mảnh hỗn độn trên chiến trường, cấm vệ quân binh mã tựa như chó nhà có tang đồng dạng theo trên chiến trường tan tác xuống tới. Veng, veng, không ngừng có đạn đá như mưa to theo thảo địch quân phòng tuyến ném bắn mà ra, đập ầm ầm tại cấm vệ quân hội binh bên trong nháy mắt đem bọn hắn nện đến người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Tại một chỗ trên đài đất, đại càn thần uy đại tướng quân Thạch Đảo nhìn qua những cái kia chật vật tan tác xuống tới binh mã, sắc mặt một mảnh xanh xám. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Thạch Đảo tức hổn hển hét lớn, lúc này mới xông đi lên không đến một khắc đồng hồ liền bại lui xuống tới, cuộc chiến này là thế nào đánh? Đem dẫn đội chỉ huy sứ bắt lại cho ta, chém. Tại Thạch Đào mệnh lệnh dưới, giống như lang dường như hổ thân vệ hướng phía những cái kia hội binh bọn tới. Khoảnh khắc sau, một gã toàn thân vết máu cấm vệ quân chỉ huy sứ liền bị lôi đến Thạch Đào trước mặt. Đại tướng quân, đại tướng quân, tha mạng a. Những quân phản loạn kia quá hung hãn, chúng ta thương vong thảm trọng, thật sự là công bất động a. Đối diện với mấy cái này cấm vệ quân chỉ huy sứ gọi giải thích, Thạch Đào không kiên nhẫn thúc giục, còn đứng ngây đó làm gì, chém. Giang giác. Thân vệ không chút do dự rút ra trường đao, hàn quang lóe lên, một đao mạnh mẽ chặt tiến vào cấm vệ quân chỉ huy sứ cái cổ, máu tươi như suối trào báo táp mà ra. Đem đầu lâu cho ta treo ở trên cột cờ đi. Thạch Đào nổi giận đùng đùng hạ lệnh, sợ chiến không tiến, không có quân lệnh tự tiện lui lại, đây chính là kết quả. Nhìn thấy viên kia máu me đầm địa đầu lâu bị phủ lên cột cờ, cấm vệ quân các tướng lĩnh lập tức lo lắng bất an lên. Bọn hắn lo lắng cho mình bước cái này chỉ huy sứ theo gót. Quân đội của bọn hắn thúc đẩy tới Thương Châu thành hạ đã trọn vẹn 10 ngày. Thật là 10 ngày tấn công mạnh, ngoại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài, không thu hoạch được gì. Bọn hắn vốn là muốn dựa vào binh lực ưu thế, dọn sạch phản quân tại Thường Châu thành bên ngoài chiến hào quân trại, sau đó nhất cổ tác khí đánh vào thành nội, đánh bại Tào Phong. Nhưng bây giờ phản quân dựa vào ngoài thành chiến hào quân trại phòng tuyến, cùng bọn hắn lập đi lặp lại tranh đoạt giằng co. Bọn hắn ban ngày dựa vào binh lực ưu thế cướp đoạt một chút phòng tuyến, ban đêm liền bị đối phương lại đoạt lại đi. Phản quân xây dựng những này chiến hào quân trại có không ít thông đạo lẫn nhau liên thông cùng một chỗ. Có đôi khi bọn hắn ngay tại hướng phía trước tiến công, phản quân lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía sau. Còn có thời điểm, bọn hắn xông vào kia phức tạp quân trong trại, rất nhanh liền tao ngộ trùng điệp vây quanh. Những này lít nha lít nhít chiến hào cùng quân trại liền tựa như mê cung đồng dạng phức tạp. Trong đó còn trải rộng các loại cạm bẫy, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy phía trước kia một mảnh hỗn độn lại nguy cơ tứ phía quân trại chiến hào, trong lòng bọn họ liền rụt rè. Bọn hắn cùng Sở Quốc quân đội đánh 2 năm, cũng không đánh qua như thế khó đánh cầm. Sở Quốc quân đội đều là cùng bọn hắn chân ướt chân ráo chém giết, không có nhiều như vậy còn con quấn. Thật là phản quân không giống. Bọn hắn đem Thương Châu thành bên ngoài đều đảo đến khắp nơi đều là lít nha lít nhít chiến hào, quân trại cũng tu được lít nha lít nhít, trong đó còn có không ít địa đạo. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, cầm còn có thể đánh như vậy. Bọn hắn đã xem phản quân tổ tông 18 đời mắng mấy lần, đối phương thực sự hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Có thể mắng thì mắng, đối mặt cái này xương khó gặm, bọn hắn vẫn là không thể không đối mặt. Đại tướng quân Thạch Đào bởi vì chậm chạp không cách nào quét dọn ngoài thành những phản quân này phòng tuyến, khó mà đánh vào Thường Châu thành mà tức giận. Mấy ngày nay, đã có mấy tên chỉ huy sứ tác chiến bất lực bị mất chức. Bây giờ càng là có người bị chém đầu gian chúng. Cấm vệ quân các tướng lĩnh giờ phút này cũng rất lo lắng cho mình trở thành đại tướng quân nơi chút giận. Phó đô đốc Hồ Kiên kiên trì đứng ra, đối đại tướng quân Thạch Đào chắc tay. Đại tướng quân, chúng ta không thể chết như vậy liều đòn đánh. Phó đô đốc Hồ Kiên đối đại tướng quân Thạch Đào nói, phản quân ở ngoài thành cấu trúc lít nha lít nhít quân trại, từng cái quân trại còn có thông đạo kết nối. Chúng ta tiến đánh một cái quân trại thời điểm, bọn hắn có thể theo cái khác quân trại liên tục không ngừng tiếp viện binh mã quân giới. Chúng ta cho dù chiếm lĩnh một cái quân trại, bọn hắn người cũng có thể thong dong rút lui, bảo tồn thực lực. Trừ quân trại bên ngoài, bọn hắn còn thiết hạ vô số cạm bẫy, đào vô số chiến hào, ngăn cản chúng ta binh mã triển khai. Chúng ta chỉ có nhiều lính như vậy ngựa, lại không thi triển được, có lực không chỗ dùng. Đại đa số thời điểm, chúng ta có thể đặt ở một tuyến binh mã có hạn. Chờ chúng ta công bất động thời điểm, bọn hắn liền có thể lập tức khởi xướng phản kích. Bọn hắn đối những cái kia chiến hào quân trại vô cùng quen thuộc, chúng ta xông đi vào tựa như là xông vào mê cung đồng dạng, thường thường khó mà đặt chân. Đánh như vậy xuống dưới, cái kia chính là không có chút ý nghĩa nào tiêu hao chiến. Chúng ta đã hao tổn không ít binh mã, trong quân hiện tại sĩ khí không phân chấn. Nếu là tiếp tục chết như vậy liều đòn đánh, sợ là qua không được mấy ngày, các doanh đều muốn náo bất ngờ làm phản. Đại tướng quân Thạch Đào tự nhiên sẽ hiểu hiện tại mỗi ngày thương vong rất lớn, dẫn đến trong quân đoàn khí rất lớn. Nhưng bọn hắn cũng không thể đình chỉ tiến công. Thạch Đào nhìn thoáng qua Phó đô đốc Hồ Kiên, lạnh lùng thốt, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phó đô đốc Hồ Kiên đối Thạch Đào nói, chúng ta làm cải biến đấu pháp, đã không thể tốc chiến tốc thắng, vậy cũng chỉ có thể thận trọng từng bước. Phó đô đốc Hồ Kiên nói, chỉ cách đó không xa những cái kia tàn phá phản quân quân trại, những cái kia ban ngày bị chúng ta công phá phòng tuyến, ban đêm bọn hắn đoạt lại về phía sau, bọn hắn một buổi tối liền có thể chữa trị đến 7-8 phần. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Chúng ta muốn thả chậm tiến công bộ pháp, chiếm lĩnh một cái liền hoàn toàn phá hủy một cái, đem nó san thành bình địa. Đem những cái kia chiến hào lấp đầy, đem bọn hắn tàng binh động, địa đạo toàn bộ cho hắn chắn. chúng ta một đường quét ngang trở về, để bọn hắn không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Nếu là những này quân trại không hoàn toàn dỡ bỏ phá hủy, vậy trận này liền không có cách nào đánh. Thạch Đào nhắc nhở, quân ta lương thảo có thể trèo chống không được bao lâu. Chậm như vậy chật đất dỡ xuống đi, muốn hủy tới năm nào tháng nào. Chỉ sợ thành này bên ngoài quân trại còn không có dỡ sạch, chúng ta liền cạn lương thực mà chính mình tán loạn. Đối mặt Thạch Đào hỏi lại, Phó Đô đốc Hồ Kiên cũng không có thích đáng biện pháp giải quyết, đành phải thức thời ngậm miệng lại. Thạch Đào sở dĩ như vậy vội vã phát động một vòng lại một vòng tấn công mạnh, cùng bọn hắn lương thảo không đủ cũng có rất lớn quan hệ. Lần này hắn cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, mong muốn tại Thương Châu thành hạ cùng phản quân chủ lực quyết chiến. Về phần phía sau, hắn tuy nói không có hoàn toàn từ bỏ, nhưng bây giờ lương đạo trên thực tế đã bị tập kích quấy rối quân địch cắt đứt. Nghe nói những quân phản loạn kia đem đường ống đều đào gãy mất, một chút cầu nối cũng đều bị bọn hắn tiêu hủy. Hắn mặc dù điều động Phó Đô đốc La Thiên Cương trở về quét sạch phản quân, khôi phục lương đạo, có thể lương thảo quân giới trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào vận chống đỡ tiền tuyến. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, thêm nữa trong quân chứa đựng lương thảo có hạn, một khi đại quân cạn lương thực, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hắn mới mong muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc nơi này chiến sự. Có thể không như mong muốn, bọn hắn chậm chạp gặm bất động Thương Châu thành cố thủ phản quân, cái này khiến Thạch Đào tâm tình càng thêm bực bội. Đại tướng quân, chúng ta trinh sát báo cáo, mỗi ngày phản quân đều có đại lượng dân phu theo Liêu Châu đem thuế ruộng quân giới đưa đến Thương Châu thành. Cấm vệ quân một tên khác Phó Đô đốc Chu Vĩ mở miệng, chúng ta làm gì nhìn chằm chằm vào Thương Châu thành đâu? Tào Phong bằng lòng tại Thương Châu thành làm con rùa đen rút đầu, vậy liền để hắn làm tốt. Phó Đô đốc Chu Vĩ nói, chúng ta có thể phái một chi tinh nhuệ binh mã vòng qua Thương Châu thành, hướng Liêu Châu phương hướng tiến công. Tào Phong phản quân đại đa số đều tại Thương Châu, Liêu Châu phía sau trống rỗng. Chúng ta điều động một đường quân nhiệm trợ vòng qua Thương Châu nào về phía Liêu Châu, không chỉ có thể chặt đứt Thương Châu phản quân lương thảo cung ứng, cũng có thể giải quyết chúng ta lương thảo không đủ vấn đề. Đến lúc đó chúng ta đem phản quân vận chuyển về Thương Châu thuế ruộng cắt đứt, làm việc cho ta. Đến lúc đó nóng nảy liền nên là phản quân. Thương Châu thành bên trong phản quân biết được chúng ta có một đội binh mã hướng phía Liêu Châu đánh tới, còn cắt đứt bọn hắn lương đạo, bọn hắn nhất định bối rối. Phó Đô đốc Chu Vĩ nói, Tào Phong nếu là bỏ thành hồi viên Liêu Châu, vậy ta đại quân có thể thừa cơ phát khởi thế công, tranh thủ ở ngoài chính phủ chiến bên trong tiêu diệt bọn hắn. Như Tào Phong như cũ cố thủ Thương Châu thành, không để ý Liêu Châu, vậy chúng ta liền có thể một bộ binh mã vây khốn Thương Châu, một bộ khác binh mã thẳng đến Liêu Châu. Đến lúc đó vây hắn một năm nửa năm, Thương Châu thành bên trong phản quân sợ rằng sẽ không chiến mà bại. Chương 919, cải biến sách lược. Chương 919, cải biến sách lược. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào nhìn qua chậm chạp không cách nào công phá Thương Châu thành, thần sắc nghiêm trọng. Hiện tại phản quân đã hoàn toàn cắt đứt bọn hắn lương đạo, không ít quan đạo đều bị những này đáng chết phản quân đào đoạn, cầu nối bị tiêu hủy. Cho dù hắn đã điều động Phó Đô đốc La Thiên Cương hỏa tốc trở về tiêu diệt toàn bộ quan đạo xung quanh phản quân, nhưng là muốn chữa trị kia tổn hại quan đạo cùng cầu nối, lại đem quân giới lương thảo gian nan vận chống đỡ tiền tuyến, nói ít cũng phải nửa tháng. Bọn hắn tiền tuyến đại doanh chứa đựng lương thảo có thể trèo chống không được lâu như vậy. Trên thực tế hắn ban đầu là suy nghĩ nhiều mang theo một chút lương thảo theo quân hành động, có thể triều đình có triều đình quy củ, đại quân nhiều nhất chỉ có thể mang theo một tháng lương thảo. Đây là phòng ngừa hắn dạng này lãnh binh đại tướng tạo phản. Có thể triều đình cái quy củ này, ngược lại là hiện tại trói buộc lại tay chân của hắn. Nếu là đại quân theo U Châu bắn tới thời điểm, liền mang theo mấy tháng lương thảo, vậy hắn dù là tốc chiến tốc thắng kế hoạch thất bại, cũng có thể thông dong ứng đối cục diện trước mắt, không đến mức bị động như thế. Nhưng bây giờ trong quân lương thảo có hạn, lương đạo lại bị chặt đứt, cái này đường hắn đã mất đi rất nhiều đường lùi. Thạch Đào chậm rãi theo những cái kia tàn phá không chịu nổi, tràn đầy vết thương quân trại chiến hào bên trên thu hồi ánh mắt. Thật sự là hắn là không có lòng tin, trong vòng mấy ngày công phá Thương Châu thành, đánh bại Tào Phong cái này phản địch. Thạch Đào nhìn về phía vừa rồi đưa ra đường vòng công kích Liêu Châu thành Phó Đô đốc Chu Vĩ. Tuần Phó Đô đốc, vậy thì y theo ngươi nói xử lý. Thạch Đào đối Phó Đô đốc Chu Vĩ nói, ta điều 4 vạn tinh binh cường tướng nghe ngươi điều khiển. Ngươi dẫn theo lĩnh cái này 4 vạn binh mã, vòng qua Thương Châu thành, dọc theo quan đạo hướng Liêu Châu tiến công. Ta đem chỉ huy binh mã tọa trấn Thương Châu thành, nhìn chằm chằm Thương Châu thành bên trong Tào Phong. Nếu là hắn dám can đảm đi ra, vậy ngươi lập tức quay đầu, đến lúc đó chúng ta tiền hậu giáp kích, ở ngoài chính phủ chiến trung tướng đánh bại. Đại tướng quân Thạch Đào nhắc nhở nói, các ngươi chặn lấy được phản quân lương thảo, nhiều vận một chút tới tiền tuyến đại doanh đến, để giải đại quân ta lương thảo thiếu khẩn cấp. Tuân mệnh. Đối mặt kiên cố Thương Châu phòng tuyến, Thạch Đào hiện tại cần nghĩ biện pháp phá cục. Bọn hắn dựa vào tinh lương binh khí cùng binh lực ưu thế, đã không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại trốn ở Thương Châu thành phản quân. Hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra. Hắn nghe theo Phó Đô đốc Chu Vĩ đề nghị, điều động một chi binh mã vòng qua Thương Châu thành đi tiến đánh Liêu Châu. Hắn tin tưởng, Tào Phong tuyệt đối sẽ không thờ ơ, dù sao Liêu Châu bây giờ đã là Tào Phong phía sau, đại lượng thuế ruộng quân giới đều là theo Liêu Châu vận đến. Nếu là hắn không quan tâm, kia Thương Châu thành chính là một tòa cố thành, một khi lương thảo hao hết, đem tự sụp đổ. Còn lại các bộ binh mã, đình chỉ đối Thương Châu thành tiến công. Thạch Đào trầm ngâm một lát, hạ lệnh, nắm chặt thời gian chỉnh đốn, chuẩn bị quyết chiến. Một khi Tào Phong dám can đảm theo Thương Châu thành bên trong đi ra, ta nhất định phải tự mình sống sờ sờ mà lột ra hắn. Thạch Đào thân làm đại càn triều đình bổ nhiệm Bình Định chủ soái, thống soái 20 vạn đại quân. Lần này tại Tào Phong trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn hiện tại đối Tào Phong người phản quân này đầu mục hận đấu xương, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Đối mặt kiên cố Thương Châu phòng tuyến, Thạch Đào vị này đại càn triều đình chủ soái đâm đến đầu rơi máu chảy sau, không thể không cải biến sách lược. Tại Thạch Đào mệnh lệnh dưới, 4 vạn tinh binh cường tướng chuẩn bị vòng qua Thương Châu lao thẳng tới Liêu Châu. Đại lượng cấm vệ quân thì là chuẩn bị nguyên địa chỉnh đốn, là quyết chiến làm chuẩn bị. Huyết chiến 10 ngày Thương Châu chiến trường, theo cấm vệ quân đình chỉ tiến công, đông nhiên biến an tĩnh lại. Thương Châu thành bên trong, sáng sớm, Tào Phong vị này tiết độ sứ ăn xong điểm tâm sau, hắn ngồi Thương Châu biết phủ nhà môn công sự phòng bên trong, thông lệ muốn nghe lấy tổng tham quân Trương Vĩnh Võ tình hình chiến tranh báo cáo. Nhìn thấy tổng tham quân Trương Vĩnh Võ bước vào công sự phòng sau, Tào Phong chủ động hỏi thăm về đến. Hôm nay cấm vệ quân thế công như thế nào? Công là cái nào một chỗ phòng tuyến? Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, Tào Phong không dám chút nào chủ quan. Dù sao đối thủ của hắn đều là thân kinh bách chiến cấm vệ quân. Theo những ngày này giao thủ tình huống đến xem, bọn hắn đối thủ vẫn là biểu hiện được có chút dũng mãnh. Thảo nghịch quân cũng không phải chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Đặc biệt là một chút từ hương binh thăng biên đi lên doanh, bọn hắn thao luyện không có vấn đề. Nhưng mà, thao luyện cùng thực chiến trung quy là hai chuyện khác nhau. Tại gặp phải cấm vệ quân tấn công mạnh thời điểm, có chút doanh luôn cuống tay chân, tổn thất không nhỏ. Nếu không phải có hãm trận doanh, sơ tự doanh chờ tinh nhuệ binh mã áp trận, phòng tuyến chỉ sợ khó mà vững chắc. Cũng may hiện tại các doanh tình huống ngay tại chuyển biến tốt đẹp, chiến lược ngay tại cấp tốc tăng lên. Các doanh vốn là nghiêm khắc thao luyện, bọn hắn chỉ là khuyết thiếu thực chiến kiểm nghiệm mà thôi. Bây giờ các doanh đều thay nhau đi lên cùng cấm vệ quân giao thủ qua, tân binh đổ máu, cái kia chính là lão binh. Bọn hắn gặp phải cấm vệ quân lúc, đã không còn khẩn trương như vậy sợ hãi, có thể thông dong đường đối. Có thể ngay cả như vậy, Tào Phong vẫn là thời điểm chú ý trên chiến trường nhỏ bé biến hóa, lo lắng lật thuyền trong mương. Hùng Lương Vũ Thọ cũng dùng toàn lực. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiết Soái, hôm nay có chút khác thường. Trương Vĩnh Võ đối Tào Phong bẩm báo nói, ngày xưa lúc này, cấm vệ quân đã đối ta tuyến đầu khởi xướng tấn công mạnh. Thật là hôm nay cho tới bây giờ, cái này cấm vệ quân đều không có nửa điểm động tĩnh. Tào Phong ngẩng đầu lên, cũng đầy mặt kinh ngạc. Hôm nay không có động tĩnh? Đối. Trương Vĩnh Võ nhẹ gật đầu. Các nơi tuyến đầu đều lên báo, không có phát hiện cấm vệ quân quy mô tiến công dấu hiệu. Đối mặt cấm vệ quân cử động khác thường, Tào Phong rất có một chút không quen. Cái này cấm vệ quân từ khi bước vào Thương Châu cảnh nội bắt đầu, vẫn luôn tại vọt mạnh dồn sức đánh. Bọn hắn một đường thúc đẩy tới Thương Châu thành hạ, cơ hồ là ngựa không dừng vó phát khởi một vòng lại một vòng thế công. Có thể cái này đánh lấy, đương nhiên không có động tĩnh. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, cấm vệ quân có phải hay không tại kìm nén cái gì xấu chiêu. Tiết Soái, có khả năng hay không cấm vệ quân tổn thất quá lớn, đã công động. Tổng tham quân Trương Vĩnh Võ phân tích nói, cái này cấm vệ quân một đường công sát ở đây, liên tục tác chiến, khẳng định mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ tại chúng ta Thương Châu một tuyến đâm đến đầu rơi máu chảy, tổn binh hao tướng. Hiện tại bọn hắn đình chỉ tiến công, giải thích rõ bọn hắn đã tiến công không còn chút sức lực nào. Hắn xin chỉ thị, chúng ta muốn hay không tiến hành thăm dò tính phản kích, thăm dò bọn hắn hư thực. Tào Phong lắc đầu. Theo mấy ngày gần đây thế công nhìn, cấm vệ quân còn chưa tới sơn cùng thủy tận, dấu hết đèn tắt của diện. Bọn hắn vẫn là có lực đánh một trận. Hiện tại phản kích, hơi sớm. Tào Phong từ chối Trương Vĩnh Võ nói lên thăm dò tính phản kích đề nghị. Bọn hắn hiện tại canh giữ ở quân trại chiến hào phía sau dĩ giật đãi lao, có thể không ngừng tiêu hao cấm vệ quân sinh lực. Thật là chủ động tiến công liền không giống như vậy, thương vong tất nhiên sẽ tăng lớn. Vạn nhất không thể một lần hành động đánh bại đối phương, đánh thành tiêu hao chiến, vậy thì không có lời. Bọn hắn cần kéo sụp đổ đối phương, sau đó lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt đối phương. Lúc này mới phù hợp ích lợi của bọn hắn. Truyền lệnh tuyến đầu các doanh tướng sĩ, cần phải để phòng kỹ hơn. Việc này ra khác thường tất có yêu. Tào Phong trầm ngâm sau phân phó nói, cấm vệ quân không có khả năng vô duyên vô cớ đình chỉ đối với chúng ta tiến công. Truyền lệnh hãm trận doanh, sơ tự doanh cũng làm tốt tùy thời xuất chiến tiếp viện tuyến đầu chuẩn bị. Các đội trinh sát cũng muốn nhìn chằm chằm cấm vệ quân các nơi đại doanh nhất cử nhất động. Một khi có bất kỳ dị thường, lập tức báo cáo. Tuân mệnh. Cấm vệ quân không có giống thường ngày như vậy phát động tiến công, cái này khiến Tào Phong ngược lại là trong lòng không chắc. Cái này cấm vệ quân chất lớp chân giáo trung sát, vậy hắn không sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không sai quân địch án binh bất động. Cái này nhường hắn có chút đoán không ra cấm vệ quân tâm tư. Có thể hắn cũng không sợ cấm vệ quân buồng nghịch hoa chiêu gì. Hai quân đối chọi, song phương trinh sát đội trải rộng phương viên hơn trăm dặm phạm vi. Cấm vệ quân cho dù muốn bày âm mưu quỷ cái gì, cũng không gạt được bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần ổn định trận ước, làm gì chắc đó, vậy bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Chương 920, chuyển tiếp đột ngột. Chương 920, chuyển tiếp đột ngột. Tào Phong đang cùng tổng tham quân Trương Vĩnh Võ trong phòng nói chuyện thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một gã lưng meo nhận cờ người mang tin tức theo bên ngoài chạy như bay đến, tới trong nội viện. Mấy tên mặc giáp chấp duệ thân vệ quân sĩ cất bước tiến lên, ngăn cản tên này người mang tin tức. Thân vệ quân sĩ thuần thục giải trừ người mang tin tức binh khí, cẩn thận soát người sau, mới đưa người mang tin tức đưa đến Tào Phong công sự phòng bên ngoài. Tiết Soái, Trương tổng tham quân. Thân vệ sau khi gõ cửa bẩm báo nói, Liêu Tây quân đoàn có người mang tin tức khẩn cấp cầu kiến. Tiến đến. Tào Phong phân phó một tiếng, người mang tin tức liền được đưa tới trong phòng. Tiết Soái, cấm vệ quân có dị động? Người mang tin tức ôm quyền đối Tào Phong bẩm báo nói, cấm vệ quân ước chừng 3-4 vạn chúng, đã rời đi tiền tuyến đại doanh. Bọn hắn cũng không có đối ta tuyến đầu triển khai tiến công, mà là ý đồ theo thành Nam phương hướng vòng qua Thương Châu thành, hướng Liêu Châu phía sau tiến công. Nhà ta Trần tổng binh quan hoài nghi đoạn đường này cấm vệ quân là hướng về phía ta phía sau lương đạo đi, đặt phái ta đến báo cáo Tiết Soái. Ứng đối ra sao, mời Tiết Soái định đoạt. Tào Phong nghe vậy, lúc này đứng dậy đi tới treo ở trên vách tường địa đồ trước. Trương Vĩnh Võ đi đến địa đồ nhìn đằng trước thêm vài lần sau, đưa ra phán đoán của mình. Tiết Soái, xem ra cấm vệ quân chậm chạp công bất động chúng ta Thương Châu phòng tuyến, đây là ý đồ vòng qua Thương Châu, trực tiếp tiến công Liêu Châu à? Trên thực tế tại dạng này hai quân đối chọi bên trong, vòng qua trọng yếu thành trì trực tiếp công kích đối phương phía sau. Đây là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Dù sao một chi quân niệm trợ xâm nhập địch cảnh, rất dễ dàng một mình xâm nhập, tao ngộ vây quanh. Cùng lúc đó, lương thảo vấn đề cũng không dễ dàng giải quyết. Nếu là đối phương vườn không nhà trống, cho dù là một chi quân niệm trợ, cũng biết đứng trước cạn lương thực phong hiểm. Dù sao bộ quân kỵ binh có thể vòng qua thành trì, theo đồng ruộng trên núi ghé qua. Thật là lương thảo không được. Đại lượng lương thảo cần rất nhiều lương thực xe vận chuyển, cái này đều cần tốt đẹp con đường xem như bảo hộ. 3-4 vạn binh mã liền dám vòng qua Thương Châu, trực tiếp tiến công Liêu Châu. Cái này cấm vệ quân thật đúng là không sợ chết a. Tào Phong theo trên bản đồ thu hồi ánh mắt, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng. Không nói trước cái này 3-4 vạn người mỗi ngày người ăn ngựa nhai cần tiêu hao nhiều ít lương thảo. Bọn hắn ở hậu phương cũng không phải không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Tại khoảng cách Thương Châu thành hơn 30 dặm bên ngoài địa phương, Tạ Bân xuất lĩnh hắc giáp quân cũng không phải bài trí. Tào Phong lúc trước đem Tạ Bân hắc giáp quân điều tới Thương Châu một tuyến, để bọn hắn xung làm đội dự bị. Tạ Bân hắc giáp quân đều là thuần một sắc kỵ binh, bọn hắn không am hiểu công thành cùng thủ thành. Thật là dã chiến lại là bọn hắn sở trường cho hay. Tào Phong để bọn hắn xung làm đội dự bị, chủ yếu nhất chính là bọn hắn linh hoạt cơ động. Nếu là cấm vệ quân tiến công quá mạnh, bọn hắn ngăn cản không nổi. Có thể nhường Tạ Bân kỵ binh khía cạnh đi kiềm chế một chút cấm vệ quân, giảm bớt chính diện áp lực. Nếu là cấm vệ quân muốn tập kích bọn họ phía sau, Tạ Bân hắc giáp quân có thể đi chặn đường. Hiện tại cấm vệ quân vậy mà phái 3-4 vạn binh mã ý đồ trực tiếp tiến công phía sau bọn họ. Tào Phong vẻ mặt trấn định, không có chút nào vẻ bối rối. Cấm vệ quân dám can đảm mạo hiểm phái binh tiến công chúng ta phía sau, đây là kiếm tẩu thiên phong cử động. Cái này đủ để chứng minh, này 10 ngày phòng ngự của chúng ta là có hiệu quả. Cấm vệ quân đánh lâu không xong, phương gia hạ sách này. Tổng tham quân Trương Vĩnh Võ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cấm vệ quân thay nhau tiến công chúng ta 10 ngày đều bị chúng ta gắt gao chế vào. Hiện tại bọn hắn phái binh tập kích quấy rối chúng ta phía sau, xem ra bọn hắn đã bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn. Đánh bại cấm vệ quân đã là ở trong tầm tay. Bọn hắn tại Thương Châu thành tạo dựng phòng tuyến chặn đánh cấm vệ quân, mục đích đúng là muốn ngăn chặn đối phương thế công, làm hao mòn đối phương sĩ khí cùng đấu trí, tiêu hao đối phương sinh lực. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Trải qua 10 ngày khổ chiến, cấm vệ quân thế công đã bị ngăn chặn. Bọn hắn tổn binh hao tướng, sĩ khí gặp khó. Bây giờ bọn hắn đã không có lòng tin nhất cổ tác khí công phá Thương Châu phòng tuyến, vậy mà bắt đầu phái quân niệm trợ tập kích quấy rối phía sau. Nhìn từ điểm này, cấm vệ quân đã bắt đầu lộ ra bọn hắn xu hướng suy tàn. 3-4 vạn cấm vệ quân, Tả Bân thống lĩnh hắc giáp quân muốn ăn một miếng rơi bọn hắn vẫn là có khó khăn. Trương Vĩnh Võ nói, chỉ có thể trước kéo dài một chút bọn hắn, đem bọn hắn kéo sụp đổ, làm hao mòn tinh thần của bọn hắn, lại chọn cơ ăn hết bọn hắn. Tào Phong nhẹ gật đầu. Bọn hắn hắc giáp quân chờ tại phía sau nghỉ ngơi nhiều như vậy thời gian, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Tào Phong đối Trương Vĩnh Võ nói, truyền lệnh cho Tả Bân, muốn hắn hắc giáp quân đối phó đoạn đường này cấm vệ quân quân nhiệm trợ. Đánh như thế nào ta mặc kệ. Ngược lại cuối cùng muốn đem đoạn đường này cấm vệ quân cho ta ăn, không thể chạy mất một cái. Nếu là có một cái cá lọt lưới, ta bắt hắn là hỏi. Tuân mệnh. Tào Phong tiếp tục nói, chúng ta Thương Châu thành bên trong chứa đựng lương thảo quân giới có thể đủ chèo chống đại quân một năm cần thiết. Nói cho cung ứng tổng thự phương viên, những ngày này không cần hướng Thương Châu vận lương thảo vật tư, đem chứa đựng tại dọc tuyến các nơi lương thảo mau chóng sơ tán trở đi. Không trở đi, ngay tại chỗ phân cho bách tính. Muốn buồn không nhà trống, không thể giữ lại một hạt lương thực cho đoạn đường này cấm vệ quân. Bọn hắn vậy mà dám can đảm hướng chúng ta phía sau chui, nói cũng muốn chết đói bọn hắn. Tuân mệnh. Đối mặt đoạn đường này mong muốn đường vòng công kích Liêu Châu cấm vệ quân quân nhiệm trợ, Tào Phong căn bản liền không có để ở trong lòng. Làm Tào Phong thần thái thoải mái mà cùng Trương Vĩnh Võ thương nghị thế nào đối phó đoạn đường này cấm vệ quân quân nhiệm trợ thời điểm. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Báo, Liêu Châu quân tình khẩn cấp. Nghe được bên ngoài la lên sau, Tào Phong cùng Trương Vĩnh Võ đều lơ ngơ. Liêu Châu quân tình khẩn cấp. Liêu Châu là bọn hắn hậu phương lớn, ở đâu ra quân tình khẩn cấp? Một lát sau, Phong Trần mệt mọi người mang tin tức bị mang vào trong phòng. Thiết soái, dã man nhân quy mô xâm lấn ta Liêu Châu. Liêu Bắc phủ thành báo nguy, người mang tin tức nói, đem một phần Liêu Châu trấn thủ phủ nha môn đưa tới quân báo giơ lên cao cao, đưa cho Tào Phong. Tào Phong đoạt lấy quân báo, đọc nhanh như gió đảo qua quân báo. Sau khi xem xong, hắn thần sắc ngưng trọng tướng quân báo đưa cho tổng tham quân Trương Vĩnh Võ. Đáng chết ra hồ nhân, bọn hắn thật đúng là sẽ chọn thời điểm a. Quân báo là Liêu Châu trấn thủ làm nô lão lục phái người khẩn cấp đưa tới. Bên trong kỹ càng bẩm báo ước chừng hơn 3 vạn chúng dã man nhân chui ra rừng rậm, quy mô xâm lấn chuyện. Thanh Thạch Doanh dẫn đầu báo cáo ra hồ nhân xâm lấn tin tức. Trấn thủ làm nô lão lục một phương diện điều động trấn thủ phó sứ Dương Hưng xuất lĩnh mới chiêu mộ 1.5 vạn tân binh cùng một cái lao binh doanh khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Cùng lúc đó, hắn cũng sẽ giá hổ nhân xâm lấn tin tức, khẩn cấp báo cáo cho Thương Châu Tào Phong. 3 vạn giá hổ nhân bỗng nhiên đánh tới. Cho dù Dương phó sứ mang binh gấp rút tiếp viện, đoán chừng cũng không kịp. Tổng tham quân Trương Vĩnh Võ xem hết quân báo sau, hắn thần sắc ngưng trọng nói, Liêu Bắc phủ thành liền một cái thanh thành doanh, còn phân tán chú đóng ở các huyện. Giá hổ nhân bỗng nhiên tập kích, Liêu Bắc phủ thành sợ là giữ nhiều lành ít. Nói không chừng hiện tại Liêu Bắc phủ thành đã rơi vào giã hổ nhân chi thủ. Thương Châu một tuyến chiến sự say xưa, ai biết ở thời điểm này nội bộ mâu thuẫn, nô chấn thủ làm trong tay binh lực có hạn, chỉ sợ bất lực ứng đối giã hổ nhân tiến công. Chúng ta nhất định phải phái binh hồi biên. Hiện tại trong tay chúng ta có thể động dụng chỉ có Tả Bân hắc giáp quân. Trương Vĩnh Võ nói, bọn hắn đều là thuần một sắc kỵ binh, gấp rút tiếp viện Liêu Châu lời nói, hẳn là có thể bảo đảm Liêu Châu châu thành không mất. Liêu Châu bây giờ là bọn hắn hậu phương lớn, một khi hậu phương lớn bị giã hổ nhân chiếm lĩnh, vậy bọn hắn cho dù ở chỗ này chĩa vào cấm vệ quân cũng không ý nghĩa, sẽ chỉ làm giá hổ nhân kiếm tiện nghi. Vừa rồi chiến trường tình thế còn đối bọn hắn có lợi, bọn hắn có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Có thể qua trong giây lát, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Cái này khiến bọn hắn lâm vào hai mặt thụ địch cục diện. Chương 921, hai chọn một chương 921, hai chọn một giá hổ nhân thừa cơ mà bảo, cái này khiến Tào Phong tình cảnh của bọn hắn lúc này biến bị động. Có thể Tào Phong rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thế lực của bọn hắn phạm vi càng lúc càng lớn, mang ý nghĩa bọn hắn đem cùng càng nhiều thế lực liên hệ. Trước kia trong cùng một lúc, bọn hắn đối thủ khả năng chỉ có một cái. Bọn hắn chỉ cần tập trung tất cả lực lượng, đem cái này một đối thủ hoàn toàn đánh bại liền có thể. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Bọn hắn khả năng đồng thời sẽ cùng mấy cái đối thủ giao phong. Dù sao bọn hắn lực ảnh hưởng quá lớn, nhìn bọn hắn chằm chằm quá nhiều người. Rút dây động rừng. Tựa như là lần này như thế. Bọn hắn cùng binh mã của triều đình tại Thương Châu ác chiến, thế lực khắp nơi cũng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn chằm chằm đâu. Một khi có cơ hội, những thế lực này chắc chắn bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn cũng không còn cách nào như trước kia như vậy, đối với thế cục nắm giữ tuyệt đối trường khống. Bọn hắn cũng không biết phương nào thế lực lại đột nhiên kết cục. Cái này cũng cho Tào Phong cảnh tỉnh. Về sau phát động chiến sự thời điểm, nhất định phải đi một bước nhìn ba bước, đem tất cả bất lợi nhân tố đều cân nhắc đi vào. Nếu như không phải, một khi càng nhiều thế lực cuốn vào, mà bọn hắn không có chút nào cách đối phó, liền sẽ lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Như là lần này, bọn hắn nguyên bản muốn thừa dịp Công Tôn Doanh tại Liêu Châu phát động phản loạn cơ hội, đem Liêu Châu bỏ vào trong túi. Đây là bọn hắn lúc đầu một cái kế hoạch. Chiếm lĩnh Liêu Châu sau, bọn hắn liền có thể an tâm kinh doanh mấy năm, chờ đứng vững gót chân sau lại hướng ra phía ngoài khuyết trương phạm vi thế lực. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cái này vừa đánh bại Công Tôn Doanh, lập tức đại càn lục hoàng tử Triệu Dũng binh mã liền giết tới trước mặt. Cái này khiến chiến sự không thể không tiếp tục kéo dài. Thật vất vả đánh bại lục hoàng tử Triệu Dũng, cái này Thanh Châu quân lại giết tới. Đánh bại Thanh Châu quân, đại càn cấm vệ quân lại theo sát mà tới. Bây giờ chiến sự say xưa, giá hổ nhân lại dò xét bọn hắn đường lui. Cái này một loạt chiến sự đều là bởi vì bọn hắn mới đầu phái binh muốn chiếm đoạt Liêu Châu bắt đầu. Nếu như bọn hắn mới đầu không xuất binh Liêu Châu, có lẽ cũng sẽ không có mặt sau những phiền phức này. Bọn hắn tướng sĩ hơn nửa năm này đều tại chinh chiến chém giết, đã mỏi mệt không chịu nổi. Nếu không phải hai năm này bọn hắn góp nhặt không ít vô liếng, chỉ sợ đã không chịu nổi. Hiện tại cục diện đã bắt đầu trượt hướng mất khống chế biên giới, cái này khiến Tào Phong cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đối mặt tổng tham quân Trương Vĩnh Võ nói lên điều tả bân hắc giáp quân gấp rút tiếp viện Liêu Châu. Tào Phong hai tay chắp sau lưng tại công sự phòng bên trong đi qua đi lại, suy tư một lúc lâu. Hắn cuối cùng vẫn bác bỏ tổng tham quân Trương Vĩnh Võ đề nghị này. Binh lực của chúng ta đã rất phân tán. Tào Phong đối Trương Vĩnh Võ nói, binh lực càng phân tán, chúng ta đối chiến trận lực khống chế lại càng yếu, chúng ta liền càng bị động. Bây giờ Tần Xuyên đang hướng phía Đại Càn nội địa công kích, cho Đại Càn triều đình tạo áp lực, khiến cho cấm vệ quân lui binh. Lý Phá Giáp tại Thương Châu cùng Vũ Châu một tuyến phá tập cấm vệ quân lương đạo, nhiễu loạn phía sau bọn họ. Trong tay chúng ta có thể sử dụng chính là Liêu Tây quân đoàn, thân vệ quân đoàn cùng Tả Bân Hắc Giáp quân. Nếu là đem Hắc Giáp quân lại điều đi hồi viên Liêu Châu, trong thời gian ngắn khẳng định về không được. Vạn nhất lại xuất hiện tình huống khác, chúng ta liền sẽ càng thêm bị động. Đối mặt Tào Phong cái này lo lắng, Trương Vĩnh Võ cũng cau mày. Thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu, luôn cảm giác binh lực không đủ dùng. Trương Vĩnh Võ hỏi, vậy chúng ta muốn hay không tập trung binh lực, sớm cùng cấm vệ quân tiến hành quyết chiến? Cấm vệ quân một đường công tới, tổn binh hao tướng, sĩ khí gặp khó. Chúng ta nếu là có thể tập trung binh lực quyết chiến, vẫn là có 5-6 phần 10 phần thắng. Tào Phong lắc đầu, không nên coi thường cấm vệ quân. Những ngày này cùng cấm vệ quân giao thủ, ngươi cũng nhìn thấy, cấm vệ quân chiến trận phối hợp thành thạo, tác chiến dũng mãnh. Nếu không phải chúng ta tướng sĩ trải qua trăm ngàn lần thao luyện, quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, chỉ sợ còn không phải bọn hắn đối thủ. Hiện tại bọn hắn lương đạo đã bị chặt đứt, chứa đựng lương thảo ngày càng giảm bớt. Liên tục các chiến, nhường cấm vệ quân bất mãn cảm xúc ngày càng tăng vọt, thế nhưng còn chưa tới sụp đổ tình trạng. Tào Phong chậm rãi nói, lại hao tổn một hao tổn bọn hắn, làm hao mòn một phen tinh thần của bọn hắn, phần thắng của chúng ta nắm chắc lớn hơn một chút. Đánh trận không phải trò đùa. Thật là liên quan đến hàng ngàn hàng vạn tính mạng người chuyện, không thể kìm được Tào Phong không cẩn thận. Đặc biệt là hắn thật vất vả góp nhặt ngần ấy bốn liếng, cũng không muốn toàn thua tiền. Kia Liêu Châu làm sao bây giờ? Tổng tham quân Trương Vĩnh Võ hiện tại cũng mặt ủ mày chau. Bọn hắn bây giờ đối mặt không chỉ có riêng là cấm vệ quân cái này một cố địch nhân. Bây giờ giá hổ nhân cuốn vào chiến trường, cái này khiến bọn hắn lâm vào đầu đuôi khó mà chiếu cố hoàn cảnh. Tào Phong trầm ngâm sau nói, hiện tại chủ của chúng ta chiến trường là Thương Châu bên này. Thương Châu một trận nếu là đánh không thắng, vậy chúng ta cho dù đánh lui giá hổ nhân, Liêu Châu cũng khó có thể giữ vững. Cho nên chúng ta vẫn là phải lấy Thương Châu làm chủ. Về phần Liêu Châu phương diện, khiến trấn thủ làm Ngô lão lục điều động lưu thủ binh mã, theo thành cố thủ, thủ đông chờ cứu viện. Liêu Bắc phủ thành, có thể thủ liền thủ, thủ không được liền từ bỏ. Nhưng là Liêu Châu châu thành, nhất định phải cho ta giữ vững, vạn không thể mất Liêu Châu châu thành. Muốn bọn hắn ít ra kiên trì 2 tháng. Liêu Châu châu thành thật là Liêu Châu hệ tâm, tầm quan trọng cùng lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Liêu Bắc phủ thành có thể từ bỏ. Có thể Liêu Châu châu thành nhất định phải giữ vững, đây chính là sẽ ảnh hưởng quân tâm dân tâm chuyện. Nếu là Liêu Châu châu thành ném đi, vậy thì sẽ khiến khủng hoảng, nhường bách tính cảm thấy bọn hắn sẽ buông tha cho Liêu Châu. Lại phái người nói cho Liêu Châu thích sứ Chu Thuần Cương. Tào Phong hơi ngưng lại, nói bổ sung, mệnh hắn lập tức điều động quan viên, sơ tán Liêu Châu bắc bộ các huyện bách tính. Muốn thi hành vườn không nhà trống, có thể mang đi đồ vật liền mang đi, mang không đi ngay tại chỗ tiêu hủy. Tóm lại một câu, không thể giữ lại một con dê, một hạt lương thực cho giá hổ nhân. Tào Phong khuôn mặt nghiêm túc nói, giá hồ nhân lâu dài sinh hoạt tại phía bắc rừng rậm tuyết nguyên bên trên, chủ yếu dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống, lương thực dự trữ không nhiều. Bọn hắn ngày bình thường ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ là đánh trận, mỗi ngày tiêu hao lương thực so ngày bình thường hơn rất nhiều. Chỉ cần giá hồ nhân không giành được lương thực, vậy bọn hắn liền sẽ không đánh mà lui. Đối mặt đống nhiên xâm lấn Liêu Châu giá hồ nhân, Tào Phong hiện tại hận không thể dài một hai cánh mang binh trở về đem bọn hắn thu thập. Thật là hắn hiện tại binh lực có hạn, các lộ binh mã đô có nhiệm vụ của mình mang theo, hắn không thể lại phân tán binh lực. Cái này binh mã đô giải ra sẽ suy yếu hắn đối với thế cục lực không chế. Thương Châu chiến sự so Liêu Bắc trọng yếu, cho nên tại cân nhắc một phen lợi và hại sau, Tào Phong quyết định vẫn là bắt trọng điểm, trước bảo đảm Thương Châu chiến sự thắng lợi. Bọn hắn còn nhất định phải có chỗ từ bỏ. Đây là chuyện không có cách nào. Muốn Thương Châu chiến sự đánh thắng, lại muốn Liêu Châu không mất, ý nghĩ là tốt. Chấp hành lên khó khăn. Nếu là cưỡng ép muốn hai bên đều muốn bảo đảm, kia làm không tốt liền sẽ toàn tuyến sập bàn. Lúc này, dù có không cam lòng, nhưng là muốn làm ra lựa chọn, bỏ thứ nhất. Về phần Liêu Châu bên kia, lần này khẳng định có tổn thất. Đến lúc đó tổn thất nhiều ít, liền nhìn trấn thủ làm Ngô lão lục bản lãnh của bọn hắn. Kết quả xấu nhất chính là, Liêu Châu phần lớn phủ huyện rơi vào giá hồ nhân trong tay. Hiện tại Ngô lão lục nhiệm vụ của bọn hắn chính là chỉ trệ giá hồ nhân tiến công bộ pháp, chậm lại Liêu Châu luân hãm tốc độ. Chỉ cần bọn hắn bên này cầm đánh xong, cái kia lập tức liền có thể quay đầu tiêu diệt giá hồ nhân. Lại truyền lệnh cho Tần Xuyên, muốn hắn Vân Châu quân đoàn tăng cường thế công, hướng phía đại càn nội địa công, muốn đem thanh thế viên náo lớn hơn chút nữa. Tào Phong trầm giọng nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất bị động, nhất định phải cho đại càn triều đình tạo áp lực, cho đại càn hoàng đế Triệu Hãn tạo áp lực, nhường đại càn những quyền quý kia nhóm khủng hoảng. Chỉ có như vậy mới có thể đem cấm vệ quân điều động, lộ ra sơ hở, chúng ta mới có thời cơ lợi dụng. Đồng thời mệnh lệnh Lý Phá Giáp nhất định phải bảo đảm hoàn toàn chặt đứt cấm vệ quân thuế ruộng cung ứng. Từ ngày hôm nay, không thể có một hạt lương thực vận chống đỡ cấm vệ quân tiền tuyến binh doanh. Về phần đại càn triều đình người mang tin tức, không nên cản đoạn. Muốn bảo đảm đại càn triều đình ý chỉ, có thể thuận lợi đến cấm vệ quân tiền tuyến đại doanh.